Chương 1, ta thật không có bệnh. A Thanh Sơn bệnh viện, lầu 3 trung gian, một chỗ rộng rãi phòng hoạt động, trưng bày mấy bộ màu trắng cái bàn, phối hợp màu trắng sàn nhà, trần nhà, phát họa ra không nhiễm một hạt bụi sạch sẽ hoàn cảnh. Trong phòng người không nhiều, rất yên lặng. Phương Hồng lật ra quyển nhật ký, kinh ngạc nhưng không nói. Ngày 19 tháng 6, nhiều mây chuyển trời trong xanh, tây nam gió 3 đến 4 cấp, ta có cái hệ thống, ta thật sự có một cái trạm yêu trừ ma liền có thể mở ra hệ thống, thế nhưng là không ai tin. Viện trưởng một mặt hòa ái nói cho ta, hắn biết ta không có nói láo, không có gạt người, thầy thuốc rất thân mật, thường xuyên tìm ta nói chuyện tiếng, nghiên cứu làm như thế nào khởi động trạm yêu hệ thống. Y tá nhìn rất đẹp, chính là ngực quá phẳng, nàng ngẫu nhiên vụng trộm nhìn ta, nói cái gì nếu ta không có bệnh tốt bao nhiêu, liếc mắt lầm cả đời, hài tử tên lấy tốt, giả dối, tất cả đều là giả dối. Những phàm nhân này biết cái gì? Ta chỉ nghĩ trạm yêu. Vấn đề là, yêu ở đâu? Mấy năm này đi khắp sơn xuyên giang hà cũng tìm không thấy. Phương Hồng méo méo cái cằm. Khách quan nói, có một cái chém yêu mới có thể mở ra hệ thống, cùng trên đời có không có yêu, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thế kỷ 21, internet thời đại, thật có yêu lời nói, làm sao giấu được, ta tốn dòng dã 5 năm khắp nơi tìm kiếm, đạo quán chùa miếu, hoàng sơn giã lĩnh, cũng tiến vào đủ loại kiểu dáng lò sát sinh, sinh tươi thị trường làm việc vặt, trên tay dính đầy máu a. Phương Hồng ngửi ngửi hai tay. Bệnh viện cung cấp nước rửa tay rất mùi thơm ngát, có một cỗ bạc hà mùi vị. Sớm biết như thế, ta đại khái hay là sẽ không cam tâm đi. Phương Hồng nhắm mắt lại, hồi ức hình tượng hiện lên. Từ khi 5 năm trước, trạm yêu hệ thống sau khi xuất hiện, lấy người bình thường thị giác, bản sự, phàm là có thể nghĩ tới biện pháp đều thử qua. Phương Hồng không cam tâm. Đến cuối cùng, chỉ có thể lựa chọn báo cáo. Cá nhân lực lượng quá yếu đất, quá giới hạn, như vậy quốc gia lực lượng đâu? Hắn cũng là cân nhắc liên tục, nghĩ sâu tính kỹ. Tỷ như tại biết ở đặt câu hỏi, tại hủ cụ thảo luận, tại Bilibili TV bán thảm xin giúp đỡ, tại lượng phát bài viết hỏi thăm, nhân vật chính lấy được bàn tay vàng, lựa chọn cùng quốc gia hợp tác có hay không nguy hiểm, có thể hay không bị giải phẫu. A Phương Hồng nhớ kỹ lòng tốt dân mạng trả lời, Trung Quốc Long Tổ chào mừng ngài. Linh khí khôi phục đã lén lút đến, ngươi chính là bạn người không được một may mắn, giác tỉnh giả trên thực tế, giải phẫu nghiên cứu là đặc biệt hoang đường thuyết pháp. Hệ thống người sở hữu thuộc về duy nhất tính bản độc nhất, từ cổ chí kim đều không có, so gấu trúc còn muốn hy hữu, làm sao có thể ra hại, giải phẫu, làm cái gì lung tung thí nghiệm. Ngươi yên tâm, nhất định là cao phẩm cách đãi ngộ, toàn bộ ngày 24 giờ chặt chẽ bảo hộ, bất quá có cái vấn đề nhỏ, ngươi như thế nào chứng minh trạm yếu hệ thống chân thực tính? Phương Hồng không có cách nào chứng minh. Sau đó, hắn được đưa vào Thanh Sơn bệnh viện tâm thần. Thế nhưng là, ta thật không có bệnh a. Phương Hồng âm thầm kêu lên, hiện thực tàn khốc nghiền nát tất cả kế hoạch, dự đoán, chờ mong, ước mơ. Có lòng chém yêu, trên đời không yêu, quả thực là một hồi bi kịch. Mà lại hắn ra không được, làm như thế nào chứng minh chính mình không có bệnh tâm thần, cái này giống như so chứng minh trạm yếu hệ thống tồn tại càng gian nan. Hừ hừ. Phương Hồng ánh mắt có chút lóe lên, tựa hồ đang bày ra cái gì khó lường sự tình. Ta thế nhưng là vạn kiếp bất hủ. Phương Hồng đè lên ngực trái, nhịp tim tại gia tốc, phản phất muốn đông nhiên thông suốt dây thừng vàng, kéo đứt khóa ngọc, thoát ly lồng chim. Đông nhiên hắn sững sờ. Bên cửa sổ truyền đến thì thầm âm thanh, có người ánh mắt hiền lành quan sát chậu hoa, đếm phiến lá, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Một bên khác, túi đầu xem báo chí lao đầu thở dài, đỡ một cái kính lão, tao mày nói, đường đếm, liền 3 cái buồn hoa. Ai nha, bệnh tình lại tăng thêm, thật là một cái người đáng thương. Ngay tại đứng đấy chơi cờ tướng trung niên nữ tử che miệng, tràn đầy vẻ không đành lòng. Quay đầu tiếp tục đánh cờ, nàng cầm lấy đánh dấu lấy ngựa quân cờ. Chiếu tướng, nàng cầm lấy khởi đầu liền không động tới ngựa, ăn hết đối diện xoái. Đối phương hít vào một hơi, mê hoặc nói, cờ tướng còn có thể như thế xuống. Trung niên nữ tử ngẩng đầu, cao ngạo vô cùng, ngươi không hiểu, cái này thế nhưng là kinh điển cờ tướng chiêu thức, thiên mã hành không. Thiên mã hành không, tên như ý nghĩa, ta con ngựa này biết bay. Từ trên cao bay qua trực tiếp chiếu tướng, cũng là hợp tình hợp lý. Trung niên nữ tử nghiêm túc giải thích lên, đối phương lúc đầu rất nghi hoặc, nghe tiểu nói này, lập tức minh bạch, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nguyên lai là dạng này, lý tỷ chiêu này lợi hại. Trung niên nữ tử mỉm cười nói, muốn học a, ta dạy cho ngươi a. Chính lúc này, bộ một tiếng, bên trên Phương Hồng khép lại quyển nhật ký, nhìn xem lý tỷ, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, thần sắc dị thường phức tạp. Hôm trước là viễn trình phong hỏa lôi pháo, một pháo đánh ra, ăn đối diện hết thẻ quân cờ. Hôm qua là binh quý thần tốc, tiểu binh đi 10 cái ô đồng, còn có thể nửa đường rẽ ngoặt. Hôm nay lại tới, từ trên trời giáng xuống tiên mã. Điều kỳ quái nhất chính là, đối diện đầu chọc giống như thật tin tưởng, mỗi ngày đánh cờ mỗi ngày thua. Phong hỏa lôi pháo, binh quý thần tốc, thiên mã hành không, những thứ này huyền huyễn chiêu thức, đừng nói cờ tướng đại sư, đổi thành trí tuệ nhân tạo cũng phải quỷ. A Phương Hồng quay đầu quét một vòng. Đến buồn hoa, đọc báo ngược, chơi cờ tướng, cờ cá, ngựa, cờ ca rô, dứt khoát không có người bình thường, đều mặc màu xanh trắng quần áo bệnh nhân. Quá khó. Chỉ một mình ta người bình thường. Phương Hồng bụm mặt, dùng sức xoa hai lần, liền định trở về phòng nghỉ một lát. Cái kia trung niên nữ tử liếc mắt, kinh ngạc nói, tiểu Phương lại viết nhật ký rồi. Ừm. Phương Hồng lông mày nhướng lên, nhẹ nhàng gật đầu. Trung niên nữ tử tức hận, nói, ngươi nhìn người, bệnh lại tăng thêm, người đứng đắn ai viết nhật ký? Nàng tiểu nói này, đám người quay đầu, nhao nhao phụ họa. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đúng a, đúng a. Thật sự là quá có đạo lý. Phương Hồng sắc mặt đỏ lên, lười nhác tranh luận, chỉ là đi càng nhanh. Sau lưng Lý Tỷ kêu lên, đừng chạy a, nhiều nghe một chút mọi người đối với ngươi có chỗ tốt. Xem báo lao đầu cũng lên tiếng chỉ điểm, sớm một chút chữa khỏi bệnh xuất viện. Đủ. Phương Hồng nắm chặt nắm đấm, khí run lạnh, quyết định ngả bài. Các ngươi phàm nhân, sao dám vô lễ? Cần biết ta chính là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, nay hạ phàm lịch kiếp, trôi giạt vạn trượng hồng trần bên trong, bất quá là gột rửa thiên tâm, rèn luyện thái sơ kim thân. Chờ đạo cơ đúc thành, thế tất yếu quay về thiên đỉnh, trưởng lục ngự biển hành, đến lúc đó gọi các ngươi biết được, ta căn bản không có bệnh. Phương Hồng ngẩng đầu đỡ ngực, chắp tay đi. Ra bệnh nhân phòng hoạt động. Ngoài cửa sổ mặt trời chói chang, mấy đóa mây trắng như bông vải, Phương Hồng gọi ra trong óc Trảm Yêu hệ thống. Trong chốc lát, một sợi huyền diệu khí tức từ Phương Hồng đáy lòng thoát ra, như là đẩy ra mây mù, đẩy ra gợn sóng, hiện lên đại lượng tin tức chạy, diễn hóa ra một trường chói lọi ánh sáng lóa mắt màn. Trảm Yêu hệ thống, cơ sở phiên bản, chờ thời bên trong, Chém Yêu liền có thể khởi động, nhận lấy khởi động máy gói quả. Trước mắt trạng thái, phàm nhân trình độ, khoa chính quy thu bảo, nghèo khó cắt cốt, kém cảnh giới, không nhân tộc thiên phú, vạn kiếp bất hủ, thái sơ cấp, chư thiên quý nhất, chưa thức tỉnh. Trong hành lang, Phương Hồng mỉm cười, nhìn chằm chằm trong tầm mắt trong suốt màn sáng, lật qua lật lại, xem đi xem lại. Không sai, ta là người bình thường. Mỗi lần nghĩ đến đông đảo người chung phòng bệnh bên trong, chỉ có hắn là thanh tỉnh, lý trí, độc nhất vô nhị, Phương Hồng liền đặc biệt vui vẻ. Đồng thời cũng cảm thấy không thể miêu tả cô độc. Bởi vì cái gọi là một đời bị tức giận thành hôm nay, tứ hải không người đối với trời chiều. Thôi, lịch kiếp hơn 20 năm, không bằng trở về. Nhân gian không thú vị, hồng trần phức tạp, Phương Hồng dự định trở về. Trước khi chuẩn bị đi, vốn định cùng mọi người cáo biệt, nhưng trước mắt lóe qua biệt trường, thấy thuốc, các y tá bình thường cảnh giác ánh mắt, hắn cũng chỉ đánh thất lễ, ngày sau lại lên lục ngự, giá lâm phàm trần, lại cùng các người gặp nhau đi. Thanh Sơn bệnh viện, phía đông lầu 4, một gian phòng thầy thuốc làm việc. Lâm Y Sinh, một vị người mặc đồng phục y tá, mặt trứng ngỗng, mang theo kính mắt tiểu hộ sĩ báo cáo tình huống công tác, Phương Hồng bệnh tình lại nặng, hắn từ Nam Thiên môn thiên minh, thăng cấp đến Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế rồi. Nàng lo lắng, cầm bản bệnh lịch, đứng tại bàn làm việc bên cạnh. Phương Hồng vừa tới thời điểm, nàng coi là người này còn có được cứu. Tưởng tượng lấy Trảm Yêu hệ thống, khắp nơi tìm yêu, kỳ thật rất có tinh thần trọng nghĩa. Lấy Trảm Yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, người có cái gì ý đồ xấu đâu? Không có qua mấy ngày, Phương Hồng thẳng thắn thân phận chân thật. Hắn là biếm xuống thế gian tiên minh, bởi vì cự tuyệt một vị tiên nữ tỏ tình, tiên nữ thấy sắc liền mở mắt, thẹn quá hóa giận, bị nó hãm hại, trôi giạt phàm trần, pháp lực hoàn toàn biến mất. Hắc. Phía sau bàn làm việc, Lâm Y Sinh đưa lưng về phía cửa sổ, như có điều suy nghĩ nói, Phương Hồng tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng a, Trảm Yêu hệ thống thuộc về ảo giác vọng tưởng, thiên đình đại tiên thì là nhận biết chứng ngại. Hắn bình thường rất bình thường, nhưng mỗi khi bị người dèm pha, niệm ai, chế giễu, vũ nhục, chất vấn, chỉ trích, liền sẽ hư cấu ra một cái cao quý thân phận tới. Các ngươi bình thường chú ý điểm, đối đãi Phương Hồng, tận lực thân mật. Một khi bị kích thích, dẫn đến nó phát bệnh, giai đoạn thứ nhất là hư cấu thân phận của mình, giai đoạn thứ hai thì là nghiêm trọng bạo lực quy hướng, dễ giận, dễ đả thương người, hủy diệt dục tràn đầy, thuộc về cao độ nguy hiểm người bệnh. Lâm Ý Sinh không khỏi lắc đầu. Lúc trước cùng Phương Hồng nói chuyện phiếm, cũng không biết làm sao, kém chút tin Trảm Yêu hệ thống tồn tại. Hắn thế nhưng là y sĩ trưởng, vậy mà suýt nữa bị bệnh nhân lừa gạt được, thỏa thỏa hát lịch sử. May mắn chính mình không có cùng người khác nói qua. Lâm Y Sinh mở ra Phương Hồng bản bệnh lịch, lưng tựa ghế làm việc, trái phải đi lòng vòng, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nói, Phương Hồng còn tại viết nhật ký. Bút loại này bén nhọn vật phẩm ít cho hắn dùng, một khi xảy ra chuyện, vậy liền phiền phức, hắn tự xưng hạ phàm lịch kiếp, vạn kiếp bất hủ, rõ ràng có phương diện kia khuynh hướng a. Tiểu hộ sĩ vào đầu, hiểu được. Lâm Y Sinh khoát tay, chờ một chút đem Phương Hồng nhật ký lấy ra ta xem một chút. Chính lúc này, ngoài cửa sổ hét dài một tiếng. Ngay sau đó một đạo hắc ảnh xẹt qua ngoài cửa sổ. Thông thiên triệt địa ánh sáng xanh chiếu vào ý thức, trong lúc nhất thời kỳ quái, chỉ xích thiên ngai, ảo ảnh trong mơ, tuế nguyệt trôi qua, Phương Hồng liền đặt mình vào trong đó. Ánh sáng xanh nội bộ, ký tự lấp lánh, huyền lại huyền minh ngộ dâng lên trong lòng. Ha 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 ha, ta không điên. Vạn kiếp bất diệt. Phương Hồng tư duy ý thức dần dần thức tỉnh, giống như là dị xét máy móc, từng cái vận chuyển, cảm giác được tự thân xuyên qua vô hạn khoảng cách, tựa hồ nhảy lên tới khó mà với tới chỗ cao, lại tựa hồ vượt qua mênh mông vũ trụ tinh hà, đi qua chư thiên vạn giới, siêu việt thời gian không gian. Giống như vượt qua vô cùng vô tận với nguyện, giống như ngay tại trong nháy mắt ở giữa. Cong, yên lặng như tờ, vang vọng tận trời, Phương Hồng mơ hồ nghe được một cái tiếng vang, như là hàng tỷ tinh toàn nổ tung, vô ý thức mở to mắt. Xuyên qua rồi, chuyển thế đầu thai trọng sinh rồi. Phương Hồng lắc lắc đầu, không chút nào kỳ quái, lẽ ra nên như vậy nha. Ý thức chấn động, từ mê mang biến thanh tỉnh. Tầm mắt lắc lư, từ mơ hồ biến rõ rệt. Tim đập rộn lên, thân thể cảm nhiệt độ có chút mát mẻ. Đập vào mi mắt chính là một gian tràn ngập cổ đại phong cách nhà gỗ đơn sơ, ngoại giới nóng bỏng ánh nắng xuyên thấu qua vách tường khe hở chiếu vào. Trong phòng bài trí cổ xưa, đồng thời không cái gì đồ dùng trong nhà, vẹn vẹn có một trường chiếu rơm, hai cái giống như là ghế bụ đá, cùng với chồng chất tại nơi hẻo lánh tạp vật. A, đây là đâu? Phương Hồng sờ sờ ngực, rách dưới áo vải, đánh lấy mấy cái miếng vá. Hắn ngồi ở trên đôn đá, do xét liếc mắt nghèo khổ như vậy hoàn cảnh. Ngoài phòng truyền đến tiểu hài tiếng khóc giống, phụ nhân cao giọng cửa trách, xen lẫn vài tiếng chó sủa. Đại can vương triều. Phương Hồng nhíu mày lại, đầu có chút đau nhức, từng đoạn giải rác ký ức tại trong óc lóe qua. Huyện Phi Vân, thôn Lạc Hà, Chu gia tá điển, hậu thiên tầng 9, xé xác hồ báo, có thể nói là hình người hung thú. Thiên tiên ngũ cảnh, thoát thai hoang cốt, tuổi thọ cao tới 200 tuổi. Võ đạo khoa cử, thường 3 năm tổ chức một lần, Chu gia con rể chính là huyện Phi Vân Vũ tú tài. nguyên thân cũng gọi Phương Hồng, ngược lại là miễn thay đổi danh tự phiền não. Nguyên thân địa vị thấp, thời gian cũng trôi qua ngơ ngơ ngắc ngác, trí lực có thiếu, trời sinh si ngu, chỉ biết thôn Lạc Hà từ Phi Vân quận huyện quận hạt, phụ cận còn có 4-5 cái hương trấn thôn trang, về phần càng nhiều, vậy liền hoàn toàn không biết. Đây là Hồn Xuyên. Đoạt xá. Phương Hồng nhéo nhéo cái cằm, chợt có tình ngộ, ta đây là đầu thai chuyển thế, đáng tiếc không có khám phá cái kia giấc mộng thai nghén, cho đến hôm nay mới thức tỉnh, chiếu rõ nguồn gốc, khôi phục tư duy ý thức. Đúng rồi. Cái này cái gì huyện Phi Vân, thôn Lạc Hà, đại khái là cổ đại. Bằng người hiện đại đầu não, trí tuệ, tùy tiện nghĩ ra cái điểm, phát tài, một bước lên mây, chẳng phải là vô cùng đơn giản. Ý niệm tới đây, Phương Hồng trong lòng nóng lên, lại nghĩ tới trong trí nhớ tập võ hình tượng, hậu thiên tầm 9, tiên thiên ngũ cảnh, càng là vui vẻ. Thời tới chuyển vận. Nói không chừng phương thế giới này, có thể tìm tới yêu. Phương Hồng đẩy cửa đi ra ngoài, nháy nháy mắt, phía trước là xanh thẳm bầu trời, bằng phẳng ruộng đồng, lui tới canh tác bóng lưng. Hai bên là một mảnh nhà trệt, hoặc phòng đất, hoặc nhà gỗ, con mèo, hoàn toàn là cổ đại hương trấn lạc hậu trạng thái. Cách đó không xa cây du phía dưới, mấy cái lao nhân đánh cờ, đám trẻ con truy đuổi đùa giỡn, tốt một bộ thuần phác điển viên phong cảnh. Nhưng vào lúc này, bên tai chuyển đến đánh chửi âm thanh. Ba, ba, ba. Sắt Bách Vương Tam Cẩu nàng dâu chính cầm một cây cành liễu, quật lấy hài tử nhà mình, cao giọng trách cứ, ai bảo ngươi đọc sách? Bình thường dạy thế nào ngươi, ít đọc sách, chơi nhiều đuồng nghịch, không nghe lời của mẹ, hôm nay không quất chết người không thể. Hoa, không dám, không dám đọc sách. Ước chừng 6-7 tuổi nam đồng ôm đầu, bị đánh khóc ròng ròng. Cũ nát nhà gỗ cửa ra vào. Phương Hồng khỏe mắt không khỏi run rẩy hai lần. Chương 2, cấm chỉ đọc sách ngay tại quật bản thân hoa nhi Vương Tam Cẩu nàng dâu nhìn thấy Phương Hồng, kéo ngồi xổm trên mặt đất nam đồng, trở về phòng bên trong tiếp tục giáo huấn, ngươi nhìn sát vách cái kia Phương Hồng, chính là đọc sách đọc điên, ngươi cũng muốn biến thành cái dạng kia. Nam đồng gặp lời nói, mẹ ngươi không phải là nói hội đọc sách nhập ma sao? Hắn thế nào còn sống? Phụ nhân sắc mặt cứng đờ, nói, Phương Hồng đọc ít. Lời tuy như thế, trong nội tâm nàng lại rất rõ ràng, sát vách Phương Hồng bất quá là trời sinh si ngu, nếu như đọc sách nhập ma, đại bộ phận đều biết chết bất đắc kỳ tử. Cực thiểu số nhập ma người biến thành tà ma, nhấc lên đáng sợ tai họa. Tục truyền nghe, huyện Phi Vân phía đông cái nào đó quận huyện, cũng bởi vì tà ma làm loạn, phương viên trăm dặm, không có một mảng cỏ, sinh linh toàn bộ chết hết. Phương Hồng nhìn qua phụ nhân kéo nam đồng vào nhà, không có mạo muội tiến lên hỏi thăm. Trong trí nhớ hình tượng, những hành vi kia cử chỉ có dị thường, miệng ra kinh thế hai tục lời nói thôn dân, nhẹ thì đắp lên báo quan phủ, nặng thì trực tiếp buộc chặt bên trên tảng đá chìm sông, sống sợ sợ chết chìm. Kỳ quái, chỉ có võ khoa cử, không văn đạo khoa cử. Chẳng lẽ là phong kiến vương triều thế gia đại tộc, môn phiệt giai tầng, cầm giữ tầng dưới chốt người lên cao con đường. Mọi loại đều hạ phẩm, duy có đọc sách cao, không thích hợp phương thế giới này. Phương Hồng nghĩ nghĩ, dựa theo lúc đầu quen thuộc, ngẩng lên đầu, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến cây dù dưới. Dưới cây mấy tên hài đồng vây quanh cái ông lão tóc bạc, kỳ kỳ cha cha năn nỉ, muốn nghe cố sự. Họ Lưu lao đầu cười cười, tốt, tốt, hôm nay liền nói cái võ tú tài cố sự. Chúng ta cái này đại càn vương triều, dùng võ lập quốc, muốn làm quan, trước tập võ, võ đạo có thành tựu, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, thông qua thi viện khảo hạch chính là võ tú tài. Võ đạo tú tài, đi tới đi lui, từng cái có chém giết hổ báo võ lực, đặt tại huyện thành, kia cũng là nổi tiếng đại nhân vật. Có hài đồng kêu lên, Lưu gia gia, cha ta nói không được đọc sách. Mọi người đều biết, đọc sách nhiều sẽ nhập ma. Họ Lưu ông lao tóc bạc khoát khoát tay, chúng ta lão bách tính đương nhiên không thể đọc sách, võ tú tài khác biệt, cảnh giới võ đạo cao, đơn giản không nhập ma, có thể đọc càng nhiều sách. Hôm nay nói cố sự à, là huyện Phi Vân một vị võ tú tài phát hiện trong huyện thành cất giấu yêu nghiệt, vì bách tính an nguy suy nghĩ, 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ, từng nhà tìm kiếm, càng có nha môn bổ đầu dốc sức tương trợ, rốt cuộc tìm được cái kia yêu nghiệt. Yêu khí nhập thể, là yêu nghiệt. Yêu nghiệt người, hoặc bên ngoài thân sinh sôi lông tóc, bao trùm lân phiến, mọc ra nanh bướm, hoặc là ngũ quan hình thể dị hóa, cùng yêu tộc tương tự. Huyện Phi Vân cất giấu con kia yêu nghiệt, liền cùng hồ yêu ở chung, bị nó dẫn dụ, mọc ra cái đuôi, mỗi ngày đều muốn ăn tim người, uống máu người, điên cuồng khủng bố. Cái kia yêu nghiệt vốn là bình thường nông hộ, ai có thể nghĩ ngắn ngủi nửa năm, có cả người so sánh hậu thiên 4-5 tầng thực lực đáng sợ. Và đám trẻ con mắt tỏa sáng. Thấy thế, Lưu lão đầu đội vàng quát lớn, đại càn vương triều cùng yêu tộc cương vực liền nhau, thường xuyên có yêu tộc chui vào, không gì kiên kỵ, ác độc hại người, sinh sôi yêu nghiệt. Các ngươi nhớ rõ ràng, yêu khí nhập thể, tâm trí hỗn loạn, giết cha giết mẹ giết vợ giết con cái, đã không phải là người. Coi như may mắn chạy đi, cũng là sống không dài lâu. Nghe vậy, bọn nhỏ bị hù dọa, không còn dám lên tiếng. Còn có mấy cái nhát gan, che lại lốt hai. Lưu lão đầu hài lòng gật đầu, lại nói vị kia võ tú tài thừa dịp ánh trăng, phá cửa mà bảo. Con kia yêu nghiệt ghé vào trên người nữ tử, cắm đầu gặm ăn, đầy đất nội tạng, máu tươi rằng rùa, nhìn thấy võ tú tài liền lập tức vung vẩy cái đuôi, muốn nhảy cửa sổ chạy trốn. Phương Hồng nhíu môi, đã đoán được đến tiếp sau kịch bản, võ tú tài chu sát yêu nghiệt, dân chúng reo hò gọi tốt, huyện Phi Vân khôi phục ngày xưa an bình. Như thế nói xong, bọn nhỏ nhiệt tình vỗ tay. Liền cái này, Phương Hồng mặt không biểu tình, lại nghe một hồi, trải bớt một cái vụn vặt ký ức hình tượng. Nhập ma, đọc sách nhiều sẽ nhập ma. Yêu nghiệt, yêu khí nhập thể biến yêu nghiệt. Nơi đây là Đại Càn vương triều, Thương Châu phủ, Phi Vân quận huyện quản hạt thôn Lạc Hà. Đại Càn bên trong, muốn vượt hơn mọi người, chỉ có tập võ con đường này. Không cần nói làm quan hay là hành hương, không cùng xứng đôi cảnh giới võ đạo, kiến thức càng nhiều, nhập ma càng nhanh. Nguyên nhân chính là đây. Đại Càn lập quốc mới bắt đầu, sáng lập võ đạo khoa cử. Cảnh giới võ đạo lại phân làm hậu thiên 9 tầng, thiên thiên ngũ cảnh. Lại hướng lên thì là luyện khí tam phẩm, các lao nhân cũng đều là tin đồn, nói không tỉ mỉ. Trừ cái đó ra, Đại Càn Vương triều cùng yêu tộc cương vực liền nhau, thỉnh thoảng binh qua giao chiến, như là loạn thế. Trên đời có yêu. Phương Hồng Yên lặng gọi ra Trảm Yêu hệ thống, đáy mắt lóe qua vẻ phấn khởi, cuối cùng nhìn thấy Trảm Yêu thời cơ. Trảm Yêu hệ thống, cơ sở phiên bản, chờ thời bên trong, Trảm Yêu liền có thể khởi động, nhận lấy khởi động máy gói quà. Trước mắt trạng thái, phàm nhân căn cốt, kém linh tính, kém cảnh giới, hậu thiên tầng 1 nhân tộc thiên phú, vạn kiếp bất hủ, thái sơ cấp, chư thiên quý nhất, chưa thức tỉnh. Phương Hồng nao nao, trình độ thu vào không có, thêm ra cái linh tính tuyển hạng. Chuyển thế về sau, Trảm Yêu hệ thống làm ra tương ứng điều chỉnh cũng bình thường. Căn cốt kém, linh tính kém, những thứ này không là vấn đề. Đơn thuần vạn kiếp bất hủ thiên phú, liền có thể trấn áp tất cả, càn quét càn khôn. Cảnh giới, hậu thiên tầng 1. Như thế khiến Phương Hồng lấy làm kinh hãi. Xem như Đại Càn Vương triều hương trấn tá điển, sinh hoạt trình độ rất kém cỏi. Phương Hồng năm nay đại khái có 16-17 tuổi, dinh dưỡng không đầy đủ, liền dẫn đến phát dục bất lương, cả người vừa gầy vừa lùn, nhiều nhất khí lực lớn một chút, xem ra bình thường làm việc nhà nông, trong lúc vô tình phù hợp võ đạo nhập môn yêu cầu, rèn luyện khí lực, rèn luyện thân thể, đạt tới hậu thiên tầng 1. Đầu tiên, ta chưa từng luyện võ. Tiếp theo, ta cảm thấy luyện võ thẳng đơn giản nha. Phương Hồng sờ sờ bụng, trong bụng truyền đến càng thêm đói bụng cồn cào cảm giác. Những năm này, Sát Vách Vương Tam Cẩu trong nhà làm tốt cơm sẽ đều đặn cho Phương Hồng một phần. Vương Tam Cẩu cũng là Chu gia tá điển, đặt tại kiếp trước là thuộc về nghèo khó nhân khẩu, bình thường ít có thấy giàu thấy ăn mặn cơ hội. Từng trải làm có nước, thì băng hương cá phối đùi gà. Hỏi ta có thể có bao nhiêu sầu, cây thì là đồ nướng vị mập trâu. Nếu muốn cải thiện sinh hoạt điều kiện, bằng vào người hiện đại đầu nào ánh mắt, sợ là không làm được. Nhập ma, yêu nghiệt, chọn vẹn phong kiến Phương Hồng đủ loại ý nghĩ. Cái này khởi đầu có chút khó khăn a. Phương Hồng một bên suy nghĩ, một bên đi trở về. Thương gia ở giữa truyền đến vài tiếng quyền gọi, ruộng đồng bên trên làm việc nhà nông đám người trở về nhà. Trước mặt đến cái sắc mặt đen nhánh đỏ lên trung niên hán tử. Hắn mình trần khiêng nông cụ, mặc một đôi rách rách dưới giày cỏ, đầy người mồ hôi bẩn, râu ria sồm soàm, con mắt sáng ngời có thần. Tiểu Phương, Tiểu Phương, người này chính là Sát Vách Vương Tam Cẩu. Vương Tam Cẩu, thế nào đi ra ngoài, sốt cao đột ngột là được. Sốt cao đột ngột, ước chừng là phát sốt ý tứ. Phương Hồng dựa theo dĩ vãng phương thức nói chuyện, hàm hàm hồ hồ nói, là được là được. Vương Tam Cẩu ồm ồm thì thầm, năm đó ta cùng cha mẹ ngươi vào huyện thành, cho chủ gia mua đồ vật, chính đụng tới yêu nghiệt hành hung, bên đường ăn người, cha mẹ ngươi bị xuất sinh kia xé ra bụng, may mà một vị võ tú tài kịp thời đổi tới. Cha mẹ ngươi trước khi chết nâng ta chiếu khán, ngươi hai cái sinh đôi muội muội lại biến mất không thấy gì nữa, không còn có thư tử. May mắn ngươi bình an vô sự, nhiều năm như vậy, trưởng thành. Xem như chiếu cố thù lao, cùng với Phương Hồng ăn mặc chi phí tiêu xài, hàng năm trong đất thu hoạch, 6 thành nộp lên chu gia, 2 thành về Vương Tam Cẩu. Nhìn xem Vương Tam Cẩu nhắc tới trong chốc lát, khiêng bước đi về nhà. Phương Hồng hồi ức, Vương Tam Cẩu trong nhà dục có 2 con một nữ, tứ cẩu đại tỷ tại Chu gia làm nha hoàn, ngũ cẩu tại Chu gia làm hạ nhân gạ sai vặt, lục cẩu nhỏ tuổi nhất chính là mới vừa rồi bị đánh thống khổ rơi lệ Nam Đồng. Mấy cái này danh tự lấy được thật đúng là tùy ý. Cái kia Vương tứ cẩu, trước mấy ngày nghe người ta nhắc lên, Vương tứ cẩu đã đến cập kê tuổi, còn không có hậu thiên tầng 1 cảnh giới võ đạo, sang năm lại không thành, liền muốn chìm sông. Hậu thiên tầng 1, vẹn vẹn sống sót danh giới cuối cùng. Phương Hồng trầm mặt một chút, trở lại nhà gỗ. Từ nơi hẻo lánh tạp vật phía dưới trong đất bùn, đào ra giải rác đồng tiền, tổng cộng 13 xuyên qua đồng tiền. Nhất quán đồng tiền 1000 văn, tức 1 lượng bạc. Trời có mắt rồi. Toàn bộ tiền tiết kiệm mới 13 lượng bạc a. Phương Hồng thu hồi đồng tiền, thu thập một phen phòng, trong lòng có dự định, trước luyện võ, lại tìm yêu, mở ra hệ thống. Kiếp trước không yêu, chú định bi kịch, công giá chẳng vui vẻ. Phương thế giới này lại khác. Yêu tộc, yêu nghiệt. Nhưng, việc cấp bách là dung nhập thôn lạc hạ. Vương Tam Cẩu những thôn dân này kém kiến thức, e ngại nhập ma cùng yêu nghiệt, có một chút gió thổi cỏ lay, nói chuyện hành động dị thường, giải thích mơ hồ liền chìm sông. Đột nhiên thích mặc tiên diễm nhan sắc quần áo, chìm sông. Đột nhiên thay đổi một chút hiếm thấy trang sức, chìm sông. Đột nhiên không nguyện ý đi ra ngoài, trốn ở trong nhà, chìm sông. Phương Hồng không có lộ ra sơ hở, chỉ dùng 2-3 ngày liền dung nhập thôn Lạc Hà trấn. Trời sinh si ngu khai khiếu sự tình, trở thành quê nhà ở giữa chuyện phiếm tin đồn thú vị. Chỉ coi Phương Hồng có hậu phúc, vận khí tốt. Có lao nhân bí mật nói này nói kia, bị Vương Tam Cẩu mắng một trận, không còn dám nhiều chuyện. Võ đạo siêu phàm. Phương Hồng đứng tại trong ruộng, một bên làm việc nhà nông, một bên nhớ lại hôm qua đụng phải võ nhân, toàn thân tựa như tản mát ra từng trận sóng nhiệt, như là một cái lò lửa nhỏ. Cái kia võ nhân đi ngang qua chỗ, không khí bặm mẻo, mọi người cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Nhưng, như thế không tầm thường dị tượng. Vẹn vẹn một vị hậu thiên tầng 4 võ nhân. Phương Hồng làm xong việc nhà nông, cất hơn mấy xuyên qua đồng tiền, đi hướng Chu gia đại viện, trước mắt, duy nhất luyện võ thời cơ chính là Chu gia luyện võ trường. Chu gia sắp đặt luyện võ trường, tá điền, hạ nhân, nha hoàn, chưa đầy 20 tuổi đều có thể đi qua luyện võ, tương đương với địa chủ phát công tác phúc lợi. Rất nhiều người thà rằng không làm trung nông, cho Chu gia làm cái tá điền. Là con cái có tiền đồ, có thể luyện võ, khổ điểm mệt mỏi chút tính là gì? Luyện võ là đường ra duy nhất, lại tăng thêm võ đạo siêu phàm lực lượng. Luyện võ làn gió thịnh hành, tháng qua kiếp trước đọc sách. Phương Hồng đi ra ngoài, thẳng đường đi tới. Trong thôn đường đất rất phá, long đong bất bình. Ven đường chất đống cỏ dại, đồ bỏ đi, cùng với mấy đầu rãnh nước bẩn. Theo tiếp cận trấn Lạc Hà khu vực trung tâm, đường xá biến càng ngày càng tốt, trên đường phố quét dọn sạch sẽ, hai bên dân trạch cũng chỉnh tề, giống như là từ nghèo khó, lạc hậu, dơ giấy bẩn thỉu trên lệch nông thôn đi vào ngay ngắn rõ ràng thành trấn. Phương Hồng tiếp tục đi, trái phải quan sát, thôn Lạc Hà nói là thôn, nhưng thật ra là nông thôn, thành trấn kết hợp sản phẩm. Phương thế giới này quá nguy hiểm, lại là nhập ma, lại là yêu nghiệt, liền dẫn đến cỡ nhỏ thôn trang không cách nào dài lâu, hoặc là di chuyển, hoặc là diệt tuyệt, dần dần hình thành trước mắt địa vực kết cấu, đại càn vương triều hoàng đô, châu phủ, quận huyện, thôn trấn, bốn cấp hành chính phân chia. Nhỏ nhất hương trấn cũng có mấy bằng người. Phương Hồng tiếp tục đi lên phía trước. Ven đường xuất hiện cao giọng giao hàng tiểu thương, đủ loại kiểu dáng cửa hàng, mặt tiền cửa hàng, tạo nên cảnh tượng nhiệt náo. Rẽ trái rẽ phải, từ trong ngõ hẻm đi ra, liền đến Chu gia đại trạch đại viện, nhìn qua tương đương xa hoa, cửa ra vào treo cổ kính bảng hiệu, trên viết Chu Trạch. Phương Hồng mắt nhìn Chu Trạch cửa chính, cùng với cái kia hai cái giữ cửa gã sai vặt, Chu Trạch cửa chính tiếp đãi người có thân phận, thí dụ như võ nhân, trong thôn quan lại. Ta đường đường trung thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế, kiêm chức Nam Thiên môn thiên minh, hôm nay muốn đi cửa hồng. Phương Hồng chần chờ một chút, từ cửa chính bên cạnh đi vòng qua, đến cửa hồng, gõ vang vòng cửa. Chốc lát, quát két một tiếng, Chu Trạch cửa hồng bị kéo ra, lộ ra một trường thiếu niên gương mặt, ai vậy, vị nào? Ồ, Phương Hồng. Cửa hồng gã sai vặt là con trai thứ hai của Vương Tam Cẩu, Vương Ngũ Cẩu. Vương Ngũ Cẩu ghét bỏ danh tự này quá tục khí, cho mình lấy cái tốt hơn tên, Vương Đại Lực. Vương Đại Lực biết được Phương Hồng ý đồ đến, cười cười, vỗ ngực nói, ta cùng Chu đại quản gia quen đây, bao tại trên người ta. Chu Trạch luyện võ trường, chính là chủ gia lão gia cho ban ân, trong thôn chỉ có như thế một chỗ. Phương Hồng gật gật đầu, phụ hòa nói, người tốt ta. Thôn Lạc Hà lớn nhất địa chủ là Chu gia. Phong kiến địa chủ đều là cái gì mà hàng, Phương Hồng trong lòng rất rõ ràng, không có trông cậy vào thật miễn phí luyện võ, trong túi cất mấy xuyên qua đồng tiền, xảy ra sự cố liền bỏ tiền nộp học phí. Cửa hương miệng, Vương Đại Lực còn tại nhắc tới, chủ gia lão gia thích hay làm việc thiện, tốn hao trọng kim, chế tạo sân bãi, còn mời mấy vị thực lực không tầm thường võ nhân giáo tập. Nghe nói a, võ đạo căn cốt tốt, chủ gia lão gia còn biết giúp đỡ khoa khảo đây. Thật sự là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động. Vương Đại Lực cùng Vương Tam Cẩu cực kỳ tương tự, có thể cùng người nhắc tới một ngày, thẳng đến có gã sai vật đi ra ngoài, Vương Đại Lực vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi, đem Vương Hồng đón vào. Chu gia đại trạch viện, như cổ đại lâm viên, cùng tá điền ở nhà trệt là hai thế giới. Cửa hông bên trong, tiếng người huyên náo, là một cái xanh hóa cực tốt đỉnh biển nhỏ, có gã sai vật tu bổ lấy hoa hoa thảo thảo, có nha hoàn bưng đồ uống trà, bước qua vòng tròn tạo hình cổng to gò, duyên dáng hướng lấy nội viện đi tới. Vương Đại Lực phía trước dẫn đường, hai người dọc theo cạnh ngoài chuẩn bị lấy đi đến luyện võ trường. Đây là một cái tương đối rộng rãi sân nhỏ, mặt đất bùn đất nện vững chắc, trung gian phủ lên màu vàng nhạt gạch vuông, mười mấy cái thiếu niên thiếu nữ ngay tại ôm hòn đá luyện khí lực. Có ba người đứng tại bên cạnh, thấp giọng giao lưu. Một người trong đó chính là Chu Trạch quản gia, hai người khác thì là võ đạo giáo tập, con mắt nhìn chằm chằm những thiếu niên thiếu nữ này nóng. Vương Đại Lực cúi đầu, bước nhỏ tiến lên, cùng quản gia nói vài câu. Phương Hồng, quản gia mặc cả người trường sam màu đen, chậm rãi đi tới. Mỗi một năm tá điền nhóm nộp lên thu hoạch, quản gia đều muốn cẩn thận đề ra nghi vấn, tính toán rõ ràng quản. Phương Hồng là tá điền một trong, hắn đương nhiên nhận ra, cũng biết gần đây Phương Hồng khôi phục tâm trí sự tỉnh. Quản gia ánh mắt sắc bén, bao lớn nhân kỷ, cảnh giới võ đạo. Chu gia tá điền, hạ nhân nha hoàn, dòng dã vài trăm người nhiều. Tuổi tác bao nhiêu, đất cho thuê vài mẫu, quản gia không thể nào toàn bộ ghi nhớ. Phương Hồng nói, 16 tuổi, hậu thiên tầng 1. Chu quản gia nhướng mày một cái, hoàn thành, luyện võ trưởng không thu căn cốt quá kém người. Lấy ngươi tình huống, tới luyện võ là chuyện tốt, muốn lưu lại liền cần chính mình dụng công. Nghe ý tứ này, không cần chuẩn bị cho chỗ tốt. Phương Hồng sờ sờ trong ngực năm xuyên qua đồng tiền. Chu quản gia mỉm cười, theo thường lệ khuyên bảo, bàn giao một chút chú ý hạng mục. Hắn nhìn thấy Phương Hồng phồng lên túi áo, nhìn mặt mà nói chuyện, rất tinh minh, biết bên trong cất tiền, nhưng không dám yêu cầu chỗ tốt. Mấy năm trước, cái trước quản gia tại luyện võ tràng ăn hối lộ bị loạn côn đánh chết. Đừng nhìn luyện võ trưởng những thiếu niên thiếu nữ này đối với mình cung cung kính kính, qua cái 20 năm, không chừng liền thành võ nhân, đến lúc đó chủ gia lão gia cũng không thể lãnh đạo. Chu quản gia nheo mắt lại, lẩm bẩm, mắt chó coi thường người khác, dù là liền một lần, cũng có thể là đúc xuống sai lầm lớn. Sau một lát, luyện võ trưởng trung gian gạch đất mặt mũi giữ tận giáo tập nhìn xem Phương Hồng, âm thanh thu kịch, cảnh giới võ đạo, hậu thiên 9 tầng, lại phân làm 3 tầng trước, 3 tầng giữa, 3 tầng sau. Đi qua triều đình quan lớn nhiều lần đơn giản hóa, luyện võ cánh cửa cũng không cao. Hậu thiên tầng 1 đến tầng 3, thuộc về 3 tầng trước, rèn luyện lực ý, rèn luyện thân thể, chỉ tại dưỡng sinh. Nơi đây dưỡng sinh cũng không phải là kéo dài tuổi thọ, chỉ là bảo dưỡng tính mệnh, dưỡng dục tinh lực, miễn cho không minh bạch liền nhập ma chết bất đắc kỳ tử. Mặt mũi giữ tận giáo tập tiếp tục nói, võ đạo hậu thiên tầng thứ 4 là lớn mạnh khí huyết. Tầng thứ 5 nội luyện ngũ tạng. Tầng thứ 6 mình đồng ra sát, có 10.000 cân lực lượng, có xé sát hổ báo lực lượng, trong đó người nổi bật có cơ hội thông qua thi viện trở thành đại cản vương triều võ đạo tú tài. Hậu thiên tầng thứ 7, siêu biệt phàm tục, tinh luyện nội tức. Hậu thiên tầng thứ 8, ánh mắt như nước, sinh ra nội lực. Hậu thiên tầng thứ 9, nhân thể thủy biến, dự dục ra tiên thiên chân khí. Hậu thiên phía trên tiên thiên không có nói nhiều, bởi vì hắn cũng không rõ ràng. Phương Hồng nói, nghe người ta nói chỉ có thông qua khoa cử con đường tuyển chọn, thi đậu võ tú tài công danh mới được hưởng tự do xuất hành, đi khắp nơi các nơi tư cách. Không có sai. Mặt mũi giữ tận giáo tập vui tươi hớn hở nói, đại càn vương triều, luật pháp khắc nghiệt, thôn trấn tá điền xuất hành nhất định phải từ địa chủ viết văn tự bằng chứng, trừ phi mai táng gả lấy, không được tùy ý đi lại. Bình dân bách tính, đi ra ngoài đi xa, cũng phải có thôn trưởng phê văn. Chính lúc này, một cái khác Chu gia giáo tập đi tới, tùy ý quét mắt Phương Hồng, cùng hắn nói nhiều như vậy có cái chim rụng, chúng ta những người bình thường này đừng nói tiên tiên, hậu thiên tầng 5 đều không đủ, không có bạc, ăn không nổi đang ăn dược, còn nghĩ lấy luyện võ có thành tựu. Nằm mơ đây, hắn gọi Lưu Hắc Sơn, hậu thiên tầng 4 cảnh giới, hướng chỗ này vừa đứng, dường như một tòa lò lửa nhỏ, tản ra quần quần hơi nóng. Đây là khí huyết lớn mạnh bàng bạc bên ngoài dị tượng. Hừ. Lưu Hắc Sơn nhìn xem Phương Hồng, lạnh lùng nói, Chu Trạch luyện võ trưởng thu người có rất yêu cầu cao, trong một năm hậu thiên tầng 2 mới có thể lưu lại, nếu không liền về nhà trồng trọt. Chu Trạch luyện võ trưởng, không cần bỏ ra bạc. Nhưng nếu là căn cốt quá kém, tiến cảnh quá chậm, sinh thời cũng vô vọng hậu thiên tầng 4, liền sẽ trục xuất, miễn cho lãng phí lương thực. Nói xong, hỏi thăm Phương Hồng trong nhà tình huống, Lưu Hắc Sơn nhíu nhíu mày, như ngươi loại này người nhà khổ, đời này có thể bước vào hậu thiên tầng 4, coi như xoay người lập mệnh. Về phần võ tú tài, nghĩ cùng đừng nghĩ. Võ đạo tú tài, đi tới đi lui, đã có quan thân phẩm giai, không phải là bình dân, mà là đại nhân, quý nhân. Chương 3, Chu Yêu, thượng, hoàng hôn tới gần. Chu Trạch luyện võ trưởng bên cạnh. Võ đạo giáo tập Lưu Hắc Sơn nhìn chằm chằm Phương Hồng, nói mà không có biểu cảm gì nói, thôn Lạc Hà, hơn 10.000 hộ, ai không muốn thi đậu công danh. Theo ta được biết, mấy năm gần đây, trong thôn ra một vị võ đạo tú tài, hay là 6 năm trước sự tình. Vị đại nhân kia, bây giờ tại huyện Phi Vân, ở là nhà ba cửa, mặc chính là áo gấm, xuất hành cưới triều đình ban cho ngựa lớn, chính là cô gia của Chu gia. Chu gia cô gia, là Chu gia hạ nhân xuất thân. Một khi thi đậu võ tú tài, dọn đi huyện Phi Vân, Chu lão gia chủ động đưa nữ nhi làm chính thê. Phương Hồng âm thầm ngạc nhiên, trong làng không có võ đạo tú tài, nguyên lai đều đi huyện thành. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, thôn trấn xưng bá so ra kém quận huyện làm quan. Đại can vương triều, chia làm quan, đại quan, tiểu lại. Thôn Lạc Hà thôn trưởng, thôn nha môn người, hết thảy đều là lại. Có công danh phẩm giai mới có thể làm quan. Tỷ như võ đạo tú tài, đi vào thôn Lạc Hà, liền duy nhất quan thân. Đừng lo lắng. Lưu Hắc Sơn mở miệng nói, đi theo ta. Hắn đi đến trong sân ở giữa, trên mặt đất trưng bày mười mấy cái hoặc lớn hoặc nhỏ hòn đá. Hắn chỉ vào trong đó một khối hình bầu dục hòn đá, mới vào võ đạo liền được dưỡng sinh luyện khí lực, không cần nói con em quyền quý, hay là nghèo khó bách tính, thời kỳ này không có khác nhau, nhất định phải xuống khổ công. Trên thực tế, khác nhau thật lớn. Người bình thường căn cốt tốt hơn, khổ luyện 20 năm, miễn cưỡng đạt tới hậu tiên tầng 4 cảnh giới. Thế gia đại tộc, con em nhà giàu, cung cấp nổi võ đạo đang dược, luyện võ 2 tháng, bù đắp được nhà nghèo 10 năm khổ công. Lưu Hắc Sơn không có nói ra, lo lắng những thiếu niên này phẩm phẩm không yên, không chịu lại ăn khổ. Phương Hồng, hôm nay ngươi vừa tới, trước đi theo ta học được làm sao ôm tảng đá luyện khí lực. Lưu Hắc Sơn cầm lấy tảng đá, tùy ý ước lượng 2 lần, 50 cân không đến, có chút nhẹ. Ngươi lần đầu tôi luyện khí lực, trước làm quen một chút, lại không ngừng tăng nặng. 50 cân không đến, ôm đá luyện khí lực. Phương Hồng cảm giác có chút hố, đơn giản như vậy một mạc võ đạo cơ sở, Chu gia bỏ ra nhiều tiền, lại là thỉnh giáo thói quen, lại là làm ra luyện võ trưởng. Ngươi lại nhìn ta, ôm đá luyện lực, muốn luyện đến cương nhu cùng tồn tại, biến nặng thành nhẹ nhàng, coi như chân chính lĩnh ngộ. Lưu Hắc Sơn ôm lấy một cái khắc khối to lớn đá tròn, ước chừng hơn ngàn cân, nhìn xem lại giống như là ôm một cái nhỏ bóng da, nhẹ nhàng thoải mái, mướt trôi chảy, cái này luyện lực hiếm môn, khẩu quyết là người cùng đá tương hợp, lực cùng điệu tương hợp, nói là nói không rõ, ngươi luyện tập nhiều hơn, phải tất yếu triệt để nắm giữ. Hắn đi vài bước, như là con lật đật, nửa người trên có chút lay động, nửa người dưới vững chắc như núi. Phương Hồng trừng trừng mắt, thu hồi khinh thị trong lòng ý hoành. Lưu Hắc Sơn đem cự thạch ném qua một bên, ngựa khí lạnh lùng nói, trong vòng 3 tháng, ngộ không ra ôm đá luyện lực quyết hiếu, liền không thể lại tới nơi này. Ngươi lại nghe kỹ, Chu Trạch luyện võ trưởng mỗi ngày đều cung cấp 2 bữa ăn, không chỉ có thịt, còn có một nhỏ phần nước thuốc, trong thôn không biết bao nhiêu mắt người rất thèm ăn. Cảnh giới võ đạo không có tiến triển, trong nhà cũng tiết kiệm xuống một phần lương thực. Phương Hồng gật đầu, biết. Lưu Hắc Sơn vung tay, nói, ôm đá luyện lực là võ đạo nhập môn luyện pháp, tuy nói đơn sơ chút, nhưng cũng đầy đủ ngươi luyện đến hậu thiên tầng 3. Hậu thiên tầng 1, thể phách cường hành, đơn giản không sinh bệnh. Hậu thiên tầng 2, trên vai gánh đỉnh, xem như nhập môn. Hậu thiên tầng 3, ngàn cân lực lượng, tiếp xuống rèn luyện thân thể, mài da, tráng cốt, chướng gân bay màng. Vừa rồi một cái khác giáo tập, nói rất rộng rãi, tất cả đều là cầu thả đồ vật. So sánh dưới, Lưu Hắc Sơn nói càng thêm tỉ mỉ tinh tế. Lưu Hắc Sơn nhìn xem Phương Hồng, vốn nắn một cái phát lực tư thế mới hài lòng rời đi, cái kia mặt mũi giữ tận giáo tập bĩu môi, Lưu lão đệ như thế hao tâm tổn trí phí sức làm gì, lại có thể lấy được cái gì tốt. Muốn ta nói, sắp xỉ là được. Võ đạo tâm đắc há có thể đơn giản cho người. Ừm. Lưu Hắc Sơn âm trầm cái mặt, vẫn là chăm chú nhìn các thiếu niên thiếu nữ. Trên trời bay tới mấy đám mây, che khuất mặt trời gay gắt. Luyện võ trường trung gian phủ lên bằng phẳng tấm gạch, đã trải rộng vết dạng. Đang đánh nấu khí lực các thiếu niên thở phì phò, từng giọt mồ hôi đập xuống đất. Có hết sức chuyên chú, có tự mình lười biếng, còn có mấy đạo ánh mắt tò mò rơi vào Phương Hồng trên thân, cái kia mới tới, nhìn tuổi tác thật lớn. Ha ha, ta nghe lén Chu quản gia tra hỏi, hắn gọi Phương Hồng. 16 tuổi, hậu thiên tầng 1. Trong đó một tên tết tóc đuôi ngựa thiếu nữ lắc đầu, thu hồi vẻ tò mò, ta tuổi vừa mới 13, nhanh đột phá hậu thiên tầng 2, tương lai bước vào hậu thiên tầng 4 cũng lớn có hy vọng. Lưu Hắc Sơn giáo tập nói, bước vào hậu thiên tầng 4 chính là đánh vỡ nghèo khổ xuất thân số mệnh, vượt qua giai tầng, an thân lập nghiệp, là cái người có thân phận. Nói chuyện cưới gả, từ nàng làm chủ, cha mẹ cũng không thể can thiệp. Nghĩ được như vậy, nàng càng thêm dụng tâm, bí bắp đuôi ngựa tại giữa không trung hất lên hất lên. Bên cạnh, một cái mặt tròn thiếu niên, mặt mày thanh tú, vũ quan đoan chính, sắc mặt lãnh đạm, toát ra một tia ngạo nghễ, hắn là bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ đồng bào huynh trưởng, cũng là luyện võ trường bên trong duy nhất hậu thiên tầng 3, thôn phía Nam Phương Hồng. Ta nhớ được khi còn bé cùng nhau chơi đùa qua, xuống sông nắm qua cá, leo cây móc trứng chim, đáng tiếc tại cái tuổi này bắt đầu luyện võ, quá trễ, thật quá trễ. Trong thôn Hải Đồng, đa số đều là từ 10 tuổi bắt đầu luyện khí lực. Giống Phương Hồng loại tình huống này, nghĩ luyện võ có thành tựu, căn bản không thể nào. Nhiều năm xuống đất làm việc nhà nông, dinh dưỡng không đầy đủ, phát dục không tốt, thân thể nội tình kém như vậy, bù lại cần bao lâu? Dưỡng tốt thân, bổ thâm hụt mới có thể tăng trưởng tự thân khí lực. Mặt tròn thiếu niên liếc mắt Phương Hồng, như muốn lưu ở luyện võ trường, trong vòng 1 năm, hậu thiên tầng 2. Chỉ mong ngươi có thể làm đến đi, nếu không cả một đời nhà khổ, lấy nàng dâu đều không chiếm được. Cùng lúc đó, Phương Hồng luyện một hồi, thoáng nghỉ ngơi, nhìn lướt qua. Mấy người thân cao vượt qua 1m7, khuôn mặt còn sót lại non nớt vẻ. Cô bé kia ôm tảng đá, nhìn ra phải có 400-500 cân đi. Phương Hồng nhìn chằm chằm cái kia ngực phồng lên bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ, lại nhìn về phía mặt tròn thiếu niên, khiêng một khối đá lớn, ước chừng hơn ngàn cân, một trên một dưới làm ngồi lên. Khiêng hơn nửa tấn vật nặng, làm ngồi lên. Nhẹ nhõm, thuần thục, trăm lần một tổ, 10 tổ dừng chén trà nhỏ thời gian, trên mặt đều không có chảy mồ hôi. Phương Hồng quan sát chỉ chốc lát, chấn động trong lòng. Hắn còn là đánh giá thấp võ đạo lực lượng, xem nhẹ hậu thiên cảnh giới. Bên hai truyền đến Lưu Hắc Sơn nghiêm khắc đốc thúc. Phương Hồng cố hết sức ôm hòn đá, bắp chân bụng có chút phát run, điều chỉnh tự thân hô hấp, dựa theo đại cản vương triều võ lực giá trị, ta giống như xem nhẹ một vấn đề. Ở kiếp trước, khó khăn nhất là tìm kiếm yêu. Mà bây giờ, so với tìm yêu, có thể hay không đánh thắng được yêu quái mới là chỗ khó a. Nhìn cái kia ý chí như cốc áo vải thiếu nữ, sắc mặt hơi có vẻ cao ngạo mặt tròn thiếu niên, lực lượng to lớn, quyền cước rắn chắc, nhưng vẫn còn không tính là võ nhân. Hậu thiên tầng 4, thai nghén khí huyết, giống Lưu Hắc Sơn là cái có thân phận võ nhân. Ai? Hậu thiên tầng 4, võ công cao cường, gặp được yêu tộc cũng không có chút nào lực lượng chống lại. Phương Hồng tu liễm tạp niệm, tiếp tục ôm đá luyện lực, rất nhanh liền đến trời chiều hoàng hôn thời khắc, võ đạo giáo tập Lưu Hắc Sơn cất bước tới, nhéo nhéo Phương Hồng hai tay, bắp đùi lầu gối, đáy mắt lóe qua vẻ hài lòng, ngoài miệng nhưng vẫn là lời nói lạnh nhạt nói, hôm nay liền luyện đến nơi này. Về sau mỗi ngày đều tới luyện khí lực, sớm tối mỗi cái một cái canh giờ. Không cần nói gió thổi trời mưa, việc nhà nông bận rộn, ngươi một ngày không thể bỏ bê. Chốc lát, mấy cái chu trạch gã sai vặt bưng một chậu buồn bốc hơi nóng đồ ăn, cùng với một bát nước thuốc, theo thứ tự đưa đến mỗi người trong tay. Phương Hồng, Phương Hồng. Vương Đại Lực bưng một chậu đồ ăn, hắn là phụ trách đưa thức ăn gã sai vặt, hạ giọng kêu lên, ta cho ngươi lấy thêm mấy khối thịt đâu, là người khác hai lần. Tựa như hiến bảo, tựa như tranh công, Vương Đại Lực cảm thấy Phương Hồng xem như người trong nhà, từ nhỏ đến lớn quê nhà, tuổi thơ lúc cùng nhau đùa giỡn. Nhanh ăn đi. Vương Đại Lực đem thức ăn đưa tới, đừng để người nhìn thấy. Phương Hồng nói tiếng cảm ơn, cảm khái cổ đại nông thôn hải tử thuần phát chất phác, cúi đầu nhìn đồ ăn, như là thơm ngon nhiều chất lỏng che rội cơm, khiến người muốn ăn đại động. Vương Đại Lực, Chu lão gia nhân từ thiện tâm, nói là thà rằng chính mình không nạp tiểu thiếp, không đổi bộ đồ mới, cũng muốn nhường chúng ta ăn no, ăn được, bộ dạng này mới có thể luyện được khí lực. Phương Hồng cười cười, ngươi không ăn. Vương Đại Lực gãi đầu một cái, bọn ta những thứ này hạ nhân ngay tại Chu Trạch, nghĩ khi nào ăn cơm, nghĩ khi nào luyện võ đều được, cùng các ngươi dịch ra thời đoạn, miễn cho tất cả mọi người nhét chung một chỗ. Chính lúc này, quát to một tiếng truyền tới. Lưu Hắc Sơn đi đến mấy người trước người, các ngươi đem thức ăn cho ta ăn sạch, không được mang về nhà đi. Mấy người vẻ mặt cầu xin, sợ hãi rụt rè. Trong đó một thiếu niên cúi đầu, khẽ cắn môi, ngựa khí cầu khẩn, ta trong nhà hai cái muội muội thèm thịt ăn, bình thường ăn không được, van cầu ngươi Lưu giáo tập. Lưu Hắc Sơn khỏe mắt hung hăng run lên, hắn cũng là xuất thân nghèo khổ, biết không phải là thèm thịt ăn, mà là ăn không đủ no, đói bụng. Nhà nghèo khổ nữ đồng thảm hại hơn. Ngày lễ ngày Tết, trên bàn có thịt, đó cũng là nam đồng ăn trước. Hừ, cầu ta không dùng chỗ. Lưu Hắc Sơn đi qua phụ cận một chút hương trấn. Tuyệt đại đa số địa chủ, phú thương, trên cơ bản đều biết xây dựng một cái luyện võ trường. Các ngươi nghe kỹ. Lưu Hắc Sơn hung hăng liếc nhìn toàn trường, luyện khí lực tiêu xài rất lớn, bình thường ăn rất là trọng yếu, đem thức ăn mang về nhà đi, ảnh hưởng luyện lực hiệu quả, hố chính mình, cũng cô phụ trong nhà, đạo lý đơn giản như vậy vẫn chưa rõ sao? Ở đây các thiếu niên thiếu nữ ngoan ngoãn nghe, không dám thở mạnh. 3. Lưu Hắc Sơn đoạt lấy mấy người thao cơm, làm ra phải ngã trên mặt đất tư thái, nói, hoặc là ăn sạch, hoặc là ném. Cách đó không xa, Phương Hồng nhìn chăm chú một màn này, hơi có vẻ động dung, hai ba ngụm cơm nước xong sôi đồ ăn, uống một chén nhỏ nước thuốc, liền thấy mặt tròn thiếu niên đi tới, giơ lên cái cằm, ôm đá luyện lực có cái gì không hiểu chỗ, tìm ta hỏi. Phương Hồng sững sờ, ngươi là? Chúng ta quen biết sao? Mặt tròn thiếu niên tên là Trương Cao Mạch, đã tiến vào hậu thiên tầng 3 mài ra giai đoạn. Giáo tập Lưu Hắc Sơn nói hắn là luyện võ kỳ tài, Chu gia lão gia cũng thường xuyên chính miệng tán dương, Trương Cao Mạch miễn không được dương dương tự đắc, nghe được Phương Hồng lời nói, sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, liền cho rằng đây là sinh lòng đố kỵ, cố ý nhục nhã, không nhìn chính mình. Quá ngây thơ. Trương Cao Mạch cũng không nóng giận. Dù sao, hắn cùng những người này, chú định không phải là một cái giai tầng nhân vật. 10 năm về sau, Phương Hồng đám người còn lưu tại thôn trấn bên trong, hoặc là duy trì ấm no, hoặc là cưới vợ thành gia, mà chính mình đại khái đã đem đến huyện thành, chuẩn bị thi đậu võ đạo tú tài công danh. Trương Cao Mạch nhìn xem Phương Hồng, quay người rời đi, không biết nhân tâm tốt. Cái này, Phương Hồng luyện qua khí lực, có chút mỏi mệt. Võ đạo mới bắt đầu, ôm đá luyện khí lực, so với xuống đất làm việc nhà nông mệt mỏi nhiều. Thừa dịp hừng đông về đến nhà, đau lưng, toàn thân bất lực. Nhưng kỳ quái là, đến ngày thứ hai, hoàn toàn không có đau nhức cảm giác, lại thể lực dồi dào, giống như có dùng không hết khí lực. Giữa thiên địa có linh khí, hay là phương thế giới này người, thể phách bất phàm. Phương Hồng trong lòng càng thêm lửa nóng lên, chỉ mong lấy võ đạo có thành tựu, chém giết một cái yêu. Thời gian cực nhanh, nửa tháng trôi qua. Mỗi ngày sáng sớm, lúc xế chiều, Phương Hồng đều đi chu trạch ôm đá luyện lực, nhàn rỗi thời điểm làm việc nhà nông. Sinh hoạt không có thay đổi gì, võ đạo phương diện tiến triển cũng bình thường. Từ 50 cân hòn đá thăng cấp đến 200 cân hòn đá. Phương Hồng bất đắc dĩ, chiếu tiến độ này, ngày tháng năm nào có thể chém yêu. Căn cứ Lưu lão đầu nói những cái kia cố sự, yêu khí nhập thể là yêu nghiệt, phần lớn là hậu thiên tầng 4 đến hậu thiên tầng 6 thực lực. Chân chính yêu tộc càng khủng bố hơn, yếu nhất đều là hậu thiên tầng 7 tiêu chuẩn. Cái này có chút khó làm. Đối kháng chính diện, chém giết yêu tộc, giống như không có trông cậy vào. Phương Hồng có kiên cường ý chí, thực sự không được, mặt bên đánh lén, hạ dược mê choáng, ôm bắt đuổi, kiếm đầu người đều là biện pháp. Lại là nửa tháng trôi qua. Chu Trạch luyện võ trưởng Trương Cao Mạch đột phá đến hậu thiên tầng 3 tráng cốt giai đoạn. Hắn đồng bào muội muội Trương Lăng Giác bước vào hậu thiên tầng 2. Phương Hồng vẫn như cũ dừng lại tại hậu thiên 1 tầng. Những năm gần đây, dinh dưỡng không đầy đủ, liền dẫn đến phát dục bất lương. Đi qua khoảng thời gian này khổ tâm luyện võ, xem như bổ về thâm hụt, thể cốt biến rắn chắc, cường tráng, gầy còm, cơ bắp biến đầy đặn, thậm chí cao lớn 5 cm. Những thứ này đều không dùng. Đừng nói chân chính yêu tộc, đụng phải cái yêu nghiệt cũng không có sức hoàn thủ. Thôn Lạc Hà giống như là một đầm nước đọng, không có yêu tộc, không có yêu nghiệt, muốn tìm cơ hội đều không có. Phương Hồng bỏ lên giường, xuyên qua áo, gọi ra Trảm Yêu hệ thống. Lật qua lật lại nhìn một chút, mở ra cái này Trảm Yêu hệ thống, đã thành cắm rễ đáy lòng chấp niệm. Bây giờ nhìn thấy thời cơ, lại như là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ có thể nhìn mà thèm. Đồng nhiên, phía trước bên đường cửa hàng, bu đầy người, ngầm trộm nghe đến yêu nghiệt hại người chữ. Hả? Cơ hội đến rồi. Phương Hồng liền vội vàng đi tới. Chương 4, Chu Yêu, hạ, bên đường cửa hàng, cửa ra vào. Phương Hồng đi qua, xuyên thấu qua đám người khe hở, nhìn thấy hai trung niên nam nữ nằm trên mặt đất, nội tạng đã bị móc sạch, thê thảm dọa người, bên cạnh nằm sấp cái ghim tóc trái đào nữ đồng. Nữ đồng ước chừng 4-5 tuổi, khuôn mặt nhỏ nước mắt, còn không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ biết ô ô, cha, mẹ, đừng ngủ, trời đều sáng nha. Đám người khe khe nói nhỏ, sắc mặt khác nhau. Phương Hồng nghe ngóng, mới hiểu được đầu đuôi sự tình, Phi Vân Huyền Thành, kinh hiện hồ yêu, nảy sinh mấy cái yêu nghiệt. Trong đó một cái yêu nghiệt trốn qua đuổi bắt, thừa dịp lúc ban đêm chui vào thôn Lạc Hà, hại người tính mệnh, ăn thịt người nội tạng, cái này một đôi vợ chồng trung niên bị yêu nghiệt để mắt tới. Trước khi chết nghĩ đến trong nhà nữ nhi, liều mạng la lên, dẫn tới mấy vị võ nhân giết yêu nghiệt. Phương Hồng quét mắt, không thấy được yêu nghiệt tướng mạo, đã đưa đến trong thôn nhà một nơi, hai cái này vợ chồng trung niên kinh doanh nhà hàng, đều là hậu phiên tầng 3, đụng phải yêu nghiệt trốn đều trốn không được sao. Trước mấy ngày ta tại nhà hàng đến qua, còn để hắn nhiều hơn điểm mối. Chính lúc này, bên cạnh gạt ra người thiếu niên, nhìn thấy chàng diện này, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, Phương Hồng lên tiếng chào, người này là luyện võ trưởng Trương Cao Mạch. Đồng học ở giữa không có quá lớn thù hận. Trương Cao Mạch có chút kiêu căng, tự xưng là bất phàm, tính cách coi như thân mật, không có gì ý đồ xấu, chỉ là thích chỉ điểm người khác luyện khí lực. Mà tận mắt nhìn thấy nội tạng móc sạch thi thể, Trương Cao Mạch trái tim phanh phanh chực nhảy, nhìn Phương Hồng sắc mặt như thường, dâng lên tương đối tâm, miễn cưỡng chống đỡ, chúng ta giáo tập Lưu Hắc Sơn gặp được yêu nghiệt, có thể hay không đánh qua, hay là hai chuyện. Hậu thiên tầng 3 lại đáng là gì đâu? Giống ta loại này, ngay tại chân cốt, còn chưa tới chướng ngân đằng máng giai đoạn, gặp yêu nghiệt, đào mệnh cũng phải xem vật khí. Ba câu nói không rời chính mình cảnh giới võ đạo. Phương Hồng cười cười. Hậu thiên tầng 3, chia làm mài da, tráng cốt, đằng da thịt ba cái giai đoạn, toàn bộ hoàn thành, liền có thể thai nghén khí huyết, xung kích hậu thiên tầng thứ 4. Trương Cao Mạch ngẩng đầu, nhìn xem Phương Hồng, ngươi bình thường thật tốt luyện võ, qua cái 20 năm, nói không chừng liền có thể bước vào hậu thiên tầng 4. Phương Hồng. Hai người vừa nói vừa đi, vào chu trạch cửa hồng, xuyên qua bên trên chuẩn bị làm chính là luyện võ trường. Mà chu gia nội trạch, cấm chỉ tự ý vào, quấy nhiễu nội quyến hậu quả rất nghiêm trọng, loạn côn đánh ra, bên đường đánh chết, coi là thật một điểm không qua trường. Đại Càn Vương triều giai tầng như thiên địa khoảng cách, bậc cha chú là hạ nhân nô bộc, đời đời con cháu đều như thế, tựa như lồng chim, khó mà tránh thoát, chỉ có võ đạo mới có thể đánh vỡ số mệnh. Điểm tâm qua đi, nghỉ ngơi nửa canh giờ, mới bắt đầu ôm đá luyện lực. Luyện võ trường bên trong, các thiếu niên thiếu nữ hoặc là tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, hoặc là xoa bụng, xúc tiến đồ ăn tiêu hóa, thỉnh thoảng truyền đến hoan thanh tiểu ngữ, khiến Phương Hồng kém chút sinh ra kiếp trước đi học thời gian, nghỉ giữa khóa hoạt động ảo giác. Nô. Phương Hồng nhắm mắt lại, nghe những người này nói chuyện trời đất. Tỷ như Chu lão gia tên đầy đủ gọi Chu Hà Toàn, nạp 9 phòng tiểu thiếp, sinh có 3 nữ 2 tử. Lại tỷ như Chu gia đại nữ nhi ở tại Phi Vân huyện thành, là một vị võ đạo tú tài chính thê. Tháng trước phụ cận hương chấn náo yêu nghiệt, hôm qua nhà ai cậu tử cắn chết lớn gà mái, sát vách vợ chồng cãi nhau, suýt nữa đổ máu, náo đến thôn trưởng trước mặt đi. Kỳ bai a. Đại Càn Vương triều đám người giống như xưa nay không cầu tiên bái Phật tin quỷ thần, chỉ luận võ đạo, không có phong kiến mê tín. Phương Hồng nỗi lòng khẽ động, tìm kiếm trong óc ký ức, tựa hồ nghe từng tới tiên, thần, quỷ, thánh loại hình tự nhi. Nhưng những thứ này khái niệm tựa hồ là một loại nào đó cấm kỵ. Uy, bên cạnh vang lên thanh âm thanh thúy dễ nghe, Trương Lăng Dật chính là lứa tuổi dậy thì, mặt tròn hồng nhuận, con ngươi sáng tỏ, bờ môi tiểu xảo, ngực có khe rãnh, ngươi làm sao không theo chúng ta trò chuyện, một người nhiều không thú vị. Luyện võ trường bên trong, ngực của nàng lớn nhất, hậu thiên tầng 2 cảnh giới. Phương Hồng mở mắt ra, nhìn xem Trương Lăng Giác, đừng phiền ta. Cùng Trương Cao Mạch tạo mối quan hệ rất bình thường, Trương Lăng Giác hay là được rồi. Như loại này lứa tuổi dậy thì thiếu nữ bình thường đại biểu cho liên tiếp phiền phức. Trương Lăng Giác trợn tròn đen nhánh con ngươi. Nàng tự nhận tướng mạo mỹ lệ, tư sắc không tầm thường, các trưởng bối phá lệ sủng ái, người đồng lứa tranh nhau lấy lòng, có chút xấu hổ nói chuyện với nàng đều đỏ mặt. Nhìn Phương Hồng thái độ lạnh lùng, khuôn mặt nàng đỏ lên, nhẹ nhàng hừ một tiếng, ngươi người này không biết điều. Tiểu thí hài một cái, mắng chửi người cũng sẽ không. Phương Hồng không thèm để ý nàng. Trương Lăng Giác có chút sinh khí, nhếch miệng nhỏ, vung lấy bím tóc đuôi ngựa đi. Ở đây những người này, gia cảnh nàng tốt nhất, mẫu thân là Chu gia phu nhân tiếp thân nha hoàn, đến sau bị đuổi ra ngoài, lấy chồng thành gia sinh nàng cùng huynh trưởng Trương Cao Mạch. Phi, Trương Lăng Giác nhếch miệng. Nếu không phải nhìn Phương Hồng dáng dấp đẹp mắt, nàng mới không đi lên đáp lời. Cần biết, võ đạo giáo tập Lưu Thanh Sơn đối với người khác khắc nghiệt, đối đãi nàng thân mật. Chu lão gia cũng khen nàng mỹ nhân phôi tử, ngẫu nhiên còn cho nàng đường ăn. Năm ngoái nàng muốn gả vào Chu Trạch tiểu tâm tư bị nó biết được, Chu lão gia sắc mặt tâm trầm, tại chỗ giận dữ, nói rõ không được, như thế Trương Lăng Giác một mực không nghĩ thông suốt sự tình. Lúc này, vây quanh ở bên người nàng mấy người siết chặt nắm đấm, muốn đi qua giáo huấn Phương Hồng. Luyện võ trường đánh nhau ẩu đả rất phổ biến, Lưu Hắc Sơn cũng cổ vũ lẫn nhau đánh nhau. Võ đạo chi lộ chính là một cái cầu độc mục, nghèo khổ xuất thân nhất định phải đánh thắng được người khác, càng hung ác càng tốt, càng bạo lực càng tốt, mới có thể lấy được võ đạo phương diện giúp đỡ. Làm cái gì? Trương Lăng Giác vừa tức vừa buồn bực, ngăn lại mấy người. Nàng chí hướng cao xa, đã sớm tính toán tốt, về sau muốn gả vào nhà giàu sang hưởng phúc. Chu Trạch luyện võ trưởng, có khỏe miệng mâu thuẫn, đánh lên rất bình thường. Nhưng dưới mắt lại thuộc về tranh giành tình nhân, một khi truyền đi, nàng thanh danh cũng liền kém. Tại đại hộ nhân gia trong mắt, đây là chỗ bẩn, danh tiết có hại. Trương Lăng Giác bỏ đi bọn họ ngu xuẩn ý niệm, tâm tư có chút mỏi mệt, những thứ này nghèo khổ đồ nhà quê cũng muốn lấy lòng ta, đổi thành Chu gia thiếu gia, cái kia còn tạm được. Ai, ca ca khi nào có thể bước vào hậu thiên tầng 4, được sống cuộc sống tốt. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem ngay tại chỉ điểm một thiếu nữ làm như thế nào ôm tảng đá ca ca Trương Cao Mạnh, không khỏi che mặt thở dài. Chốc lát, Lưu Hắc Sơn cùng một cái khác võ đạo giáo tập đi tới. Dừng đủ rồi, liền luyện khí lực. Lưu Hắc Sơn quát lạnh một tiếng, đi hướng Phương Hồng, nắm lên một khối nặng 300 cân tảng đá, từ hôm nay trở đi ngươi dùng 300 cân hòn đá, tranh thủ sáng sớm đột phá đến hậu thiên tầng 2. Chu Trạch luyện võ trưởng, giám định cảnh giới võ đạo phương pháp rất thô ráp. Ôm đá luyện khí lực, tảng đá nặng đến 500 cân, liền chứng minh đạt tới hậu thiên tầng 2. Được. Phương Hồng gật đầu. Mỗi ngày luyện lực, mặc dù quá trình thẳng buồn tẻ, nhưng tự thân khí lực tăng trưởng, dần dần mạnh lên, cảm giác này rất là an tâm. Mà lại, võ đạo là đối kháng nhập ma thủ đoạn duy nhất. Nhập ma câu chuyện, xác thực cũng không phải là thế gia đại tộc phong tỏa, dùng cái này ngu dân, giam cầm tầng dưới chót bách tính. Thí dụ như đại càn vương triều văn tự, sắp xỉ kiếp trước hoa quốc văn tự cổ đại. Đối với Phương Hồng mà nói, biết chữ rất nhẹ nhàng. Nhưng mỗi khi nhiều nhận một hai cái chữ, chán liền ẩn ẩn làm đau, thậm chí cảm giác được một cô kho nói lên lời sinh mệnh bản năng sợ hãi. Ngày đó giữa trưa, mặt trời chói chang, thôn Lạc Hà phía đông ruộng đồng, một vị người mặc màu đen trường sam trung niên nhân gánh vác màu vàng xanh nhạt trường kiếm, phi nhanh như gió, khí thế như sau núi mãnh hổ. Từ trên không nhìn lại, nơi hắn đi qua, rậm rạp hoa màu tựa như hướng hai bên tách ra, lúa mạch non bay tán loạn, bùn đất bốc lên, lại bị nó mạnh mẽ xô ra một con đường. Ngay phía trước, lờ mờ nhìn thấy một cái bóng trắng vừa đi vừa về chạy trốn. Màu đen trường sam trung niên nhân quát lên một tiếng lớn, "Hồ yêu ngươi xâm nhập đại cản hành hung làm loạn, ta dân phủ thành Chu yêu ti lệnh, truy nã ngươi vào tù, như tự nguyện để tội, có thể miễn hình phạt nỗi khổ." Tiếng nói rơi xong, phía trước con kia hồ yêu trái phải biến hướng, trốn được càng nhanh. Kỳ hỉ, cái kia hồ yêu phát ra bén nhọn chói tai cười lạnh, theo sát lấy gầm hết lên, "Thương Châu phủ Chu yêu ti, nếu không phải trọng thương mang theo, bà ngươi chỉ là một cái võ đạo tú tài cũng muốn truy sát ta. Hậu thiên tầng 7 võ nhân tính là thứ gì, ta một móng liền có thể bóp chết." Trung niên nhân sầm mặt lại, "Muốn chết?" Bạch. Hắn rút ra phía sau trường kiếm, mãnh liệt bắn ra. Xuy suy, trôi này thanh đồng nhan sắc trường kiếm bắn ra, giống như đem không khí cắt chém, xuyên kim liệt thạch, sinh ra to lớn nhiệt lượng, khiến mũi kiếm ẩn ẩn đỏ lên nóng lên phát minh bang, nháy mắt lướt qua hơn 100 mét, trực tiếp xuyên thấu hồ yêu, đem nó đóng ở trên mặt đất. Trường kiếm dư thế không dứt, đâm vào bùn đất, mang theo hồ yêu lại đi trước cày ra một đạo khe rãnh. Cái kia hồ yêu bị đau gào thét, muốn rút ra xuyên thấu phần bụng trường kiếm, "Tha mạng, tha mạng, ta có bảo vật dâng lên." Chỉ gặp trường sam trung niên nhân phi nhanh mà tới, căn bản không nói nhiều, tay trái bóp chua kiếm, liền hướng lên bẩy lên, đem hổ yêu chia hai nửa. Không sai. Trường sam trung niên nhân rút kiếm, run lên thân kiếm vết máu loang lổ, cái này cả người hổ yêu ra lông đáng tiền vô cùng, ta truy sát trăm dặm, lực bất tòng tâm, thu lại không được tay, Chu yêu ti cũng không tốt đơn giản trách cứ. Phân nửa bên trái yêu thân nộp lên, một nửa khác bán cho Chu phủ nhị thiếu gia, nhất định có thể bán cái giá tốt. Trung niên nhân trong lòng tính toán. Kể từ đó, tăng thêm năm trước tích xúc, có thể tại Thương Châu phủ thành đặt mua một bộ hai cửa sân nhỏ. Thương Châu phủ thành hai cửa sân nhỏ cũng không phải quận huyện, thương trấn bình thường trạch viện. Thương Châu phủ thành thiên địa linh khí nồng hậu dày đặc, võ đạo tài nguyên nhiều, phàm là có điểm tâm khí võ đạo tú tài cũng sẽ không lưu tại quận huyện. Phủ thành ở, rất khó. Hắn mẹn mẹn một vị võ đạo tú tài, không có gia thế hiển hách, móc sạch 20 năm tích xúc mới có thể mua được hai cửa sân nhỏ. Ai? Sang năm đầu xuân lại một giới võ đạo khoa cử, không biết ai có thể cao trung. đáng tiếc ta từ nhỏ luyện võ, miễn cưỡng tiến vào hậu thiên tầng 7 cảnh giới, lại sau này ngày đêm khổ luyện, khó có tiến thêm a, đời này sợ là không thể nào trúng cử. Trung niên nhân sắc mặt cảm đạm, đem trường kiếm cong ở phía sau. Võ đạo tú tài tiêu chuẩn, thấp nhất là hậu thiên tầng 6. Võ đạo cử nhân tiêu chuẩn, hậu thiên 9 tầng. Thôi, ta tuổi vừa mới 50, chưa lấy vợ sinh con, chờ có phủ thành sân nhỏ, lại tích xúc nhiều năm, tương lai con cái có lẽ có trúng cử một ngày. Trường sam trung niên nhân suy nghĩ một lát, từ trên lưng tay lấy ra màu đen nhánh bố cách, ngồi xổm người xuống, đem hồ yêu thi thể bao lấy, đột nhiên nhìn thấy cái gì. A, hắn nhướng mày một cái, kinh ngạc nói, hồ yêu sinh con. Sau một khắc, nơi xa truyền đến tiếng kêu khóc, hắn dương mắt nhìn lên, có phụ nhân quỳ trên mặt đất, che mặt khóc giống, trước người là một bộ kiểu chết thê thảm nông phu. Chương 5, tiểu hồ ly đáng yêu như thế chu chạch cửa chính. Theo hai cái gã sai vật đẩy cửa ra, Chu Hà Toàn mặc áo gấm từ bên trong cửa đi ra, trước ngực treo ngọc thạch điêu khắc dây chuyền, cổ tay mang theo vòng ngọc, đứng tại bậc thang phía dưới, hướng nơi xa nhìn ra xa. Tại nó bên cạnh, quản gia nói, thôn Lạc Hà thôn trưởng sai người báo cho, phủ thành đến một vị võ tu tài, có một số việc tìm chúng ta. Theo thôn trưởng người lời nói, việc này cùng Thương Châu phủ Chu Yêu Ti có quan hệ. Cùng yêu có quan hệ, tuyệt không việc nhỏ, người bình thường đều là tránh không kịp. Chu Hà Toàn không dám đóng cửa cự tuyệt. Thương Châu phủ võ tu tài, đoán chừng cả người võ lực còn tại bản thân con rể phía trên. Một lát, xa xa cuối con đường, thôn Lạc Hà thôn trưởng cùng đi một vị màu đen trưởng sam trung niên nhân đi tới. Còn có mấy tên tiểu lại ở bên, cười theo, rất có phô trương. Đến trước cửa, lẫn nhau khách sáo vài câu, trưởng sam trung niên nhân đánh gãy Chu Hà Toàn lấy lòng, ta dâng Thương Châu phủ Chu Yêu Ti lệnh, truy sát hồ yêu hơn trăm dặm, nó đã chém đầu để tội. Thôn trưởng ngay cả đạo, Lưu Tú Tài cao thượng, vì dân trừ hại a. Chu Hà Toàn cũng phụ hòa nói, Lưu Tú Tài thật là dũng sĩ vậy. Màu đen trưởng sam trung niên nhân tên là Lưu Lộ ra về, chậm rãi mở miệng nói, ta chém giết hồ yêu về sau, phát hiện nó tại trước khi chết, hư hư thực thực sinh non, sinh ra hậu đại, dọc theo vết tích, tìm được lâm bùn nơi. Mấy cái kia yêu tộc con non giấu ở phụ cận đồng ruộng bên trong. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt hơi đổi một chút. Yêu tộc con non, tùy ý chúng trưởng thành, ủ thành yêu họa, thôn Lạc Hà lại không ngày yên tĩnh. Thôn trưởng gấp, yêu tộc con non cần phải chém tận giết tuyệt. Võ Tú Tài Lưu Lộ ra vẻ mỉm cười, dựa theo hồ yêu trong bụng cuống rốn số lượng, ta phán đoán tổng cộng có 4 cái con non. Chúng vừa ra đời, không có thai nghén yêu khí, nông phu đều có thể đem chúng toàn bộ giết chết. Mọi người ở đây lúc này mới thở dài một hơi. Đời đời kiếp kiếp liền ở tại thôn Lạc Hà, rất nhiều người liền huyện thành đều không có đi qua, cả một đời chưa thấy qua yêu nghiệt, yêu tộc, nhưng cũng minh bạch yêu tộc hùng tàn đáng sợ. Cô gia nhà ta đề cập tới, thôn bên cạnh trấn xuất hiện qua miêu yêu con non, tiềm ẩn, mỗi tháng nhất định ăn mười mấy người, đến sau lại sinh sôi yêu nghiệt. Hay là cô gia nhà ta tự mình xuất thủ, dọn sạch yêu nghiệt, chém giết miêu yêu. Quản gia vô tình hay cố ý nói, ngữ khí kính sợ. Chu Hà Toàn không lộ thanh sắc, trong lòng rất hài lòng. Có mấy lời, có chút sự tình, chính mình cái này chủ gia không tiện nói ra. Vậy sẽ làm cho người ta không vui, tựa như khoe thị uy. Từ quản gia trong miệng nói ra, liền vừa đúng. Ồ, cô gia nhà ngươi. Lưu Lộ ra vẻ nhướng mày một cái. Chu Hà Toàn một mặt khiêm tốn, cô gia nhà ta tại huyện Phi Vân làm quan, là Vĩnh Thịnh 57 năm bên trong võ đạo tú tài. Vĩnh Thịnh là đương kim niên kỳ hảo. Đại Càn Vương triều Vĩnh Thịnh đế đã đăng cơ tại vị hơn 60 năm. Lưu Lộ ra về cũng là Vĩnh Thịnh năm bên trong tú tài, ngựa khí biến ôn hòa, Chu gia láo gia, không cần sầu lo, ta tới đây chủ yếu là hai chuyện, một, hồ yêu sinh con tại Chu gia trong đất, ngươi phái người tìm kiếm. Hai, hồ yêu đội vàng thoát thân thời gian, giết hại một tên nông phu là Chu gia tá điển, trong nhà cô nhi quả mẫu, ta tại không đành lòng, lại hữu tâm bất lực, thỉnh cầu ngươi chiếu cố một hai. Chu Hà Toàn đội vàng đáp ứng. Đầu tiên là phái người đi cái kia phiến đồng ruộng tìm kiếm hồ yêu con non, lại gọi tới cái kia nông phụ, hảo ngôn hảo ngữ, cho 60 lượng bạc gan ra phí. 60 lượng bạc. Bình thường tá điền một năm bất an bất mặc, nhiều nhất tồn 5 lượng bạc, nhìn cái bệnh, uống thuốc, thỉnh thoảng thiên thai nhân họa. Căn bản không chứa được tiền. Cảm ơn lão gia, cảm ơn Lưu Tú Tài. Nông phụ quỳ xuống đất dập đầu, cảm tạ Chu lão gia đại ân đại đức, lại cho Lưu Lộ ra về dập đầu, chán thấy đỏ, vui mừng hớn hở đi. Cùng thời khắc đó, hồ yêu con non tin tức dẫn bạo Chu Trạch, dường như đất bằng lên sấm sét, từng cái tất cả đều kinh hãi tới cực điểm. Bình thường chỉ tồn tại ở truyền ngôn bên trong, cố sự bên trong hồ yêu xuất hiện tại thôn Lạc Hà, bị võ đạo tú tài chém giết, sinh ra mấy cái con non giấu ở đồng ruộng, không ai thấy qua yêu. Bao quát cái kia hai cái võ đạo giáo tập, Lưu Hắc Sơn mang lên luyện võ trưởng thiếu niên thiếu nữ, đội vàng đi qua hiệp trợ tìm yêu. Hắn lo lắng nông hộ nhóm không đủ cẩn thận, không hiểu yêu họa khủng bố, qua loa cho xong, luyện võ trưởng rất nhiều người đều là nhà nông con cái, đối với phụ cận ruộng đồng quen thuộc, liền đến hiệp trợ tìm kiếm. Trên đời thật có hồ yêu a, ta muốn về nhà, ta không tìm yêu tộc con non. Bên kia tựa như là Chu gia Tam tiểu thư, nàng làm sao cũng tới, liền không sợ sao? Các thiếu niên xì xào bàn tán, báo đoàn đi cùng một chỗ, không dám tìm mấy cái kia hồ yêu con non. Yêu tộc con non cũng là yêu, vừa nghĩ tới yêu khí nhập thể biến thành yêu nghiệt, tất cả mọi người hãi hùng kiếp vía, cũng có can đảm cẩn trọng, không sợ hãi chút nào, bốn phía tìm kiếm. Lưu Tú Tài nói hồ yêu con non rất nhỏ yếu, nông phu cũng có thể giết chết, có cái gì tốt sợ? Lấy Trương Cao Mạnh, Trương Lăng Giác cầm đầu mấy người đi tại ruộng bên trong tích cực tìm kiếm. Đương nhiên, nếu bàn về kích động nhất người, thuộc về Phương Hồng. Hồ yêu con non, cơ hội trời cho. Đây quả thực so kiếm đầu người còn muốn hạnh phúc. Phương Hồng con mắt sáng lên giống như một ngựa đi đầu, một đường tìm kiếm. Gần đây đến nay, hắn khổ sở suy nghĩ làm như thế nào đạt thành chém yêu mục tiêu, nghĩ ra rất nhiều phương pháp, nhưng hoặc là cần thời gian, hoặc là ỷ lại tại vật khí, còn dự định tiến về trước huyện thành tìm cơ hội. Phong hồi lộ chuyện, vẫn đen qua, cơn may đến. Phương Hồng đi tại trong ruộng, nỗi lòng chập trùng, khó mà bình tĩnh. Bốn cái hồ yêu con non. Phương Hồng ánh mắt lấp lóe, quyết định nhất định phải bắt lấy ngàn năm một thở cơ hội tốt, tốt nhất có thể vượt lên trước tìm tới. Nếu không thành, liền từ người khác nơi đó đoạt đến một cái. Sau giờ ngọ ánh nắng cao chiếu, thời tiết buồn bực chìm, phá lệ nóng bức. Trong ruộng khi thì vẹt đều, khi thì ếch gọi, tiến tĩnh xa xăm. Hoa màu mọc thật tốt, cao độ vừa bật đến Phương Hồng phần eo, liếc nhìn lại, như là sóng lúa, gió nhẹ tạo nên vàng óng ánh cảnh sắc. Đồng nhiên, phía trước truyền đến ào ào lạp lạp dị hưởng. Phương Hồng nhãn tỉnh sáng lên, đội vàng nhào tới, đã nhìn thấy một đầu toàn thân màu đen, không điểm lấm tấm, không hôn tạp lông đại cầu lay động cái đuôi, phun màu đỏ đầu lưỡi, trên mặt đất ngửi tới ngửi lui, giống đang tìm ăn đồ vật. Cái này, Phương Hồng hít vào một hơi, nóng hổi lòng nhiệt huyết tình liền lạnh một nửa. Con tưởng rằng tìm được hồ yêu con non, vậy mà là một cái chó đen. Thôn Lạc Hà rất nhiều người trong nhà nuôi chó, dùng để trông nhà hộ viện. Phương Hồng đánh giá đầu này màu đen đại cầu, hình thể tứ chi thon dài, lông tóc rất có ánh sáng lộng lẫy. Chính lúc này, khoe mắt liếc qua quét đến một cái bóng trắng. Cái kia bóng trắng lóe lên một cái rồi biến mất, cực kỳ linh xảo. Phương Hồng cung hỉ, đuổi theo, hai tay đẩy ra trong ruộng hoa màu, liền phát hiện một cái trắng toát tiểu hồ ly, đầu lâu khá lớn, cùng thân thể kém xa, hai cái nhọn lỗ hai trong gió phiêu động. Chỉ liếc mắt, Phương Hồng liền kết luận, đây là hồ yêu con non. Chính kinh hồ ly không thể nào trưởng thành dạng này. Yêu tộc con non bóng lưng, tròn trịa đầu lâu cùng thân thể lớn nhỏ, trái phải vung vẩy cái đuôi giống như kẹo đường, cơ hồ đem toàn bộ hồ thân toàn bộ che quất, hình thể rất kỳ quái, tuyệt không phải như thường động vật. Cái này hình thể, giống như là chỉ bi tiểu hồ ly. Phương Hồng đuổi theo ra vài trăm mét, một cái nhào tới, trực tiếp đem hồ yêu con non đặt ở dưới thân, níu lấy phần gáy, xé lên. Chi chi, chi chi. Nó một đôi mắt như là màu lam thủy tinh cầu, trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Hồng, trong miệng phát ra đe dọa chi chi tiếng thê. Bởi vì hình thể nhỏ bé, không có chút nào lực uy hiếp, ngược lại là ngây thơ chân thành, cố ý bắn manh, thể hiện yếu đuối. Phương Hồng nhìn thấy nó chính diện tướng mạo, ẩn ẩn nhớ tới kiếp trước một ít mà gạ. Nó toàn thân trắng như tuyết nhan sắc, đầu tròn căng, miệng cái mũi đều tiểu xảo, cái kia một đôi bóng ánh con ngựa như là lam bảo thạch, hai cái trong lỗ hai bên cạnh là phấn nộn, cạnh ngoài là trắng loáng không vết lông tơ biển rìa. Tiếp tục nhìn xuống, trước ngực mọc ra một đám lông như là khăn quàng cổ, phần bụng bằng thẳng, tứ chi ngắn nhỏ, khiến người chú mục nhất chính là sau lưng nó cái đuôi xóa tung tựa như một đám lửa, run run rẩy rẩy lay động. Cái bộ dáng này có chút không thể tưởng tượng nổi. Hồ yêu con non sinh ra tới giống như này, quả thực so lông nhung đồ chơi còn khoa trương. Phương Hồng mang theo nó trái phải lắc lắc, nhịn không được thán phục một tiếng. Nó bắp chân loạn đạp, chi 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 chi, tiếp lấy lại khép lại chân trước, không ngừng chắp tay thi lễ, tựa như cầu xin tha thứ. Phương Hồng cảm thấy trong lòng nguội lạnh, yêu tộc con non vừa ra đời liền có cao như vậy linh trí. Đúng vào lúc này, cách đó không xa mấy người xa xa nhìn tới một màn này, không kịp chờ đợi chạy tới. Trong đó một nhóm người là Trương Lăng Giác cùng với mấy cái thiếu niên, một đạo khác người thì là 4-5 cái nha hoàn vây quanh một vị đôi mắt sáng răng trắng tinh thiếu nữ, nàng trải lấy quan phát, người mặc màu vàng hơi đỏ áo ngắn, dẫn theo vào áo, chạy chậm tới. "Tiểu thư, chậm một chút, đừng làm ngã." Bọn nha hoàn thở hổn hển, theo không kịp Chu gia Tam tiểu thư bộ pháp. "Các ngươi nhanh lên." Chu gia tiểu thư mỗi tháng phục dụng thối thể đan, đã là hậu thiên tầng 3, thân thể cân xứng, hai thính mắt tinh, liếc mắt dừng lại tại tuyết trắng tiểu hồ ly trên thân. Nàng từ nhỏ một mực ở tại Chu Trạch nội viện, chỗ nào nhìn thấy qua như thế bỏ đuối, tiểu xảo, điềm đạm đáng yêu đồ chơi. "Hả?" Trương Lăng Giác, Chu gia tiểu thư. Phương Hồng tùy ý liếc mắt, không lại trì hoãn, sờ tay vào ngực, quyết định đem nó chém giết, để tránh đêm dài lắm mộng. Chém giết yêu tộc con non, tương đương với chơi game đối diện rơi dây, mà lại là tập thể rơi dây. Khó như vậy đến cơ hội, bỏ qua đã không còn. Phương Hồng từ trong ngực móc ra một cái vết dỉ loang lổ cũ nát dao găm. Chi chi, chi chi. Toàn thân trắng như tuyết tiểu hồ ly kiệt lực quay đầu, nhìn về phía chạy tới đám người, có ánh sáng long lanh con ngươi chuyển động một vòng, liền rơi vào Chu gia tiểu thư trên thân, điên cuồng giằng co, phát ra thê lương đến cực điểm tiếng thét chói tai. Đây là hướng mình cầu cứu. Nàng nghe ra tiểu hồ ly thê lương gào thét ý tứ. Chu gia tiểu thư chỉ cảm thấy tim níu chặt, vội vàng cao giọng hô, "Ngươi mau thả xuống tới, cho ta, cho ta." Cơ ngon áo đẹp, luôn chiều từ bé, Chu gia hòn ngọc quý trên tay. Muốn cái gì liền có cái gì. Trong nội tâm nàng gấp gáp, cũng không quản Phương Hồng là ai, phân phó hạ nhân cao giọng quát. Nhưng nàng trừng to mắt, ngạt thở. Bên cạnh mấy cái nha hoàn, bao quát Trương Lăng Giác, mấy tên thiếu niên kia toàn bộ ngừng kết tại nguyên chỗ, giống như bị giật nảy mình, không còn dám tiếp cận. Chỉ gặp Phương Hồng từ trong ngực móc ra dao găm, hướng phía trước đâm một cái, vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác, trực tiếp xé ra tiểu hồ ly cái bụng, miệng lẩm bẩm nói, "Tiểu hồ ly đáng yêu như thế, hay là chơi chết đi." Xuy suy, trải rộng vết dỉ dao găm đâm đi bảo, đỏ dao găm rút ra. Chương 6, khởi động máy gói quả nháy mắt phía trước, Chu gia tiểu thư còn chưa mở miệng thời điểm, Phương Hồng lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, chuyện chắc như đinh đóng cột gặp được khó khăn chắc trở, liền lấy ra chuẩn bị từ trước tốt dao găm, đem cái này tiểu hồ ly trực tiếp đâm xuyên. Nó không có lập tức chết đi, yếu ớt gào thét, tuyết bạch vô hạ lông tơ nhiễm lên màu máu. Chờ một chút, mở ra trạm yêu hệ thống trước đưa điều kiện, là chém giết một cái yêu a. Phương Hồng cảm thấy chưa đủ ổn, vẹn vẹn đâm một đao, đâm lạnh thấu tim, giống như không phù hợp chém chữ cụ thể khái niệm. thế là lại đem tiểu hồ ly đè xuống đất, chém hai ba đao, tung tóe cả người máu. Quyết định thật nhanh, gọn gàng mà linh hoạt. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hồng, run rẩy mấy lần, không có sinh cơ. Thật tốt, lần này liền ổn. Tiểu hồ ly đáng yêu như thế, Chu gia tiểu thư mở miệng muốn liền cho nàng là được, dù sao so với võ đạo tú tài thưởng thức, chém một cái yêu, khởi động hệ thống mới là trọng yếu nhất a. Phương Hồng xoa xoa thân đao, từ dưới đất cầm lấy hồ yêu con non, đi hướng Chu gia tam tiểu thư. Đấy lòng của hắn toát ra một chút kỳ quái ý nghĩ. Dựa theo kiếp trước tam lưu mạn gạ kịch bản, hoặc là ta thấy nó đáng thương, không đành lòng sát hại, thu làm sủng vật, ngày sau hồ yêu hóa hình, báo ân lấy thân báo đáp, hoặc là Chu gia tam tiểu thư kịp thời đổi tới, ngăn cản ta chém yêu đại nghiệp, Trương Lăng giác là lấy lòng Chu gia tiểu thư, cũng ra mặt ngăn lại, tranh chấp không xuống, lập xuống đổ ước, đối phương phái người cùng ta so võ định thắng thua. Vậy liền bị vùi dập giữa chợ. Không cần nói là hậu thiên tầng 2 Trương Lăng giác, hay là sống an nhàn sung sướng Chu gia tiểu thư, Phương Hồng tự nhận cái nào cũng đánh không lại. Huống chi đánh nhỏ, đến lão. Đầu tiên là địa chủ Chu Hà Toàn, tiếp theo là huyện phi Vân Chu gia cô gia. Phương Hồng đang miên man suy nghĩ thời điểm, bọn nha hoàn trừng mắt trừng hắn, sắc mặt cảnh giác, ngăn trở đường đi, chỉ lo Phương Hồng làm bị thương tiểu thư nhà mình. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Bọn nha hoàn hộ chủ sốt ruột, trừng mắt Phương Hồng. "Phương Hồng ngươi chớ làm loạn." Trong đó một cái nha hoàn có chút quen mặt, chính là sát vách Vương Tam cậu nữ nhi, Vương Tứ cậu. "A." Phương Hồng một mặt vô tội, nhìn một chút bọn nha hoàn, nhìn về phía Chu gia tiểu thư, "Tam tiểu thư, ngươi không phải mới vừa nhường ta đem hồ yêu con non cho ngươi sao?" "Ai nha, tựa như là đây này." Bọn nha hoàn hai mặt nhìn nhau, rụt cổ lại, đội vàng quay đầu mắt liếc tiểu thư nhà mình Chu Trình Giao. Chu Trình Giao, nàng sững sờ tại nguyên chỗ, hoa dung thất sắc, triệt triệt để dọa thảm. Nàng có thể xưng cổ đại trạch nữ, thấy máu đầu tròn váng, thân thể đều có chút như nổ ra, còn tốt nha hoàn biến nàng. "Ta không muốn, ngươi lấy ra, nhanh cho ta lấy ra." Chu Trình Giao từng chữ nói ra, giống như từ trong hàm răng gạt ra, tiếp lấy liền muốn quát mắng, đột nhiên nhìn thấy Phương Hồng vui vẻ dáng tươi cười, cùng với trên mặt dính lấy đỏ tươi vết máu, trái tim phát lạnh, rốt cuộc nói không ra lời. Một bên khác, Trương Lăng rắc con mắt lóe sáng, tràn đầy phấn khởi lại gần. "Hoa nha." Trương Lăng rắc rội ra một đầu ngón tay, chọc chọc hồ ly đầu, nắm chặt lên lỗ tai, đẩy ra miệng, rắc lấy đuôi cáo, cuối cùng gỡ ra chân sau, "Đây là một cái hồ ly đực." "Công." Phương Hồng gật đầu. "Hồ ly đực còn dám bán manh, càng đáng chết hơn." Trương Lăng rắc nháy hai lần con mắt, ánh mắt lướt qua Phương Hồng gương mặt, không tên tâm động, nghiêng đầu đi, nhắc nhở chính mình muốn gả cho đại hộ nhân gia. Nam nhân liền được hung ác một điểm, hung một điểm. Đáng tiếc Phương Hồng xuất thân quá kém, mà lại không có cha mẹ, tuyệt không phải ta lương phối. Trương Lăng Giác âm thầm tiếc hận, liền thấy Chu Trình Giao một mặt mờ mịt, do dự dự mà hỏi thăm, Lăng Giác ngươi không sợ sao? Hai người ngẫu nhiên cùng nhau chơi đùa, quan hệ không tệ. Chu gia tam tiểu thư, Chu Trình Giao không thể nào hiểu được, nhìn thấy vết máu loang lổ hồ ly thi thể, chân của ngươi không mềm sao, còn dám sờ tới sờ lui. Cái này, Trương Lăng Giác hứng hờ nói, ta trước kia ở nhà cùng mẫu thân học tập nấu đồ ăn, giết gà vịt cá, nhìn đồ tể mổ heo, dọa đến khóc qua đâu, quen thuộc liền không sợ. Nói xong, Trương Lăng Giác tiếp tục đi tìm hồ yêu con non. Ta ghi nhớ ngươi. Chu gia tiểu thư trừng mắt nhìn Phương Hồng, lẩm bẩm lấy nàng muốn sống, không muốn chết, mang theo bọn nha hoàn đi, cũng muốn tìm tới một cái hồ yêu con non. Hô hô. Gió nhẹ thổi qua, Phương Hồng nhìn qua hai nhóm người tất cả đều rời đi. Toàn bộ thế giới giống như biến yên tĩnh. Phương Hồng ngồi xuống, tim đập rộn lên như nổi trống, chạm yếu hệ thống rốt cục có thể mở ra. Ta không có bệnh, ta nói đều là thật. Thật. Phương Hồng gọi ra chạm yếu hệ thống giao diện, bày biện ra chói lọi màn sáng, chạm yếu hệ thống, cơ sở phiên bản đang khởi động, tại trong lúc này, xin chớ tử vong. Trước mắt trạng thái, phàm nhân căn cốt kém linh tính, kém cảnh giới, hậu thiên tầng một nhân tộc thiên phú, vạn kiếp bất hủ, thái sơ cấp, chư thiên quý nhất, chưa thức tỉnh, khởi động máy cần bao lâu a? Sẽ không cần chờ cái 10 năm đi. Phương Hồng nuốt nuốt mi tâm, có chút im lặng. Thời gian trôi qua, mặt trời dần dần rơi xuống núi. Trừ Phương Hồng tại chỗ chém giết con kia, mặt khác ba đầu hồ yêu con non bị Lưu Hắc Sơn, Trương Lăng Giác cùng với một tên làm việc nhà nông thôn dân bắt đến. Phụ trách việc này quản gia lập tức mừng rỡ, các ngươi đều cùng ta trở về, đem cái này mấy cái hồ yêu con non giao cho Lưu Tú Tài. Quản gia vốn muốn đem khoản này công lao tham ô xuống tới, nhưng ra ngoài cẩn thận, làm việc ổn thỏa thói quen, hay là thu hồi tham niệm. Một đường đi trở về, quản gia nhìn về phía Phương Hồng, vừa bực mình vừa buồn cười nói, "Phương Hồng a Phương Hồng, Lưu Tú Tài không có yêu cầu bắt sống, nhưng cũng không nói giết à." Trêu đến Lưu Tú Tài không vui, có ngươi nếm mùi đau khổ. Đám người nhao nhao ngạc nhiên dò xét Phương Hồng, có trợn mắt quát mồm, có trầm mặc không nói. Tự mình giết một cái hổ yêu con non, lá gan vẫn còn lớn. Trương Cao Mạch ánh mắt biến sắc, hắn liền giết gà cũng không dám. Lưu Hắc Sơn âm thầm tắt lưỡi, chỉ coi Phương Hồng là cái lăng đầu thành, làm lên sự tình không động não. Phương Hồng không có tìm lấy cơ che giấu, liền đợi đến trạm yếu hệ thống mở ra. Về phần vị kia Lưu Tú Tài có thể hay không tức giận, xác thực cân nhắc không chu toàn, có chút qua loa. Hồ yêu con non tương đương với chiến lợi phẩm của hắn, ta không nói võ đức, lén lút đoạt đầu người, đạo lý bên trên chân đứng không vững. Thế nhưng không có biện pháp, cơ hội trời cho, quản không được nhiều như vậy. Phương Hồng tự nhận vạn kiếp bất hủ, chỉ cảm thấy đối lý, chưa phát giác e ngại. Hoàng hôn tới gần, trở lại Chu Trạch, quản gia dẫn mấy người đi vào chính sảnh, đem ba đầu nhốt ở trong lồng hồ yêu con non, cùng với một cái hồ yêu con non thi thể giao cho Lưu Tú Tài. Giá trị này lúc, chính sảnh bên cạnh bình phong về sau, Chu Trình Giao đứng tại nha hoàng trên lưng, vụng trộm nhìn. Ai? nếu có thể nuôi một cái hồ yêu con non làm sủng vật liền là được. Chu Trình Giao nhìn lén qua một chút cấm thư, cho rằng trên đời có tốt yêu, giúp người tập võ, có thể là giai thoại, nhưng nghĩ lại nghĩ đến yêu khí nhập thể biến yêu nghiệt, lại sinh lòng sợ hãi. Tiếp lấy nàng trừng to mắt, ngừng thở. Chính sảnh chủ vị, võ đạo tú tài Lưu Hiển Quy chậm rãi đứng người lên, bao hàm uy thế ánh mắt liếc nhìn toàn trường, giống như đao quang kiếm ảnh, giống như quần quần sóng nhiệt, bên người không khí ẩn ẩn vặn vẹo lên, tràn ngập khiến người kinh sợ cảm giác các bách. Chu Trình Giao vô ý thức rụt rụt đầu, lộ ra một đôi mắt cùng quan phát, bí mật quan sát, cái kia Phương Hồng chưa cho phép, tự mình giết chết tiểu hồ ly, chọc giận vị này võ đạo tú tài. Ai nha, hắn lần này thảm. Chu Trình Giao liền có chút cười trên nỗi đau của người khác. Sau một khắc, Lưu Hiển Quy lên tiếng hỏi tìm yêu quá trình, đầu ngón tay gảy nhẹ ở giữa, gió mạnh bắn ra bốn phía như mũi tên, nháy mắt đánh nát cái kia mấy cái nhốt vào chiếc lồng, chi chi gọi bậy hồ yêu con non đi hầu, hướng phía Phương Hồng lộ ra hài lòng dáng tươi cười, người này gọi Phương Hồng. Giết đến tốt, giết đến hay, các ngươi phải nhớ kỹ, phàm là yêu loại đều có thể giết, tuyệt không thể nhân từ nương tay đủ thành yêu họa. Mấy cái này yêu tộc con non, không hết mức đánh chết, chẳng lẽ muốn giữ lại hồi phủ thành bán lấy tiền? Lưu Hiển Quy lấy tiền tài có đạo, khinh thường như thế. Nhân tộc cùng yêu tộc không cách nào cùng tồn tại. Đối lại yêu loại, vĩnh viễn không muốn ôm yêu cũng có lệ nghĩa liêm sỉ vọng tưởng. Lưu Hiển Quy móc ra một bản tựa như thư tịch sổ, ném cho Phương Hồng, đây là một môn tên là Hắc Hổ Quyền Mài Ra Tráng Cốt Bí Tịch Võ Đạo, chờ ngươi đến hậu thiên tầng 3 lại xem xét. Nói xong, hắn một cái cuốn lên trên đất bốn cái hồ yêu, sải bước đi ra cửa, thả người nhảy lên biến mất tại cuối con đường. Bóng đêm dần dần dày, một vòng trong sáng tàn nguyệt ở trên trời treo cao. Bên trong nhà gỗ, đen kịt một màu, Phương Hồng ngồi ở trên đôn đá. Trạm yếu hệ thống mở ra. Phương Hồng trước mắt bày biện ra chói lọi màn sáng, từng đạo ánh sáng lấp lánh lấp loé, dệt cấu thành hình, diễn hóa tin tức, trạm yếu hệ thống đã khởi động, trước mắt trạng thái, phàm nhân căn cốt, 003 linh tính, 005 cảnh giới, hậu thiên tầng 2 chém yêu điểm số, 7 hệ thống thăng cấp thanh tiến độ, 001 nhân tộc thiên phú, vạn kiếp bất hủ, chư thiên quý nhất, chờ thức tỉnh, khởi động máy gói quà, tiên tiên nguyên khí, một sợi, ngẫu nhiên hạ phẩm tiên phú, một đạo, thánh địa. Tiên môn thanh tuyển, một bình, thánh địa thần phủ đại lực đan, một cái, thánh địa quỷ quốc linh sơ thảo, một gốc, thánh địa quang thế giới ánh nắng, một vòng, thánh địa cực nhạc tự 1 triệu hộ hương hỏa chi hoa, một đóa, tử thần học phủ bản bút ký, một bản, tiểu diệu học phủ hòn đá nhỏ, một hạt, cổ vương triều ngự dụng gối đầu, một cái, ngụy tiên giày, một cái, thiên vũ tộc con non tài liệu, một quyển, đại viên mạng thiên địa chi khí, một cái, chương 7, tiên thiên nguyên khí từ khi hệ thống xuất hiện, Phương Hồng lực chú ý một mực đặt ở khởi động máy điều kiện. Về phần khởi động máy gói quà, vô ý thức coi nhẹ, thứ này hẳn là rất keo kiệt. Tiếp trước FPT trò chơi che ngập bầu trời tuyên truyền đã đem cái từ này dùng nát. Bất quá, Trạm yêu hệ thống cung cấp khởi động máy gói quà, nhìn thành ý tràn đầy, không phải là bộ dáng hàng. A, Phương Hồng ánh mắt lóe lên, sinh lòng minh ngộ, thử ấn mở những vật phẩm này giới thiệu. Tiên thiên nguyên khí, một sợi một vị nào đó nhân tộc vô thượng vượt ngang cổ kim, ngược dòng tìm hiểu đi qua, giá lâm thời gian tuyến thượng du, diễn hóa nhân tộc tổ tông tiên thiên thân thể chú thích, tiên thiên thân thể phụ cận một sợi không khí mát mẻ. Phương Hồng nhìn xem tiên thiên nguyên khí giản lược giới thiệu, lúc đầu thật vui vẻ, nhịn không được kích động, đến tới lần cuối cái 360 độ đột nhiên thay đổi. Liền cái này, Phương Hồng vừa bực mình vừa buồn cười. Xem xét kế tiếp gói quà vật phẩm giới thiệu, lại phát hiện hệ thống giao diện tỏa ra tia sáng, như mộng như ảo như bọt nước, trong khoảnh khắc hóa thành chân thực. Cong. Tiên tiên nguyên khí nhận lấy bên trong. Trong chốc lát, tiên tiên nguyên khí, một sợi, một đoạn này chữ viết có chút lấp lóe lên, như bọt nước phun trào, như liệt diễm tiêu đốt, gấp dây dưa đến cùng một chỗ, hóa thành một sợi tử sắc thiểm điện xẹt qua trong óc, hiển hóa vật thật, tại mi tâm chỗ xoay quanh. Một khi xem xét gói quà vật phẩm giới thiệu liền đại biểu lập tức nhận lấy. Phương Hồng ngồi dậy, trừng trừng mắt. Lấp lánh ánh tím kia chớp càng ngày càng gần, lấp đầy toàn bộ tầm mắt, tràn ngập huyền bí hàm ý oanh. Tia chớp màu tím vòng quanh vòng, xoay một vòng, dung nhập trong cơ thể. Oanh, tựa như đầu nổ tung, ông vang lên, Phương Hồng vô ý thức hấp khí. Cái tia đạo tia chớp màu tím, cũng chính là tiên thiên nguyên khí đụng vào mi tâm, đầu tiên đi qua não bộ, lưu chuyển ở giữa, tại ngũ quan thất khiếu theo thứ tự dừng lại một chút. Phương Hồng đại não thanh tỉnh, qua lại đủ loại ký ức nhao nhao hiện lên, vô ý ở giữa nghe được, nhìn thấy, nghĩ tới, thậm chí là tuổi thơ thời kỳ tràng cảnh tất cả đều bị khai quật ra, tựa như chợt hiện về. Dung hội quan thông, trưởng không tùy tâm, mà lại hắn thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác, chi giác toàn bộ đề cao không biết bao nhiêu. Bên ngoài nhà gỗ, vẽ kêu hết gọi, tựa hồ ở bên thai văng lên. Bên trong nhà gỗ, đưa tay không thấy được năm ngón, tại Phương Hồng trong mắt lại biến rõ rõ ràng ràng, ngũ giác nhạy cảm, còn có nhìn ban đêm năng lực. Những thứ này là thủ, tựa như là hậu thiên tầng 3, mài ra tráng cốt trướng gân căng màng biến hóa, có siêu việt phàm tục dấu hiệu. Phương Hồng không kịp trải nghiệm tự thân biến hóa, trong một chớp mắt, tiên thiên nguyên khí một đường hướng xuống. Dọc theo toàn thân kinh mạch cùng gân cốt chuyển động 3 vòng, tiêu tán 1/10, còn sót lại 90 xoay quanh ở ngực. Toàn thân xương cốt lốp bốp giòn vang, giống như từng đoạn xích sắt bị đốt búa rèn luyện. Kinh mạch da thịt tựa như kéo dài, lại tựa như có giãn rút ngắn, lại kiên cố vừa mềm mềm dai, có không thể tưởng tượng nổi độ dẻo chất. Còn chưa kết thúc, thiên thiên nguyên khí mang tới biến hóa không chỉ chừng này. Phương Hồng nhiệt độ cơ thể lên cao, huyết dịch như là nóng lên phát chìm trì thủy ngân, làm nóng về sau, da tốc lưu động, lấy trái tim xem như đầu mượn, quần quần không tuyệt hướng toàn thân các nơi chuyển vận. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, trong cơ thể sinh ra khó mà phỏng đoán khí tức, dung nhập huyết dịch, tự phát vận chuyển, hấp khí thời điểm liền khuyết tán đến toàn thân, bật hơi thời điểm, thu trở về có lại, tựa hồ chất chứa tại phương hồng trong đan điền, là, đây chính là thai nghén khí huyết. Đại Càn Vương triều, cảnh giới võ đạo, hậu thiên tầng 4 chính là lớn mạnh khí huyết. Cái gì gọi là khí huyết? Khí, chính là kinh lực, kinh đạo, người khí lực luyện đến trình độ nhất định, dung nhập huyết dịch, tới tương hợp là khí huyết. Hắc. Phương Hồng hút khẩu khí, cái này bước vào hậu thiên tầng 4 cảnh giới. Đây là một cái đường ranh giới, đường ranh giới. Tại Đại Càn Vương triều quận huyện Hương Trấn, hậu thiên tầng 4 liền có thể an thân lập nghiệp, tương đương với có thoát ly nghèo khổ tiền 4. Giống cái kia Lưu Hắc Sơn, luyện võ 20 năm, miễn cưỡng cưỡng đột phá đến hậu thiên tầng 4. Giống cái kia Trương Lăng Giác, suốt đời truy cầu, bằng vào hậu thiên tầng 4 cảnh giới gả cho nhà giàu sang. Giống cái kia Trương Cao Mạch, ngay tại tráng cốt giai đoạn, như nghị thai nghén khí huyết, bước vào hậu thiên tầng 4, chí ít còn phải nhiều năm. Không sai. Phương Hồng ngồi ở trên đôn đá, cái này một sợi tiên tiên nguyên khí coi là thật huyền diệu, chỗ tốt to lớn. Thùng thùng, thùng thùng. Trái tim của hắn tiếp tục nhảy lên, sinh ra kinh đạo, thai nghén khí huyết. Thùng thùng, thùng thùng. Mạnh mẽ tiếng tim đập có chút kỳ dị, giống như thêm ra cái trái tim tại lồng ngực nhảy lên, cũng cung cấp khí huyết kinh đạo, cũng trở thành trong cơ thể con người trụ cột, thế mà là xoay quanh tim tiên thiên nguyên khí theo trái tim cùng một chỗ nhảy lên. Cảm giác này giống như một cái khác trái tim. Phương Hồng sờ sờ ngực trái, sắc mặt kinh ngạc, mỗi một lần nhịp tim ẩn ẩn như là nhị trọng biểu diễn. Hai bút cùng vẽ, dự bị trái tim. Phương Hồng nhắm mắt lại, tinh tế thể ngộ một phen, tim tiên thiên nguyên khí giống như bồn nước, dự trữ khí huyết, cung cấp khí lực, không giờ khắc nào không tại bảo dưỡng nhân thể. Mỗi lần nhịp tim, lực lượng mơ hồ tăng cường mấy phần, mỗi lần hô hấp, thân thể mơ hồ kiên cố mấy phần, mỗi lần vận chuyển khí huyết, cảnh giới võ đạo nhỏ bé không thể nhận ra đề cao, mỗi phút mỗi giây đều đang mạnh lên, liền như là treo máy thăng cấp kinh nghiệm bảo. Thì ra là thế. Phương Hồng lĩnh ngộ được tiên tiên nguyên khí kỳ hiệu, trong lòng trầm âm, 1/10 tiên tiên nguyên khí lưu chuyển trong cơ thể, cải biến thể chất của ta, ưu hóa căn cốt linh tính. Còn sót lại 90 lưu tại tim, chậm rãi tiêu tán, chậm rãi tiêu hóa, đã là một cái khác khí huyết khí lực chi nguyên suối, cũng làm nền vững chắc cơ sở, hiệp trợ mạnh lên, tăng lên cảnh giới võ đạo máy gian lận. Trừ cái đó ra, Phương Hồng cảm giác được xoay quanh tim tiên tiên nguyên khí còn có thể đem nó dẫn bạo, trong thời gian ngắn, thu hoạch được chí cường lực lượng. Tính tạm thời bộc phát, từ mèo con biến thành mãnh hổ. Đây là gặp cương địch, lâm vào hiểm cảnh áp đáy hòm thủ đoạn. Trời xanh không phụ lòng người. Ta đi vào phương thế giới này sắp có một tháng, đi qua không biết ngày đêm vùi đầu khổ luyện, cuối cùng có non nớt sức tự vệ. Phương Hồng đứng người lên, ra ngoài phòng, hoạt động quyền cước, bộc phát kinh đạo, tại khí huyết ra chỉ phía dưới, lực lượng vượt qua 2000 cân, có thể nói là xé xác hổ báo chân chính võ nhân. 3. Nhất quyền nhất cước đánh ra rất nhỏ vang lên, không khí chung quanh đều phát run. Vành. Tùy ý dập chân, mặt đất rung chuyển, núi đất tung bay. Soạt. Phương Hồng toàn lực thôi động khí huyết thời điểm, cả người như là lò lửa. Hội tụ nhiệt lượng, hình thành sóng nhiệt, đã là hậu thiên tầng 4 đỉnh phong tiêu chuẩn, Lạc Hà thôn chân ước chừng 5-6 vạn nhân khẩu, hậu thiên tầng 4 võ nhân cũng liền trên trăm vị. Lúc này, sát vách chuyển đến phàn nàn âm thanh. Vương Tam Cầu hất lên đơn bạc vải thô quần áo, đẩy cửa đi tới, một mặt không vui lòng, hơn nửa đêm làm sao không cố gắng đi ngủ, dày vỏ cái gì đâu. Vừa làm xong sinh sôi hậu đại sự tình, hắn lại muốn sinh con trai, danh tự đều lấy tốt, liền gọi Vương Thất Cầu, nằm ổ chăn làm lấy mộng đẹp, lại bị Phương Hồng đánh thức. Vương Tam Cầu ồ mồm, ta nói ngươi a, hay là sáng sớm lấy vợ sinh con đi. Phương Hồng mặt lộ vẻ ấy nấy, đem nó khuyên trở về phòng, gọi ra Trạm Yêu hệ thống màn sáng giao diện, trước mắt trạng thái, phàm nhân căn cốt, 0.53 linh tính, 0.43 cảnh giới, hậu thiên tầng 4 chém yêu điểm số, 7 hệ thống thăng cấp thanh tiến độ, 0.01 nhân tộc thiên phú, vạn kiếp bất hủ, chư thiên quý nhất, chờ thức tỉnh, khởi động máy gói quà, ngẫu nhiên hạ phẩm thiên phú, một đạo, thánh điệu tiên môn thanh tuyển, một bình, thánh điệu thần phủ đại lực đan, một cái, thánh điệu quỷ quốc linh, sơ thảo, một gốc, thánh điệu quang thế giới ánh nắng, một vòng, thánh điệu cực nhạc tự 1 triệu hộ hương hỏa chi hoa, một đóa, tử thần học phủ bản bút ký. Một bản, tiểu diệu học phủ hòn đá nhỏ, một hạt, cổ vương triều ngự dụng gối đầu, một cái, ngụy tiên giày, một cái, thiên vũ tộc con non tài liệu, một quyển. Đại viên mãn thiên địa chi khí, một cái, đông kết trong lúc đó, tạm thời không cách nào nhận lấy. Thiên thiên nguyên khí đã bị nhận lấy, từ liệt biểu bên trong xóa bỏ. Khởi động máy gói quả cái kia một cột biến thành màu xám, tiến vào đông kết trong lúc đó, không cách nào nhận lấy vật phẩm. Phương Hồng. Tiếp trước những cái kia ép tây trò chơi thủ pháp bên dùng, trước dùng đăng ký gói quả lớn đem người lừa gạt tiền đến, lại lập đưa một chút cánh cửa, thỏa mãn điều kiện mới có thể một chút xíu nhận lấy. Trạm Yêu hệ thống cũng là dạng này xáo lộ. Đang lúc này, Trạm Yêu hệ thống màn sáng giao diện có chút tỏa sáng, lấp lóe trong chốc lát, như là che lấp cái gì. Cong. Xét thấy phương thế giới này thần thánh phát tác, khởi động máy gói quả toàn bộ nâng hiện hữu phong hiểm, mời từng nhóm nhận lấy. Trạm Yêu hệ thống hiện ra một hàng chữ nhỏ, hóa thành nhắc nhở tin tức. Phương Hồng hiểu rõ, theo tháng nhận lấy, cảnh giới võ đạo càng cao, mỗi tháng nhận lấy vật phẩm thì càng nhiều. Đây chính là mỗi tháng đánh dấu linh gói quả nha, vẹn vẹn đổi cái hình thức. Thường qua một tháng, còn sống chính là đánh dấu. Khởi động máy gói quả, theo thứ tự nhận lấy, ước chừng trên 100 cái vật phẩm. Có chút rõ rệt, có chút mơ hồ, khả năng cần tương đối cao cảnh giới mới biểu hiện. Bất quá, thần thánh pháp tắc là cái gì? Phương Hồng trăm bề không được giải, cũng không có suy nghĩ nhiều, nhìn về phía hệ thống thăng cấp thanh tiến độ, không cần nói là chém yêu điểm số, hệ thống thăng cấp thanh tiến độ, đại khái chém yêu mới gia tăng, ta phải có võ đạo tú tài phẩm giai, cao cường võ lực. Nếu không ra cái xa nhà đều không được, gặp được yêu tộc đánh không lại. Tiếp lấy, chém yêu điểm số cái kia một cột. Thêm điểm thăng cấp, gia tăng căn cốt cùng linh tính. Căn cốt. Phương Hồng thêm 3 chém yêu điểm số, căn cốt từ 0.53 thăng cấp đến 0.56. Căn cốt thuộc tính, ước chừng là võ đạo thiên phú, tiềm lực thân thể con người. Về phần linh tính, không biết nó ý, Phương Hồng cũng không có lãng phí chém yêu điểm số, đáp lên chiếu rơm, nặng nề ngủ thiết đi. Mấy ngày về sau, từ Chu gia mượn tới thư tịch, Phương Hồng biết linh tính là có ý gì. Đây là một loại kháng tính. Linh tính cao, đọc sách nhập ma nguy hiểm liền giảm xuống. Đơn giản tới nói, linh tính cùng căn cốt tương tự, cảnh giới võ đạo đề cao, liền sẽ tùy theo đề cao, như là nước lên thì thuyền lên. Lạc Hà thôn trấn, tương đối là hậu, không có kiểm tra căn cốt linh tính thủ đoạn, Chu Trạch luyện võ trưởng, căn cứ luyện lực tiến độ, phán đoán một người căn cốt tốt xấu. Mà linh tính như thế nào, căn bản không thể nào biết được. Phương Hồng hỏi thăm mấy lần. Lưu Hắc Sơn muốn lật xem Hắc Hổ Quyền, đối với Phương Hồng vấn đề, không có qua loa. Hậu thiên tầng một cảnh giới, linh tính kém, chỉ có thể nhận ra thường ngày dùng văn tự, lại nhiều lời nói, liền có thể nhập ma chết bất đắc kỳ tử. Hậu thiên tầng 4 cảnh giới, linh tính đề cao, sơ bộ biết chữ. Cần biết, Đại Càn Vương triều in và phát hành Đại Càn Từ Điển, tổng cộng thu nhận sử dụng hơn 1.200.000 cái chữ, chia làm trên dưới 2 sách. Trong đó bên trên sách từ điển lật xem điều kiện, liền yêu cầu ít nhất phải hậu thiên tầng 4. Hậu thiên tầng 7 cảnh giới, linh tính bất phàm, hiểu biết chữ nghĩa. Trên dưới sách Đại Càn văn tự đều có thể xem, nếu là toàn bộ nhận biết, ghi nhớ, liền có thể thông qua khoa cử thi viện văn thí. Nghe nói những thứ này, Phương Hồng kinh ngạc đến ngây người. Đại Càn Vương triều không học thức thật đáng sợ, khoa cử con đường thi viện văn thí yêu cầu, thế mà là biết chữ. Chương 8, từ điển Đại Càn Vương triều, khoa cử con đường, thông qua thi viện khảo hạch là võ đạo tú tài. Thi viện khảo hạch lại phân làm võ thí, văn thí. Văn thí chúng tuyển tiêu chuẩn là hiểu biết chữ nghĩa, đối với linh tính yêu cầu tương đối cao, trên cơ bản đều là hậu thiên tầng 7 võ nhân. Mọi thứ luôn có ngoại lệ. Có ít người trời sinh linh tính tương đối cao, hậu thiên tầng 6 liền có thể hiểu biết chữ nghĩa. Bên trong nhà gỗ, Phương Hồng run lên chiếu rơm, biết chữ vẫn rất có cần thiết. Đặt tại kiếp trước, người người biết chữ, mà tại Đại Càn, không ai dám chủ động biết chữ. Nói ví dụ nhảy xuống vách núi, lấy được kỳ ngộ, nhặt được thần công bí tịch, căn bản không tồn tại, nhặt được bảo cũng không nhận biết. Cuốn lên chiếu rơm, đem gối đầu phơi dưới ánh mặt trời, Phương Hồng nhìn sắc trời một chút. Như nghĩ hiểu biết chữ nghĩa, không thể ỷ lại tại trong thôn nhi đồng tài liệu, nội dung quá ngây thơ, như đổ vẽ làm chủ, hoặc không đến thứ gì. Phương Hồng đi ra nhà gỗ. Tây Du phía dưới, mấy cái hài đồng quấn lấy Lưu lão đầu kể chuyện xưa. Hắn lướt qua, đón đầu đụng tới sát vách Vương Tam Cẩu. Vương Tam Cẩu đen nhánh trên mặt mang vui mừng, Chu quản gia thật sự là người tốt, chỉ cầm 16 lượng bạc thì giúp một tay mua một viên thối thể đan cho tứ cậu. Thối thể đan, hậu thiên tầng 3 trở xuống tốt nhất đan dược, có thể gia tốc rèn thể, lớn mạnh khí lực. Phương Hồng, một viên thối thể đan giống như 15 lượng bạc a. Vương Tam Cẩu cười ha hả nói, trong thôn rất khó mua được thối thể đan, góp đủ ngân lượng, lấy được huyện thành mua, một phần bạn chết tại trên đường, vậy liền thảm. Năm đó chuyện cũ, rõ mồn một trước mắt, Vương Tam Cẩu không còn dám đi huyện thành. Thông qua Chu quản gia, cho nữ nhi mua thối thể đan, căn cốt lại kém cũng có thể đi vào hậu thiên tầng 1, liền sẽ không theo tuổi tác tự nhiên tăng trưởng, lịch duyệt gia tăng, nhập ma chết bất đắc kỳ tử. Đến lúc đó, nói chuyện cưới gả không khó. Vương Tam Cẩu tính toán nữ nhi lấy chồng, lại dùng đồ cưới tiền mua thối thể đan cho nhi tử. Phương Hồng lắc đầu, đi vào Chu Trạch luyện võ trường, buổi chiều ôm đá luyện lực còn chưa có bắt đầu. Một bên nghe Trương Cao Mạch chính mình khen chính mình, một bên bắt đầu cân nhắc, ta nhớ được, Chu Trạch tàng thư không ít, trong đó có trên dưới 2 sách từ điển. Chốc lát, Phương Hồng tìm tới quản gia, đưa ra mượn đọc ý nghĩ. Hảo tiểu tử, đi đường còn không có học được, liền muốn chạy, trước thật tốt luyện khí lực đi. Chu quản gia khoát tay một cái nói, biết chữ chuyện như thế, vạn vạn gấp không được. Nếu như về sau bước vào hậu thiên tầng 4, đi huyện thành thư viện, tự có người dạy người học chữ. Quản gia trong mắt, Phương Hồng hay là hậu thiên tầng 1 cảnh giới. Như thế ít đòi thực lực, hẳn là ít đọc sách, dùng nhiều lót dạ nghĩ luyện võ. Quản gia nhìn xem Phương Hồng, nói, Lưu giáo tập nói ngươi căn cốt không kém, chịu khổ cực phu, có hy vọng trong vòng 10 năm bước vào hậu thiên tầng 4 a. Thế nhưng ngươi không cầu phát triển, đọc sách mất trí, hối hận chính là chính ngươi. Phương Hồng một mặt đờ đẫn. Đọc sách vậy mà biến thành chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng biểu tượng. Còn đọc sách mất trí, hoang đường, không hợp tối thường, bi ai, nhưng nghĩ tới đọc sách nhiều sẽ nhập ma, Phương Hồng lại mười phần lý giải. Hắn không có bệnh. Có bệnh là thế giới này. Phương Hồng mặt không thay đổi trở lại luyện võ trường, cùng thường ngày, ôm đá luyện lực, thở hững hộp, không có bại lộ hậu thiên tầng 4 cảnh giới. Hắn còn là quá nhỏ yếu, lại không có ra thế hiển hách cho thư xác nhận. Trong vòng một đêm, liên phá 3 tầng, hậu thiên tầng 1 biến thành hậu thiên tầng 4. Như thế chuyện kinh thế hai tụng, sẽ dẫn bạo thôn Lạc Hà, thậm chí kinh động huyện Phi Vân. Lấy được kỳ ngộ, nhặt được bảo vật, thiên tài phong thái. Người trong thôn cũng sẽ không nghĩ như vậy, chỉ cho rằng đây là nhập ma, biến yêu nghiệt, trừ chìm sông, hay là chìm sông. Không đúng, chỉ sợ không phải chìm sông. Hậu thiên tầng 4 cũng coi là võ lực không tầm thường, khí huyết như lò lửa. Dựa theo trong thôn tập tục, đại khái sẽ tươi sống tiêu chết mới có thể an tâm. Phương Hồng suy nghĩ một hồi, cũng không đội vã, rất có kiên nhẫn. Thanh Sơn bệnh viện cái kia đoạn thời gian là một phần quý giá kinh lịch. Sau đó, Phương Hồng dự định yên lặng phát dục một đoạn thời gian, trong thôn vô địch lại ra ngoài đi xa lời nói, tránh không khỏi Đại Càn Vương triều luật pháp. Ta đến thi đậu võ tu tài, mới có thể tự do xuất hành, rời đi nơi sinh chỗ quận huyện khu vực. Quận huyện bên trong, xuất hành không khó. Phương Hồng ôm lấy hòn đá, hồng hộc, luyện gần nửa canh giờ, buông xuống tảng đá, làm bộ mỏi mệt thở dốc. Phương Hồng tùy ý quét mắt mọi người tại đây. Trương Cao Mạch còn tại trắng cốt. Trương Lăng Giác đám người không có thay đổi gì, tiếp tục rèn luyện lực khí. Hai cái võ đạo giáo tập ngay tại nghiên tập hắc hổ quyền, trên mặt vui mừng, giao lưu riêng phần mình tâm đắc. Không ai phát hiện Phương Hồng chân thực cảnh giới. Hậu thiên tầng 4, khí huyết như lò, hàng thật giá thật võ nhân. Theo lý thuyết, căn bản che giấu không được, lại thế nào che giấu cũng biết bị người phát giác được. Tiên tiên nguyên khí, diệu dụng vô tận, ta đem khí huyết cùng kình đạo cất giữ trong đó, áp xúc như đại đan, mặt ngoài cùng người thường không khác. Tuyệt không ảnh hưởng khí lực vận chuyển. Tất yếu thời điểm, khí huyết bộc phát, một kích toàn lực liền như là đất bằng bổ sét. Dùng để tiêm ẩn ám sát, mọi việc đều thuận lợi. Dùng để che lấp thực lực, dễ như trở bàn tay, tự chủ trưởng không thể hiện ra mấy phần thực lực. Phương Hồng đem nó mệnh danh là Khiêm Tốn Thuật. Tên như ý nghĩa, khiêm tốn có đạo, không hiển sơn không lộ thủy. Rất nhanh liền đến đang lúc hoàng hôn, Chu Trạch bọn sai vặt bưng đồ ăn cùng nước thuốc, đưa đến trước mặt mọi người. Phương Hồng, ngươi thật là một cái người tốt. Vương Đại Lực một mặt vẻ cảm kích, chúng ta hạ nhân tán gẫu lên ngươi, đều nói ngươi nguyện ý lấy ra Hắc Hổ Quyền Pháp, tâm địa thiện lương, phẩm đức cao thượng, là có thể so với chủ gia lão gia người tốt. Cái kia Hắc Hổ Quyền Pháp, Chu gia sao chép một phần, xung làm Chu Trạch luyện võ trường bí tịch võ đạo, phàm là hậu tiên tầng 3 đều có thể xem xét, không cần tốn hao tiền bạc. Hạ nhân bọn nha hoàn đều nhớ kỹ Phương Hồng tốt. Những người này cũng bị cho phép luyện võ, đợi đến hậu tiên tầng 3, cũng không cần ôm tảng đá thô ráp phương thức. Thông qua Hắc Hổ Quyền, liền có thể mài ra, tráng cốt, chướng ngân căng màng. Tại thôn Lạc Hà, như loại này võ học bí tịch, người bình thường dùng tiền cũng mua không được. Phương Hồng, Vương Đại Lực chỉ trong chén đồ ăn, hạ giọng nói, ngươi mau ăn, thật nhiều thịt, bên trong còn cho ngươi giấu hai cái trứng gà đâu. Phương Hồng cười cười, tâm tình không tên không sai, ngươi hậu thiên mấy tầng rồi? Vương Đại Lực hắc hắc vui lên, ngẩng đầu lên, hôm qua đột phá đến hậu thiên tầng 2. Lợi hại, cũng không có bao nhiêu lợi hại, rất mạnh. Nào có, Chu gia Tam tiểu thư giống như ta niên kỷ, đã hậu thiên tầng 3. Ao ước. Vương Đại Lực bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ. Phương Hồng sắc mặt phiền muộn. Nhân sinh luôn có tiếc nuối. Cái kia một sợi tiên thiên nguyên khí dung nhập trong cơ thể, cảnh giới võ đạo tăng vọt, rốt cuộc không có cơ hội thể nghiệm hậu thiên tầng 2 cảnh giới. Về phần Hắc Hổ Quyền Pháp, dù sao không dùng được, lấy ra đổi nhân tình. Võ học bí tịch tóm lại là phàm tục thủ đoạn, chỗ nào so ra mà vượt tiên thiên nguyên khí tẩy lễ, trong vòng một đêm khiến Phương Hồng thoát thai hoàn cốt. Chính lúc này, cách đó không xa chạy tới một cái nha hoàn, trải lấy xong bình tóc mai, mặc cả người áo xanh xiêm áo, trong ngực bưng lấy trên nửa sách Đại Càn Từ Điển. Ai là Phương Hồng? Nha hoàn kia trái phải liếc mắt nhìn, bắt lấy một cái gã sai vặt quen biết hỏi. Tiếp lấy liền đi hướng Phương Hồng, đưa tới từ điển, nàng nét cười như hoa giòn tiếng nói, "Ê, đây chính là ngươi muốn mượn bên trên sách từ điển, nhớ kỹ đừng làm bẩn nha." Sáng sớm hôm sau, luyện võ trưởng trung gian gạch đất Lưu Hắc Sơn chăm chú nhìn Phương Hồng, nghe nói ngươi tại Chu gia mượn trên nửa sách từ điển, lần trước ta mượn, tốn 2 lượng bạc hơn mới lấy mượn đọc. Ngươi muốn coi chừng, không thể nhìn nhiều, tùy tiện lật qua liền là được. Mượn đọc từ điển, tra mấy chữ, là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, Phương Hồng đã gặp qua là không quên được, vừa xem thành tụng, hôm qua mặt trời xuống dốc núi, xem hết trên nửa sách từ điển, xem như sơ bộ biết chữ. Cùng thời khắc đó, Chu Trạch nội viện. 3. Một ngọn nóng hổi nước trà bị ngã trên mặt đất, Chu Hà Toàn lạnh lùng nhìn chằm chằm bản thân tam nữ nhi, ai bảo ngươi đem cái kia từ điển cấp cho Phương Hồng? Chu Trình Giao nũng nịu kêu lên, cha, liền là chút chuyện này phát cái gì lựa nha? Ngậm miệng. Chu Hà Toàn hừ lạnh một tiếng. Cha. Chu Trình Giao nói, cái kia Phương Hồng chỉ là nhà ta bình thường tá điển, lại nghèo lại yếu, mượn cái chữ điển làm sao vậy? Hắn lại không hiểu, sợ làm mừng thầm. Con tưởng rằng chúng ta Chu gia rất xem trọng hắn đâu. Chu Hà Toàn mặt không biểu tình, không nói một lời, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. Nàng trong lòng run lên, nhưng từ nhỏ nuông chiều từ bé, là hòn ngọc quý trên tay, nàng hờn dỗi ngẩng đầu. Ngươi ghi nhớ. Chu Hà Toàn mở miệng, không phải là ngươi đem từ điển cấp cho Phương Hồng, mà là hạ nhân không biết điều, tự tác chủ trương, đem từ điển mượn ra ngoài, căn bản không rõ ràng lận xem từ điển nguy hiểm. Chu Trình Giao sững sờ, nháy mắt, không rõ phụ thân có ý tứ gì. Sau một khắc, bên ngoài truyền đến côn đồng đàn sen, đánh vào nha hoàng trên người ngột ngạt âm thanh, cùng với từng tiếng kêu thảm. Chương 9, thối thể đàn cha. Kia là ta thiếp thân nha hoàn. Chu Trình Giao vừa tức vừa nhanh dậm chân, cắn môi dưới. Bọn nha hoàn phần lớn là hậu thiên tầng 1. Loạn côn phía dưới, không chết cũng phải lộ ra. Bên ngoài nha hoàn kêu khóc, dần dần yếu. Chu Hà Toàn cúi đầu uống trà, nhặt lên bánh ngọt nhấm nháp, Chu Trình Giao thấy trong lòng nguội lạnh, nàng từ nhỏ đến lớn, chưa thấy qua phụ thân lãnh khốc như vậy vô tình một mặt. Chu Hà Toàn liếc mắt ở bên phục vụ quản gia, tùy ý phân phó nói, ngươi đi xuống trước. Chốc lát, Chu Hà Toàn nhìn xem nữ nhi, hôm nay cha liền dạy ngươi cái đạo lý. Làm việc thời gian, hoặc là tìm tốt cớ, hoặc là tìm bên ngoài biếng ngắm, đừng đem trên người mình làm bẩn, giả bộ cũng phải cho ta giả ra nhân từ thể diện. Chu Trình Giao không rên một tiếng, trong lòng không tán đồng. Chu Hà Toàn nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi đây là âm thầm hại người, kết xuống thủ, như thế nào hóa giải? Cha ý gì, khảo giáo chính mình. Nàng hững hờ nói, dám đến Chu Trạch Dương Oai, để cho người loạn côn đánh đi ra liền là được. Nàng tuổi vừa mới 13, hậu thiên tầng 3 cảnh giới. Mặc dù nói hậu thiên tầng 4 là đường danh giới, thế nhưng thường xuyên phục dụng thối thể đan, chịu xuống khổ công không khó khăn lắm. Huống chi, trừ cái kia hai cái giáo thói quen, Chu gia nuôi mấy vị hậu thiên tầng 5 võ nhân đây. Chu Hà Toàn vỗ lên bàn một cái, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, ngu xuẩn, kia là giúp đỡ, võ nhân cũng không phải nhà ta hạ nhân. Tiếp lấy, Chu Hà Toàn âm thanh trầm thấp, có chút võ nhân, có thủ tất báo, nhiều năm ân oán cũng một mực ghi vào đáy lòng. Ngươi còn muốn loạn côn đánh ra, quả thực vô não, đánh rắn không chết, hậu hoạn vô tận, hẳn là tại chỗ đánh chết mới có thể an tâm. Hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt, không lưu một điểm chỗ trống. Nhưng đây không phải kế lâu dài, ngày bình thường không biết thu liễm, không biết phân tức, không biết kính sợ, nhất định là di họa vô tận. Nói đến chỗ này, Chu Hà toàn ngự khí xa xôi, hồi ức năm đó chuyện cũ, 30 năm trước, thôn Lạc Hà thủ phủ nhà không họ Chu, họ Trương. Trương gia tài phú, nhân mạch, địa vị tất cả đều hơn xa chúng ta Chu gia, thôn trưởng đến nhà bái phỏng, đều được túi đầu xoay người, cũng bởi vì Trương gia giúp đỡ qua 4 năm vị võ đạo tú tài. Đến sau như thế nào đây? Người Trương gia quen thuộc ngang ngược càn rỡ, khi nhục trong thôn cô nhi quả phụ, kết lại như thế thủ. Cái kia quả phụ trong đêm dọn đi, ăn đói mặc rách, chết ở nửa đường, nhi tử lại bị người thu lưu, 10 năm sau trở về báo thủ, đã là đại cản võ đạo cử nhân. Võ đạo cử nhân, hậu thiên chính tầng, được xưng tụng hậu thiên đỉnh phong. Sông Lạc Trương gia, không ai bị nổi, nhưng ở võ cử nhân trước mặt không chịu nổi một kích, tại chỗ bị diệt môn, cả nhà già trẻ đều chết sạch, đã từng giúp đỡ những cái kia võ đạo tú tài, có cái ra mặt van xin hộ, trực tiếp đánh gãy hai chân. Ngày đó, Trương gia đại viện, máu chảy thành sông. Trên trăm bộ thi thể đắp lên như là núi nhỏ. Đây chính là tự thực các quả. Chu Hà toàn thở dài, tại thôn Lạc Hà, Trương gia một tay che trời à, nếu không phải cả nhà chết hết, người người gọi tốt, chỗ nào đến phiên chúng ta Chu gia làm nhà giàu nhất. Chu Trình Giao sắc mặt có chút trắng bệnh. Nàng lần đầu nghe nói Trương gia chuyện cũ năm xưa. Nàng cắn môi dưới, chúng ta trong làng trước kia đi ra võ cử nhân. Chu Hà Toàn, vị kia võ cử nhân liền ở tại Phi Vân huyện thành, đảm nhiệm chức huyện úy. Cho nên nói a, rộng kết thiện duyên mới là trường tồn chi đạo. Nhìn cái kia Phương Hồng, phụ mẫu chết sớm, là cái nghèo khổ cô nhi. Cái này cùng vị kia võ cử nhân xuất thân, ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Chu Hà Toàn meo mắt lại, nâng chung trà lên, đặt ở bên miệng. Chu Trình Giao ngoan ngoãn nói, cha, vậy ta muốn về từ điện liền là được. Hồ đồ. Chu Hà Toàn đặt chén trà xuống, ngươi tìm nha hoàn nói rõ việc này mọi nguồn, đưa lên một viên tối thể đan. Còn có cái kia tự tác chủ trương tiếp thân nha hoàn ngươi cũng phải nhiều hơn chân an, cho chút chỗ tốt, như thế mới xem như Chu Toàn. Tối thể đan. Đưa cho một đứa cô nhi, tá điển, người hạ đẳng. Chu Trình Giao khâm phục, nói thầm trong lòng, cha hồ đồ, chút chuyện nhỏ này cũng đáng được hao tâm tổn trí phí sức. Ta nhìn chính là giả làm người tốt, giả bộ lâu, biến nhát gan sợ phiền phức nha. Tối thể đan, 15 lượng bạc một viên đâu. Bất quá cha nói cũng đúng. Nàng quay người, ra cửa. Gọi một cái xanh biết y phục nha hoàn. Trong phòng, trà ấm. Chu Hà Toàn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, con cái không dạy, phụ mẫu chi tội, ta hôm nay mượn cớ nổi giận, cho con cái cảnh cáo, miễn cho về sau trêu chọc đến quý nhân. Ta Chu gia không thể dẫm vào Trương gia vết xe đổ. Bình phong về sau, có người đi ra, là một cái cẩm y nai ngọc thiếu niên, cha, tam tỷ nàng giống như nghe không hiểu ý của ngài. Con ta. Chu Hà Toàn mỉm cười, ngươi cẩn thận nói một chút. Thiếu niên mặc áo gấm mở miệng nói, chỉ là bình dân, tính mệnh không như châu tiểu quý, đã đắc tội tam tỷ liền trực tiếp đánh chết. Người chết đèn tắt, ân oán toàn bộ tiêu tán, đương nhiên sẽ không trôn xuống mầm tai họa. A, đổi thành ta, liền sẽ cầu cha, tìm đang lúc cớ, hoặc là tự mình sai người chơi chết hắn. Mà ta sẽ không ra mặt, trên thân không dính máu tanh. Chu Hà Toàn thu hồi dáng tươi cười, đáy mắt giận dữ, tiếp tục. Thiếu niên mặc áo gấm, đánh giết là hạ sách, thi ân mới là tốt nhất sách. Những cái kia tá điển hạ nhân nha hoàn là gia sản, tâm tình không vui liền đánh giết, đúng là lãng phí, tổn hại tự thân, chẳng bằng thi ân lung lạc, khiến cái này nhân sinh sinh thế thế tử tử tôn tôn tất cả đều hầu hạ nhà chúng ta. Luyện võ trưởng chính là hy vọng. Có hy vọng, không có phản kháng, còn có thể tuyển ra căn cốt thượng danh người, về sau thành võ tú tài cũng mang ơn, có thể trông nom chúng ta một hai. Thí dụ như tỷ phu, mặc dù ở xa huyện Phi Vân, nhưng có quan thân, uy danh hiển hách, ai muốn động nhà ta, chắc chắn sẽ có mấy phần lo lắng. Thiếu niên mặc áo gấm nói xong, mặt lộ vẻ thận trọng vẻ. Ha ha. Chu Hà Toàn cười to hai tiếng, thở dài, con ta có sông Lạc nhà giàu nhất phong thái. Dưới mặt trời chói chang, luyện võ trường bên cạnh, Vương Đại Lực mang theo tỷ tỷ Vương Tứ Cầu đi vào Phương Hồng trước mặt. Vương Tứ Cầu tuy là tiện danh, lộ ra thổ khí, người lại dáng dấp rất xinh đẹp, ngũ quan duyên dáng, khuôn mặt tiểu xảo, chính là Chu Trình Giao bên người nhà hoàn một trong. Nàng đưa cho Phương Hồng một cái hộp nhỏ, bên trong chứa tối thể đan. Vương Tứ Cầu âm thanh trong trẻo như chim hoàng oanh, tam tiểu thư nói, nàng gái kia thiếp thân nha hoàn không biết lật xem từ điển nguy hại. Vương Đại Lực hít vào khí lạnh, nàng là nhớ kỹ hắc hổ quyền tình cảm, lòng tốt làm chuyện xấu. Thế nhưng là học chữ sẽ nhập ma, trong thôn hải tử đều biết ta. Vương Đại Lực phủ tay, nàng quá sơ ý, coi là từ điển cùng nhi đồng tài liệu không sai biệt lắm. Phương Hồng sắc mặt cổ quái. Như thế đơn sơ thô giáp lấy cớ, lừa gạt ai đây? Có ý tứ. Thuyết pháp này trăm ngàn chỗ hở, lừa gạt một chút thôn dân nhưng vẫn là rất đơn giản. Huống hồ đưa tới thối thể đan, đổi thành sinh trưởng ở địa phương người trong thôn, khẳng định sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng đây cũng quá ổn đi. Ta mặt ngoài thực lực vẹn vẹn hậu thiên tầng một. Chẳng lẽ cái này Chu gia láo ra, thật sự là truyền ngôn bên trong trạch tâm nhân hậu, làm người rộng thiện. Phương Hồng âm thầm trầm ngâm, có chút đắn đo khó định. Được rồi. Vương Tứ Cầu giòn vừa nói, ngươi tranh thủ thời gian ăn thối thể đan, đừng bị đoạt đi. Vương Đại Lực phụ họa. Phương Hồng, ánh mắt người nọ đều đỏ. Phương Hồng quay đầu nhìn lại, luyện võ trường trung gian gạch mấy người len lén liếc, ánh mắt đều biến lửa nóng. Thối thể đan tại thôn Lạc Hà là hàng bán chạy, kiếm đủ ngân lượng cũng không nhất định mua được. Thế nhưng, thối thể đan chỉ đối với hậu thiên 3 tầng trước người luyện võ hữu hiệu, đến hậu thiên tầng 4, trong cơ thể khí huyết như lò, tự phát rèn luyện thân thể, lại phục dụng thối thể đan, ngược lại sẽ ảnh hưởng khí huyết kinh lực vận chuyển. Phương Hồng đưa Tiễn Vương đại lực cùng Vương Tứ Cẩu, quyết định đấu giá thối thể đan. Lúng túng là, những người này cũng mua không nổi. Gia cảnh tốt nhất Trương Cao Mạnh, Trương Lăng Giác hai người liếc nhau, có chút tâm động, thấp giọng thương nghị, Chu lão gia ngẫu nhiên ban thưởng chúng ta thối thể đan, đầy đủ luyện võ cần thiết. Một lát sau, cái kia mặt mũi giữ tận võ đạo giáo tập, Lưu Hữu cắt đi tới, cười ha hả mở miệng, Phương Hồng à, thối thể đan bán cho ta đi. Phương Hồng, đồng tiền hay là bạc? Lưu Hữu cắt lông mày nhướng lên, âm thầm cười lạnh, còn tưởng rằng lão tử dự định cùng ngươi dùng tiền mua. Hắn biết Phương Hồng tình huống, trong nhà nghèo khổ, không chỗ nương tựa. Muốn định đoạt lấy đến, nhưng nghĩ tới đây là Chu gia tiểu thư tặng cho, không tốt ăn cướp trắng trợn, thế là tìm cái lý do, nói, hôm nay trên thân không mang ngân lượng, ngày mai cho ngươi thêm. Nói xong, hắn nhảy vào hậu thiên tầng 4 võ lực, từ Phương Hồng trong tay lấy ra cái kia cái hộp nhỏ, mở ra nhìn lên chính là màu nâu thối thể đan. Không sai. Lưu Hữu cắt mặt mày hớn hở. Bánh từ trên trời rơi xuống, lấy không một viên thối thể đan, trở về cho nhi tử phục dụng. Ha ha ha. Phương Hồng ngươi thật tốt. Chờ ngươi hậu thiên tầng 3, ta liền tự mình dạy ngươi hát hổ quyền. Cái này được tiện nghi, sắc mặt cực kỳ vui mừng, Lưu Hữu cắt chủ động chỉ điểm mấy cái thường xuyên lấy lòng chính mình thiếu niên thiếu nữ. Cái này thế nhưng là tương đương hiếm thấy. Lưu Hữu cắt vẫn cho rằng võ đạo tâm đắc chính là quý giá đồ vật, há có thể đơn giản cho người. Hừ hừ. Cái kia Lưu Hắc Sơn, cùng ta một cái dòng họ cũng là ngu xuẩn. Đối với Chu Trạch luyện võ trường những người này, hắn thế mà không giữ lại chút nào, tận tâm chuyển võ. Thật tình không biết huyện thành thư viện, trong thôn võ quán, giáo tập nhóm cũng biết tàng tư. Võ đạo học sinh cầu chỉ điểm, trước cho đủ chỗ tốt, nếu không không bàn nữa. Đương nhiên, Chu Trạch luyện võ trường không tồn tại như thế quy củ. Những thiếu niên thiếu nữ này nghèo quá, trong nhà không bỏ ra nổi tiền. Mà lại, Chu Hà Toàn đã nói trước, không cho phép yêu cầu chỗ tốt. Dưới bóng cây, Lưu Hắc Sơn gọi Phương Hồng, cái kia Lưu Lucas, lúc còn trẻ liền trong thôn vô lại, thường xuyên chơi xấu, rất ít giảng đạo lý, ngươi thế mà đem thối thể đan bán cho hắn. Phương Hồng làm bộ một mặt buồn rầu vẻ, Lưu Hữu cắt trực tiếp lấy đi thối thể đan, ta cũng không có cách nào. Đại Càn Vương triều, võ nhân giết người không đền mạng, chỉ cần bồi thường một chút năng lượng. Phương Hồng trong lòng suy tư, ta ở tại thôn Lạc Hà phía nam vùng ngoại thành, quê nhà ở giữa thân mật, giản dị đôn hậu, hồ bang hỗ trợ, kém chút quên nơi này là Đại Càn Vương triều, so phong kiến Vương triều còn tàn khốc hơn thế giới. Lưu Hắc Sơn nhìn xem Phương Hồng, lắc đầu, ngươi hẳn là lập tức ăn thối thể đan. Hắn mặt lộ vẻ vẻ do dự, cuối cùng không nói gì thêm. Là một cái về sau có khả năng đạt tới hậu tiên tầng 4 Phương Hồng, đắc tội cùng là giáo tập, cùng một cảnh giới võ đạo Lưu Hữu Cát. Lưu Hắc Sơn mặt lạnh tim nóng, nhưng cũng không phải là người tốt. Hắn khoát tay áo, đi thôi, tiếp tục luyện khí lực. Ngày thứ hai, Chu Trạch luyện võ trường. Võ đạo giáo tập Lưu Hữu Cát nhìn xem Phương Hồng, bộ vô bắt buổi nói, nhìn ta trí nhớ này, quên mang năng lượng, viên kia thối thể đàn tiền buổi chiều cho ngươi. Lưu Hữu Cát trong bình thường ngọ về nhà, ăn cơm nghỉ ngơi. Chu Trạch cơm nước tuy tốt, không bằng bản thân đồ ăn. Giữa trưa qua đi, Lưu Hữu Cát luốt luốt mái tóc, mặt lộ vẻ khổ sở, nàng dâu không trả tiền, ta cũng không có cách, nếu không trước thiếu ngươi đi. Nhanh đi luyện khí lực. Chẳng lẽ ta còn có thể quỵt nợ không trả sao, ta là hạng người như vậy sao? Lưu Hữu Cát không có tính nhẫn lại, sắc mặt trầm xuống, đối xử lạnh nhạt chừng một cái, mặt mũi giữ tận đều run run. Ngày thứ ba, Lưu Hữu Cát chết rồi. Luyện võ trường trung gian đất đất, đám người kinh hãi, một mảnh xôn xao. Phương Hồng trừng trừng mắt, khá lắm, ta còn không có động thủ đâu. Chương 10, lòng công đức Phương Hồng là cái phẩm đức cao thượng người thiện lương. Bởi vì cái gọi là quá tam ba bận, ngày thứ ba lại quỵt nợ không trả. Trời tối đêm nồng, hóa giải tranh chấp, đánh chết Lưu Hữu Cát. Cái này rất đột nhiên. Chết như thế nào đây này? Phương Hồng bị cướp đầu người, khi mắt. Lúc này, luyện võ trường trung gian, đám người tụ cùng một chỗ, không dám thở mạnh, Lưu Hắc Sơn mặt chứa vẻ trầm thống, tuyên bố tin chết, Lưu Hữu Cát một nhà bốn miệng nộ hại, tiết hầu cắt vỡ, máu chảy đầy đất. Hẳn không phải là yêu nghiệt, nội tạng vẫn còn, thi thể hoàn chỉnh. Trương Cao Mạnh ngay cả đạo, báo con rồi. Lưu Hắc Sơn trầm giọng nói, thôn trưởng sai người kiểm tra qua thi thể. Hung thủ lợi khí phong hầu, thân pháp cao minh, tốc độ cực nhanh, chí ít hậu thiên tầng 5, trước khi chết cha tấn qua Lưu Hữu Cát một nhà, đánh nát tứ chi, mặc cho nó chảy máu mà chết. Trương Cao Mạnh, Trương Lăng Giác, mọi người tại đây tất cả đều giật nảy mình, cái này, tàn nhẫn như vậy. Võ nhân ở giữa báo thủ. Cái kia, sẽ không dính dấp đến chúng ta đi. Thật đáng sợ. Ta trở về nói cho cha mẹ, mấy ngày gần đây để phòng điểm người xa lạ. Đám người nhận định người hành hung là qua đường người. Dù sao, tại Lạc Hà thôn trấn, hậu thiên tầng 5 võ nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phương Hồng lẫn trong đám người, lắc đầu, nhẹ giọng cảm khái, Lưu giáo tập cũng coi như vận may, toàn ra bốn chiếc người chỉnh chỉnh tề tề. Vận may, chỉnh chỉnh tề tề. Nghe được câu này không biết đầu nguồn cảm thán, đám người nhao nhao ghé mắt. Tê. Trương Cao Mạnh hít sâu một hơi, giật giật Phương Hồng ống tay áo, xuýt, nói nhỏ chút, ngươi liền không sợ Lưu Hắc Sơn nổi giận à? Phương Hồng sắc mặt thản nhiên, đây là chân tâm thật ý, phát ra từ lời từ đáy lòng. Lưu Hữu cắt chết rồi, còn có mọi người trong nhà buổi tiếp. Khách quan tới nói, đây cũng là họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc? Nhìn Phương Hồng vẻ mặt thành thật, Trương Cao Mạnh chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, âm thầm suy nghĩ, cái này Phương Hồng giống như không quá như thường, có chút dọa người a, đây chính là Lưu Hắc Sơn giáo tập nói. Trời sinh tính hung ác. Trương Cao Mạnh lắc đầu, tự nghĩ làm không được, nhìn muội muội Trương Lăng Giác nhìn chằm chằm Phương Hồng, khỏe miệng co giật hai lần, đem nàng kéo đến một bên, cảnh cáo nói, ngươi làm sao tổng hướng Phương Hồng bên người chịu đựng đâu, thật tốt luyện võ, không thể tư xuân. Nghe lời này, Trương Lăng Giác khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng cũng là kìm lòng không được. Luyện võ trường bên trong, liền phương hồng một cái, nhất cảnh đẹp ý vui. Trương Cao Mạch cười lạnh một tiếng, chỉ chính mình, nghiêm mặt nói, ngươi minh trưởng, cũng tuấn lãng, liền cho ngươi nhìn nhiều xem đi. Nhìn một chút minh trưởng trên mặt đầu, thật sự rất xấu. Trương Lăng Giác túi đầu không nói, không có không biết xấu hổ nói, quá đả kích người. Sáng sớm hôm sau, Lưu Hắc Sơn mang theo luyện võ trưởng đám người có mặt Lưu Hữu Cắt một nhà bốn miệng tang sự, chính là Lưu Hữu Cắt thúc phụ một tay xử lý. Có sát mặt ưu tư, có một mặt bình tĩnh, giống như đã chết lặng. Quan tài không tồn tại, trực tiếp chôn liền tốt, người chết là lớn, mộ yên mà đẹp nha. Phụ trách tang sự lao đầu sụ mặt, trong đầu âm thầm kinh hỉ, tốt một bút ngoài ý muốn tiền tài, cháu họ hàng xa nhiều năm như vậy tích xúc, tất cả đều về chính mình. Một lát sau, Lưu Hắc Sơn cùng lão nhân kia trò chuyện vài câu, đi hướng Phương Hồng. Phương Hồng, người viên kia thối thể đan. Lưu Hắc Sơn đưa qua một cái hộp, Lưu Hữu Cắt cầm ngươi thối thể đan, hẳn là xem như đưa cho nhi tử tròn 10 tuổi quà sinh nhật. Hắn không cho nhi tử ăn, giữ lại hộp, ấp ủ kinh hỉ, chỉ tiếc đột nhiên gặp nạn, những thứ này dự định đều rơi vào khoảng không. Phương Hồng thu hồi cái hộp nhỏ, kiểm tra, không có nhiều lời. Một bên Trương Lăng Giác lại tới đáp lời, đợi đến trung quanh không có người, nhỏ giọng nói, nếu là ngươi đem thối thể đan đưa cho ta, ta liền để ngươi hôn một cái. Phương Hồng liếc nàng liếc mắt, không nhìn thẳng. Chiếm tiện nghi, nghi hay lắm, còn nhường ta xuất tiền túi. Ha ha, nhớ năm đó ta chính là thiên đỉnh nam tiên môn tiên minh, bị tiên nữ truy cầu nhiều năm, thổ lộ thất bại liền thẹn quá hóa giận. Phương Hồng hấp thủ giáo huấn, xưa nay không gần nữ sắc. Đám người trở lại luyện võ trường. Phương Hồng quét mắt to to nhỏ nhỏ hòn đá, làm bộ phí sức, ôm lấy 400 cân hòn đá. 400 cân. Lưu Hắc Sơn vui mừng, Phương Hồng luyện võ mới bao lâu? Vừa tới hơn một tháng, nhanh đến hậu tiên tầng 2, ánh mắt của ta xác thực rất chuẩn. 10 năm về sau, hậu tiên tầng 4, chưa hẳn không có khả năng. Cứ việc so ra kém Trương Cao Mạnh, nhưng tại thôn Lạc Hà rất không tệ, võ nhân có hy vọng. Thôn Lạc Hà vạn hộ người ta, võ nhân chỉ có trên trăm vị, tuyệt đại đa số đều là hậu thiên tầng 4. Một bên khác, mấy cái thường xuyên cùng người ganh đua so sánh thiếu niên thiếu nữ cao mày, Phương Hồng căn cốt tốt như vậy, ăn tối thể đan, qua mấy ngày liền có thể tiến vào hậu thiên tầng 2. Nhìn như vậy, 30 tuổi phía trước, Phương Hồng thật sự có cơ hội thai nghén khí huyết. Hừ, Phương Hồng niên kỷ so với chúng ta lớn, càng có thể kẹt tại hậu thiên tầng 3. Khí huyết chính là võ nhân biểu tượng. Toàn bộ chu trạch luyện võ trường, ước chừng mấy chục người. Hậu thiên tầng 2, chỉ có 9 người. Đây chính là nhà nghèo khổ phổ biến tình cảnh, ăn không nổi thối thể đan dược, suốt đời kẹt tại hậu thiên tầng 1 hoặc tầng 2. Luyện võ đúng là lớn không dễ. Tốn thời gian một tháng, thức khuya dậy sớm, kiên nhẫn khổ luyện, mỗi ngày đều gân mệnh kiệt lực, cho tới bây giờ mới là hậu thiên tầng 4. Phương Hồng yên lặng suy nghĩ, cảm nhận được võ đạo gian nan. Cũng may có tiên tiên nguyên khí tẩy lễ, căn cốt linh tính đều đề cao một mảng lớn. Còn sót lại tiên tiên nguyên khí xoay quanh tim, như là máy ra lận, thời thời khắc khắc đang mạnh lên. Hô. Phương Hồng hít một hơi, nhấc lên kinh lực, lớn mạnh khí huyết. Tiếp lấy lại đem trong cơ thể diễn sinh khí huyết cất giữ đến tiên thiên nguyên khí bên trong, không ngừng áp xúc, không ngừng rèn luyện, lại như là một cái đại đan, quay tròn xoay một vòng. Khí huyết phẩm tướng, ngưng luyện trình độ, ẩn ẩn so sánh võ đạo tú tài tiêu chuẩn. Nội tạng thỉnh thoảng phát nhiệt, đây là khí huyết muốn thẩm thấu ngũ tạng lục phủ, sắp đột phá hậu thiên tầng 5 dấu hiệu. Nhưng đi ra ngoài đi xa, bốn phía chém yêu, làm sao cũng phải lại mạnh lên một chút xíu đi. Đến đang lúc hoàng hôn, Chu Trạch bọn sai vật đưa lên nóng hổi đồ ăn, cùng với một bát cường thân bổ dưỡng nước thuốc. Vương Đại Lực bu lại nhắc tới Chu Trạch bên trong lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Ai nhìn lén nha hoàn, bị đánh rồi, ai ban đêm đi tiểu đêm, rơi nhà xí rồi, ai chọc giận quản gia, bị đuổi ra Chu Trạch. Vương Đại Lực, hôm qua ta nhìn thấy chủ gia vị thiếu gia kia. Phương Hồng, yên lặng. Vương Đại Lực, yên lặng là cái gì? Phương Hồng, chính là im lặng. Bên hai thanh tĩnh, thế giới giống như biến mỹ hảo. Phương Hồng dò xét liếc mắt Vương Đại Lực, lại nhìn về phía trong chén lộ ra cạnh góc khối thịt, thầm nghĩ, mặt ngoài ta phục dụng tối thể đan, đột phá hậu thiên tầng 2, không sẽ chọc cho người chú ý. Về phần đan dược, bán không được, dứt khoát đưa cho đứa nhỏ này. Đảo mắt lại là 2-3 ngày. Cái nào đó ban đêm, nguyên hắc phong cao, Vương Đại Lực đi tại trên đường về nhà. Hắn hoạn sốt cao đột ngột, khỏi bệnh phía trước không cho tiến vào Chu Trạch. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương Đại Lực sắc mặt ửng hồng, phát ra sốt cao, đi lên đường lung la lung lay, chờ một chút rửa cái mặt, đừng để cha nhìn ra ta sinh bệnh, miễn cho uống thuốc lãng phí tiền. Hậu thiên tầng 2, gánh đỉnh lực lượng, căn bản sẽ không sinh sốt cao đột ngột. Vương Đại Lực hồi ức hôm qua sự tình. Chu gia thiếu gia nhường gã sai vặt cởi sạch quần áo, tại trong băng khố mặt dựng ngược, trong lúc đó dội nước lạnh, người kia kiên trì lâu nhất liền có thể cầm tới 2 lượng bạc ban thưởng, nếu không phải ta ní tiểu, không có kiên trì nổi, cái kia bạc nhất định là ta. Đáng tiếc thế sự không như ý không được đến bạc, còn sinh sốt cao đột ngột, Vương Đại Lực lay động đầu. Đồng nhiên, một đạo trầm thấp có lực âm thanh vang lên, giống như một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, người thiếu niên, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, là vạn người không được một võ đạo kỳ tài. Vương Đại Lực dọa đến đầu thanh tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt là một vị trên mặt che lại 7 người, đứng chắp tay, khí huyết như lò, tản ra quần quần sóng nhiệt, đây là hậu thiên tầng 4 bên ngoài dị tượng. Võ nhân, Vương Đại Lực quỳ. Phương Hồng lời kịch không có niệm xong, liền gặp Vương Đại Lực 2 đầu gối quỳ trên mặt đất, sư phụ ở trên. Ai muốn tu đồ? Ta liền ném cái đồ bỏ đi a. Phương Hồng lấy ra trong ngực thối thể đan, tiếp tục lương lời kịch, giữ gìn thôn Lạc Hà hòa bình trách nhiệm liền giao cho ngươi, ta, đông. Vương Đại Lực đập 2 cái khấu đầu, đồ nhi cho ngài dập đầu. Em đẹp lộ diện bị ngươi làm ra cái hố, như thế không có lòng công đức, còn vọng tưởng bái sư học nghệ. Người ta vô duyên, không cần nhiều lời. Phương Hồng phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại Vương Đại Lực một mặt mờ mịt, hơn nửa ngày mới đứng người lên, nhặt lên trên đất đang dược, lại là khó hiểu lại là vui sướng đi. Hôm sau, Sát Vách Vương Tam Cầu gõ cửa, thấy Phương Hồng, một mặt nghiêm túc, "Phương Hồng, hỏi thăm một việc, có biết hay không cái gì gọi là lòng công đức?" Phương Hồng, chương 11, hậu thiên tầng 5 cửa nhà gỗ. Vương Tam Cầu nhỏ giọng nói, "Đêm qua con ta Đại Lực gặp được cao nhân, quỳ xuống dập đầu, muốn bái sư, lọt vào cao nhân cự tuyệt, nói Đại Lực không có lòng công đức, đây là căn cốt loại hình ý tứ à?" Phương Hồng nghĩ nghĩ, nói, "Có lẽ chỉ là tâm tính." "Tâm tính? Tâm cảnh?" Vương Tam Cầu gãi đầu một cái, không thể nào hiểu được, chỉ coi vị kia võ nhân không quen nhìn nhi tử tính cách. Bái sư tập võ, một bước lên mây, kia cũng là trong truyền thuyết võ đạo cố sự. Đáng tiếc, con ta không có cái kia phúc phận. Vương Tam Cầu nhìn Phương Hồng, cười ha hả nói, "Luyện khí lực là công việc tốt, lúc này mới bao nhiêu ngày, ngươi liền trở nên cường tráng, nhìn xem rất rắn chắc, không có phía trước gầy yếu như vậy." Mấy ngày gần đây, Phương Hồng vóc dáng lại cao lớn một tấc có thừa. Những này là vẻ ngoài, biểu tượng. Chân chính cải biến phát sinh ở Phương Hồng trong cơ thể. Một cỗ kình đạo lưu chuyển, vừa đi vừa về vận chuyển, dung nhập huyết dịch. Từng sợi khí huyết thanh nén, hết thể áp xúc, cất giữ ở ngực tiên tiên nguyên khí bên trong. Sát Vách truyền đến tiếng mắng chửi, "Họ Vương, quản tốt nhà ngươi tiểu tử." Chỉ gặp Nam Đồng Vương Lục Cầu oa oa khóc lớn, bị Sát Vách hàng xóm nam nhân nắm lấy phía sau cái cổ. Vương Tam Cầu trừng mắt, mấy bước chạy tới, vén tay áo lên muốn đánh nhau. Sát Vách cái kia thấp bé hán tử âm thanh lạnh lùng nói, "Con trai của ngươi ném cục đá đánh ta chó nuôi trong nhà, kém chút bị cắn." "A a, dạng này a?" Vương Tam Cầu biết trách oan người tốt, lửa giận đánh tan, gạt ra dáng tươi cười, đem Nam Đồng mang về nhà bên trong, truyền đến khóc ròng ròng nhận lầm âm thanh. Phương Hồng đứng tại bản thân nhà gỗ cửa ra vào, nghe dễ nghe thanh âm. Lúc này, cái kia thấp bé hán tử dắt chó đi tới, nhìn xem Phương Hồng, "Tuổi trẻ thật tốt, còn có cơ hội luyện võ. Tại Đại Càn, luyện võ muốn từ nhỏ bắt đầu. Đợi đến qua 30 tuổi, căn cốt định hình, thân thể phát dục thành thục, cả đời vây ở hậu thiên tầng 3 trở xuống, không cách nào lại mài ra, trắng cốt, chướng ngân căng màng. Lúc này lại nghĩ đột phá đến hậu thiên tầng 4, trừ phi có đắt đỏ đáng lượng, hoặc tuyệt diệu võ học, hoặc hậu thiên tầng 8 trở lên võ giả dùng nội lực quán thể, khiến thân thể nặng hoán sinh cơ. Võ đạo khó khăn, khó khăn, khó khăn." Thấp bé hán tử lắc đầu, thầm thì trong miệng, dần dần từng bước đi đến. Phương Hồng nhìn xem hắn, cũng là không xa lạ gì, người này liền ở tại Sắt Vách Sắt Vách, hơn 40 tuổi độc thân cầu, nghe nói trước kia móc sạch trong nhà tích xúc, thiếu đại lượng nợ nần, mệt chết cha già mẹ già, đi sông lạc võ quán luyện võ, nhưng kẹt tại hậu thiên tầng 3, từ đầu đến cuối không có dựng dục ra trong cơ thể khí huyết. Lại sau này cả ngày say rượu, cam chịu, đã suy yếu đến hậu thiên tầng 2. Khí huyết, kinh lực và máu, không có đơn giản như vậy. Cho dù có giáo viên chỉ điểm, chịu khổ tâm cố gắng, cũng cần mấy phần ngộ tính, mấy phần vật khí, không tồn tại nước chảy thành sông thuyết pháp. Hậu thiên tầng 4, thai nghén khí huyết là võ đạo chi lộ cửa thứ nhất hạng. Hậu thiên tầng 5, bên trong rèn ngũ tạng, lại là một cái ngưỡng cửa. Thế nhưng là, tại sao ta cảm giác không khó? Thai nghén khí huyết, bên trong rèn ngũ tạng, tất cả đều là thông tục dễ hiểu khái niệm. Đại Càn Vương triều đám người e ngại nhập ma, hiểu biết chữ nghĩa cũng không biết, năng lực tiếp nhận kém, năng lực phân tích kém, tư duy logic cũng không được, trạng thái này đến luyện võ, nếu có thể liên tục tăng lên mới kỳ quái đâu. Phương Hồng nắm nhìn người nhỏ bé hán tử bóng lưng, cùng với bên cạnh hắn nắm đầu kia chó vàng. Trên thân chó tràn đầy điểm lấm tấm, lông tóc thô ráp, vô cùng bẩn giống như là mấy năm không có tắm rửa. Chu Trạch luyện võ trường, trung gian gạch bày biện một đống lớn hòn đá. Lưu Hắc Sơn đến đúng giờ đến, bên người còn có một vị trung niên nữ tử, khuôn mặt biến thành màu đen, làn da chặt chẽ, hình thể cân xứng, tùy ý ghim lên tóc dài, nàng là Chu gia mời tới giáo viên mới. Lưu Hắc Sơn giới thiệu, đây là võ nhân Ngô Hồng Hà. Nô giáo viên được. Từng cái nhu thuận vân an, hy vọng lấy được Ngô Hồng Hà thưởng thức. Ngô Hồng Hà tựa hồ rất có thân phận, chỉ dạy dỗ hậu thiên tầng 2 người, cùng với Trương Tam Mạch. Phương Hồng cũng tại trong đó. Bên ngoài đã là hậu thiên tầng 2. Dù sao nhàn rỗi cũng không sự tình, ôm một cái tảng đá, rèn luyện một chút diễn kỹ, còn thật có ý tứ, rất khảo nghiệm tự thân lực không chế. Một ngày rất nhanh liền đi qua, bóng đêm nồng hậu dày đặc, ánh trăng mỏng manh, bên trong nhà gỗ, Phương Hồng trong cơ thể chuyển ra như nổi trống như gõ chuông trầm đủ. Đông, đông, đây là tim đập âm thanh. Mỗi một lần nhịp tim, rèn luyện một lần khí huyết, tiêu trừ một chút tạp chất, rèn luyện một lần nhân thể, cảnh giới võ đạo cũng có được một chút tiến triển. Tiên tiên nguyên khí có hiệu quả, như là treo máy thăng cấp kinh nghiệm cùng cấp khí. Đông, đông, Phương Hồng tim đập rộn lên, lớn mạnh khí huyết, càng ngày càng nghiêm trọng. Một lần, hai lần, ba lần, tiên thiên nguyên khí phụ tá lấy tim đập, ấp ủ kinh lực, giống như trung tâm tu dưỡng lấy nhân thể chỗ rất nhỏ. Bốn phía, năm lần, sáu lần, thẳng đến lần thứ bảy khiêu động thời khắc, giống như đập lớn sụp đổ, yên lặng như tờ. Hồng thủy vọt tới, lấy trùng trùng điệp điệp xu thế, lấy tốc độ ánh sáng xu thế, nháy mắt liền càn quét toàn thân, dọc theo kinh mạch cùng mạch máu, thẩm thấu xương cốt cùng da thịt, bạo nhưng xung kích trong cơ thể ngũ tạng lục phủ. Hậu thiên tầng 5, bên trong rèn ngũ tạng. Phương Hồng minh ngộ, đây là đột phá dấu hiệu, cảnh giới võ đạo đem bước vào hậu thiên tầng 5. Đơn giản tới nói, khí huyết phân tán, thẩm thấu đến ngũ tạng lục phủ. Quá trình này tương đương gian nan, muốn áp xúc trong cơ thể khí huyết, từng bước thực chất hóa, mới có thể rèn luyện nhân thể yếu ớt khí quan. Đột phá thời điểm, thống khổ không chịu nổi, một khi bỏ dở, khí huyết trở về, ngũ tạng lục phủ sẽ chấn động. Có chút võ nhân, khí huyết đã thẩm thấu nội tạng, chỉ kém một chút xíu, lại không thể tiếp tục được nữa, tại chỗ liền trong cơ thể chảy máu mà mất mạng. Trừ phi phục dụng khí huyết đan. Một viên khí huyết đan, giá trị trên trăm lượng. Đột phá hậu thiên tầng 5, một hơi tấn thăng, ít nhất cũng phải 10 khỏa khí huyết đan mới tính ổn định. Thiên tiên nguyên khí. Đây chính là trên đời tiên đan diệu dược. Phương Hồng một hơi ngậm lấy, một mạch mà thành, bên trong rèn ngũ tạng. Chỉ một thoáng, khí huyết như sóng lớn, tuần hoàn lưu chuyển 9 lần. Ngũ tạng lục phủ trong lửa đốt, lại như tắm suối nước nóng, một cỗ kinh lực sinh sôi, như nhặt được tân sinh, như là thoát thai hoàn cốt. Đến lúc này, Phương Hồng bước vào võ đạo hậu thiên tầng thứ 5. Hậu thiên tầng 5, khí huyết rèn ngũ tạng là cái quá trình dài dằng dặc. Phương Hồng sờ lấy ngực, nhịp tim trở nên chậm, sinh cơ giả dích, thể lực dồi dào, chạy cự ly dài một ngày đều không mệt. Khí huyết, kinh đạo, cao hơn một mảng lớn. Trái tim huyết dịch, gân xương da mô, giống như cũng rực rỡ hẳn lên. Đây là các mặt đột phá. Cảnh giới võ đạo, cao hơn một tầng, chính là cao không biên giới. Mới vào hậu thiên tầng 5, 5000 cân lực, căn cốt tốt lực lượng còn biết càng kinh khủng. Ví dụ như ta, cả người khí lực khẳng định không chỉ 5000 cân. Phương Hồng vận chuyển khí huyết, nhịp tim bình ổn, giống như tuổi thọ đều kéo dài không ít. Sau đó, hắn đến thôn Lạc Hà Tam đại cường giả, sông Lạc võ quán chi chủ, hậu thiên tầng 6, tiếp cận nhất võ đạo tú tài cường giả. Chu Trạch Lao thái gia, hậu thiên tầng 6, rất nhiều năm chưa từng lộ diện. Nô Át Phương, hậu thiên tầng 6, từng có kỳ ngộ được bản cao thâm tối công, tại huyện thành sông ra tiết tuổi, sau đó về thôn thu dưỡng nghĩa nhi nghĩa nữ. Mới tới võ đạo giáo viên Ngô Hồng Hà là nghĩa nữ của nàng một trong. Hậu thiên tầng 6, liền ba người. Hậu thiên tầng 5, ước chừng hơn 10 vị, bây giờ chính mình cũng là một trong số đó. Đáng tiếc không có đấu pháp. Đại can võ đạo, rất nhiều bí truyền, chia làm luyện pháp cùng đấu pháp, giống ôm đá luyện lực, hát hổ quyền, đều thuộc về võ đạo luyện pháp, không làm giết địch, chỉ đang luyện võ. Phương Hồng rất rõ ràng đấu pháp đắt đỏ trình độ, thế gia đại tộc độc quyền, đơn giản không truyền ra ngoài. Ý niệm tới đây, hắn gọi ra trạm yếu hệ thống giao diện. Trước mắt trạng thái, phàm nhân căn cốt, 0.56 linh tính, 0.43 cảnh giới. Hậu thiên tầng 5 chém yêu điểm số, 4 hệ thống thăng cấp thanh tiến độ, 0.03 nhân tộc thiên phú, vạn kiếp bất hủ, chư thiên vi nhất, chờ thức tỉnh, khởi động máy gói quà, ngẫu nhiên hạ phẩm thiên phú, một đạo, thánh địa tiên môn thanh tuyển, một bình, thánh địa thần phủ đại lực đan, một cái, thánh địa quỷ quốc linh sơ thảo, một gốc, thánh địa quang thế giới ánh nắng, một vòng, thánh địa cực nhạc tự 1 triệu hộ. Hương hỏa chi hoa, một đóa, tử thần học phủ bản bút ký, một bản, tiểu diệu học phủ hòn đá nhỏ, một hạt, cổ vương triều ngự dụng gối đầu, một cái, ngụy tiên giày, một cái, thiên vũ tộc con non tài liệu, một quyển. Đại viên mãn thiên địa chi khí, một cái, đông kết trong lúc đó, tạm thời không cách nào nhận lấy. Phương Hồng trong lòng vui mừng, trừ chém yêu, cảnh giới tấn thăng cũng gia tăng hệ thống thăng cấp thanh tiến độ. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát đem 4 chém yêu điểm số đều thêm tại căn cốt phía trên. Chạm yêu hệ thống giao diện có chút lấp lóe, căn cốt thuộc tính từ 0.56 biến thành 0.60, liền có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Nhịp tim càng thêm mạnh mẽ, nặng nề. Tốc độ máu chảy gia tăng, ấm lên. Ngũ tạng lục phủ biến nóng rực, cứng cỏi, khí huyết thẩm thấu lực càng yếu bớt. Hậu thiên tầng 6 thêm gần. Phương Hồng trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười, cái gọi là căn cốt, võ đạo thiên phú, kỳ thật chính là nhân thể thích ứng năng lực. Căn cốt tốt người, luyện lực đạo, dưỡng khí huyết, rèn ngũ tạng, tất cả đều là làm ít công to, không cần tích lũy tháng ngày hoặc quá nhiều đan dược. Thí dụ như Lưu Hắc Sơn, căn cốt bình thường, liền cần nhiều năm khổ luyện, hoặc đại lượng ngân lượng, mua luyện võ đan dược loại hình tài nguyên. Nô, nhìn lại một chút khởi động máy gói quà. Phương Hồng hơi có vẻ mong đợi tìm kiếm. Có tiên tiên nguyên khí châu ngọc phía trước, liền biết chạm yếu hệ thống khởi động máy gói quà, có chút vật phẩm nhìn xem rất bình thường. Kỳ thật khó lường, tất cả đều là huyền bí bảo vật. Nếu có thể tìm được một môn võ đạo đấu pháp liền là được. Phương Hồng xem một lần, nhìn về phía Thiên Vũ tộc con non tài liệu, một quyển, về sau cái thứ 3 gói quà vật phẩm. Tiên cung cơ sở công, Đông Thiên môn, 6 thức, chương 12, áo vải tiên cung cơ sở công, Đông Thiên môn, 6 thức. Đông Thiên môn. Nhìn thấy tên này, liền câu lên chuyện cũ hồi ức, Phương Hồng hít vào một hơi, ta nhớ được tiếp trước làm qua Nam Thiên môn thiên minh, thần công kia cùng ta tuyệt phối. Đông Thiên môn 6 thức, đại khái là cửa đối diện công pháp cơ bản. Nếu là cửa đối diện, quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm. Thân là Nam Thiên môn người, có cơ hội đi ra ngoài du học cũng là hợp lý. Cái này không gọi học trộm, trộm công, mà là giữa song phương giao lưu cùng hợp tác, càng là siêu việt môn hộ, chân thành tha thiết hữu nghị biểu tượng. Phương Hồng kích động, nhớ lại kiếp trước Thanh Sơn bệnh viện, những bác sĩ kia các y tá, cùng với người trùng phòng bệnh nhóm, những phàm nhân này à, có mắt không biết chân nhân đến, đã sớm nói ta là Nam Thiên môn tiên binh còn không tin. Nhất là cái kia song đuôi ngựa tiểu hộ sĩ, ta vào chức Nam Thiên môn nhà, không ảnh hưởng ta là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế à? Thôi thôi, chờ ta lịch kiếp trở về, lại nắm lục ngự, lại đi thăm hỏi bọn họ đi. Phương Hồng trong lòng vui vẻ. Lần sau nhận lấy khởi động máy gói quà thời điểm, không cân nhắc vật phẩm khác, liền muốn cái này Đông Thiên môn. Thiên công bí tịch, chiến lược tăng bọn, trở lên đều là thứ yếu. Đây là thân phận chứng minh. Ai lại không tin, Đông Thiên môn mới ra, khẳng định liền sẽ tâm phục khẩu phục a. Hôm sau, Chu Trạch luyện võ trường. Lưu Hắc Sơn nói với Ngô Hồng Hà, cái kia Phương Hồng vượt qua ta dự tính, luyện võ một tháng đã đột phá hậu thiên tầng 2. Ngô Hồng Hà là hậu thiên tầng 4 võ nhân, nghĩa mẫu lại là trong thôn võ đạo cường giả, nàng tầm mắt cao hơn một chút. Vậy cũng là không là cái gì, so với Trương Cao Mạch, trên lệch quá xa. Luyện võ trưởng những người này, chỉ có Trương Cao Mạch có thể vào mắt của nàng. Về phần Phương Hồng, miễn cưỡng cũng sai. Nô Hồng Hà giơ lên cái cằm, nói, Phương Hồng cùng Trương Lăng Giác căn cốt thường thường, hậu thiên tầng 3 không có vấn đề, lại hướng lên phải xem vật khí. Võ nhân, thai nghén khí huyết sao mà khó khăn? Nàng lấy được nghĩa mẫu sủng ái, dốc lòng tài bồi, 30 tuổi lúc bước vào hậu thiên tầng 4. Lại sau này, bên trong rèn ngũ tạng, chậm chạp không có tiến triển. Nàng rất có tự mình hiểu lấy. Cảnh giới võ đạo, một tầng ngăn cách, chính là cách biệt một trời. Hậu thiên tầng 5. Như vậy võ nhân, trong thôn được xưng tụng một phương cường giả. Nàng không dám hy vọng xa vời, chỉ mong lấy nữ nhi lớn lên, cũng có thể trở thành an thân lập nghiệp võ nhân. Một bên khác, Phương Hồng cười cười, vận chuyển kiếm tốn thuật, che giấu bàng bạc khí huyết, khiến cho yên lặng, hết thể cất giữ, thu liễm hậu thiên tầng 5 cảnh giới khí tức. Trương Cao mạnh bu lại, thầm nói, nô giáo viên nói ta đừng nghĩ lấy thi đậu công danh, đời này bước vào hậu thiên tầng 5, thế là tốt rồi. Hậu thiên tầng 6, cần vật khí. Phương Hồng ngươi cảm thấy thế nào? Đây là gặp được đả kích, đến tìm kiếm an ủi. Phương Hồng khéo hiểu lòng người nói, đề nghị ngươi lớn tiếng hô lên câu nói kia, đừng khinh thiếu niên nghèo. Lời vừa nói ra, Trương Cao mạnh con mắt lóe sáng, nắm chặt nắm đấm, nhiệt huyết dâng trào, người hiểu ta, Phương Hồng vậy. Hắn tìm rất nhiều người hỏi thăm, đều là hàm hồ hồ thuận miệng qua loa. Nào giống Phương Hồng, mở miệng khích lệ, ẩn chứa quý giá nhân sinh đạo lý. Huynh đệ tốt, thật sự là hảo huynh đệ của ta. Cảm động sau khi, cảm tạ về sau, Trương Cao mạch nên ngang đi hướng Ngô Tu Phương, đến trước mặt, cũng không biết nói cái gì, liền bị Ngô Tu Phương một bàn tay phiến trên mặt đất. 3. Thanh âm này trong trẻo, vang dội, Trương Lăng Giác chờ đám tiểu đồng bạn kinh ngạc đến ngây người. Ô. Trương Cao mạch bụng mặt, ngồi trên mặt đất, trực tiếp bị đánh khóc. Cái này, Phương Hồng im lặng, trong lòng ngươi nhắc tới liền tốt, đi lên buông lời chẳng phải là muốn đòn phải không? Giữa trưa, mùa thu gió nhẹ mang đến một tia ý lạnh. Phương Hồng ra chu trạch, đi hướng bên đường cửa hàng, dự định mua hai kiện quần áo. Cửa hàng lão bản ngồi tại một đống vải vóc bên trên, thấy Phương Hồng mặc vải thô quần áo, có mảnh vá, không có khinh thị, ngược lại nhiệt tình chào đón, thiếu niên lang, mua quần áo à? Phương Hồng gật gật đầu, tùy ý quét mắt, đều là kém áo vải, màu đen, màu xám, màu nâu, đều là màu trắng, không có tiên diễm nhan sắc. Phương Hồng hỏi, có hay không màu lam áo? Cửa hàng lão bản kinh ngạc nhìn hắn một cái, trong miệng nói, thiên màu lam, màu vàng hơi đỏ, màu xanh biếc, màu hồng phấn áo vải ngược lại là đều có, ở bên trong đặt vào đâu? Vào xem nhìn, Phương Hồng rất hài lòng. Hỏi xong giá cả im lặng. 750 văn. Cái này giá hàng chuyển đổi tới, gần 1.000 đồng, tương đương với kiếp trước nhẹ xa xỉ nhãn hiệu. Thiếu niên lang, mua áo màu trắng đi. Cửa hàng lão bản là trong đó người già, tóc mai hơi trắng, cong lưng gù eo, nhìn có chút còng xuống, nói, màu trắng bộ đồ mới, một kiện 30 văn, ba kiện 100 văn lại cho người một đôi giày vải. Hắn nhìn ra Phương Hồng xấu hổ ví tiền giống tuyết, đưa tay cầm lấy mấy món tiện nghi áo vải. Sau một khắc, phía ngoài trên đường phố truyền đến tê mình, cùng với tiếng vó ngựa rơi xuống đất cộc cộc âm thanh. Một con màu lửa đỏ liệt mã dường như bị kinh sợ, mở ra móng, mạnh mẽ đâm tới, vọt tới Phương Hồng chỗ cửa hàng. Cái kia cửa hàng lão bản, trung lão niên nam tử dọa đến sững sờ ngay tại chỗ. Và anh, lửa đỏ liệt mã va sụt mấy đống vải vóc, liền ngã nhào trên đất, tê minh. Con ngựa này, giống như đau chân. Phương Hồng thờ ơ lạnh nhạt, cái này con liệt mã móng trước không ngừng run dậy, như có chút quẹt chân, tiếp lấy xuất hiện một vị nữ tử áo đỏ, đi vào trước mặt, ngồi xổm người xuống, kiểm tra con ngựa thương thế. Nữ tử áo đỏ bên người, đi theo một đám người, trong đó có Chu gia tiểu thư Chu Trình Dao. Chu Trình Dao một mặt tân cần, thi tỷ tỷ, con ngựa không có sao chứ? Nữ tử áo đỏ sờ sờ con ngựa móng trước làm tổn thương, giống như là gãy xương, nhất định phải nhanh trị liệu. Một khi lưu lại ám thương, rốt cuộc chạy không nhanh. Nói xong, không để ý đám người kinh ngạc, nàng nâng lên lửa đỏ con ngựa vội vàng rời đi. Chu Trình Dao đám người vội vàng đi theo. Chủ quán ngồi dưới đất, may mắn chỉ là vải vóc bẩn một chút, lau sạch sẽ liền được. Hắn không dám lên tiếng, hắn không có tiến lên bắt đền ý nghĩ. Một con tuấn mã, trăm lạng bạc ròng, so trong tiệm hết thảy vải vóc đều đáng tiền. Cái kia nữ tử áo đỏ mặc cẩm y liễu, vừa nhìn liền xuất thân bất phàm, địa vị cực cao, sao có thể là tội? Chu gia tiểu thư đều vây quanh ở bên người nàng. Huống chi nàng nâng lên một con tuấn mã, không chút nào phí sức, bộ pháp nhẹ nhàng, sợ là võ nhân. Nhân vật như vậy, so đo, tuyệt đối là đại họa lâm đầu. Bây giờ chỉ là vải vóc sạp hàng bị va sụt. Tóc mai hơi trắng trung lão niên nam tử cảm thấy từ đáy lòng vui mừng. Hôm nay vận may a. Hắn há miệng run rẩy bò dậy, bò tới trên mặt đất nhặt lên tàn mát các nơi vải vóc, một bên thu thập, một bên quay đầu nhìn Phương Hồng, trong miệng nói, thiếu niên lang, tiện nghi bán cho ngươi 80 văn ba kiện áo tơ trắng một đôi giày vải. Vành, một chân đột nhiên đạp lên mu bàn tay của hắn, truyền đến lạnh lùng quát mắng, lão giả, ngươi cái này sạp hàng tổn thương thi tiểu thư con ngựa móng trước, còn không đi chịu nhận lỗi. T. Chủ quán vô ý thức co lại, không thể rút ra, nhìn thấy mặc màu đen giày chân liền run lập cập. Thôn Lạc Hà, không có bán giày địa phương. Đoán chừng là Phi Vân huyện thành người tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, màu đen đủ ngắn, màu trắng bít tất, sau đó là khảm biển bạc trường bào và áo, lại tinh xảo lại lộng lẫy, che khuất vạn dặm không mây ánh nắng. Trong huyện thiếu gia, hắn không còn dám đi lên nhìn, không lưng, ta cái này đi cho vị tiểu thư kia chịu nhận lỗi. Hừ, màu đen đủ ngắn chủ nhân hừ lạnh một tiếng, vung lên màu trắng bạc áo choàng. Hắn là vừa vặn vòng vây tại nữ tử áo đỏ bên người thanh niên một trong. Hắn sau khi rời đi, trong lòng không vui, lại một mình trở về quát mắng. Trong cửa hàng, Phương Hồng trong lòng kinh ngạc. Đây chính là cổ đại tai nạn xe cộ hiện trường sao? Giống như tại người già bị đụng. Chương 13, quy tắc giao thông cửa hàng cửa ra vào. Áo bào trắng thanh niên cúi đầu, nhìn xuống chủ quán, ngươi có thể bồi thường nổi một con thượng hạng liệt huyết mã. Con ngựa của thi tiểu thư, dưỡng dục 5 năm, phẩm tướng lưu lương, thể lực kéo dài, ngày đi hơn 1000 dặm, bây giờ móng trước có tổn thương, không biết có thể trị hết hay không. Một khi trị không hết, thứ nay về sau liệt huyết mã biến thành phàm ngựa. Nghe vậy, chủ quan hoảng, từng nghe qua liệt huyết bảo mã tên. Bình thường con ngựa 100 lượng ngân, liệt huyết mã 700 lượng bạc cất bước. Đại càn võ đạo tú tài, mỗi một vị đều biết lấy được triều đình ban cho một con liệt huyết mã. Liệt huyết mã, cái kia tựa như là huyện Phi Vân một vị nào đó phú thương trong nhà một vị thiếu gia. Nhóm người đi trên đường phố nhao nhao vây xem, chỉ trỏ. Bên trong cửa hàng, Phương Hồng yên lặng nhìn xem. Ta đến mua mấy món thay giặt áo vải, cùng thương gia không có giao tình. Đại càn vương triều gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ cần cực cao thực lực, ta còn quá yếu, lại không thân phận hiển hách, không có tư cách chủ trì công đạo. Nơi này không phải là kiếp trước. Nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục, làm cái quần chúng vây xem liền là được. Phương Hồng đáy lòng lướt qua một tia thổ thức, hiểu thêm đại càn tầng dưới chót gian nan. Cổ đại vương công quý tộc cưỡi ngựa đụng người, nhiều nhất không để ý tới người bị thương. Cái này vừa vặn rất tốt, đổi trắng thay đen, đem cổ chủ dẫm tại dưới chân, lẽ thẳng khí hùng tư thái, chỉ nhìn cái kia áo bào trắng thanh niên ngựa khí lạnh lùng, ngươi chủ động dập đầu nhận lầm, thành tâm thành ý, còn có thể tha cho ngươi lần này. Chủ quan nghiêng người ngẩng đầu, nhỏ biết sai. Trễ. Áo bào trắng thanh niên từ trên cao nhìn xuống nói, ta cũng không phải là hùng hổ do người, hôm nay gọi ngươi biết được cái đạo lý, một tổn thương trả một tổn thương. Liệt huyết mã móng trước bởi vì ngươi mà tổn thương, liền nát ngươi một cái tay. Chủ quán cầu xin tha thứ, hướng xuống dập đầu, liền vang lên lanh lợi âm thanh. Trên đường mọi người vây xem lập tức xôn xao. Ken két. Cái kia áo bào trắng thanh niên chân phải phát lực, thoáng như ngàn cân cự đỉnh hướng xuống một đập, trực tiếp giẫm nát chủ quán tay trái, tóe lên một chỗ máu, tùy theo chính là tiếng kêu thảm thiết. Năm ngón tay liên tâm, huống chi toàn bộ bàn tay. Chủ quán đau đến lăn lộn đầy đất, toàn thân run rẩy, bứt rứt thống khổ. A a a. Hắn mặt không có chút máu, mắt tối sầm lại tối sầm lay động. Hả? Còn dám lên tiếng. Áo bào trắng thanh niên nhất thời nhíu nhíu mày, lại lần nữa phát lực, chân thay đổi, lại ép hai lần lòng bàn chân, phảng phất muốn nghiền chết sâu kiến. Giang rắc, giang rắc. Khiến người tê cả da đầu thanh thúy thanh âm, bàn tay triệt để biến hình, đại bộ phận xương cốt vỡ nát, máu tươi ra bên ngoài bốc lên, nhuộm đỏ mặt đất. Năm ngón tay miết lên, đã đứt gãy, tựa hồ thoát ly lòng bàn tay. Chủ quán khuôn mặt như giấy trắng, liên tục dập đầu, trong miệng hô to, biết sai a, biết sai nha. Ha ha. Áo bào trắng thanh niên giơ chân lên, biết sai liền tốt, tính ngươi biết điều. Một bên nói, một bên đảo mắt. Trên đường phố đám người kinh hãi, cúi đầu xuống, lui về sau. Có tim người kinh run rẩy, có người nhận ra vị thanh niên này lai lịch, gạt ra lấy lòng dáng tươi cười. Một đám nông dân, áo bào trắng thanh niên kinh thường, mắt liếc đứng tại trong tiệm Phương Hồng, chỉ coi là cửa hàng tiểu nhị, tiểu tử kia cầm miếng vải đến, cho bổn thiếu gia giày lau sạch sẽ. Phương Hồng sững sờ, lấy lại tinh thần, nhìn một chút áo bào trắng thanh niên, cầm miếng vải đến, sát giày. Giống như trong lòng một đoàn liệt diễm nổ tung, điên cuồng bốc cháy lên, Phương Hồng sắc mặt đỏ lên, tôn làm trung thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế, lại bị một phàm nhân như thế khi nhục. Sau một khắc, trên đường có người kêu lên, ta tới, ta tới. Chỉ gặp một tên mặc giày có thanh niên chạy tới, mặt mũi lịnh ngọt, tiểu nhân giúp ngài lau giày. Từ dưới đất chọn một khối màu xám vải vóc, phủi hai lần, hắn liền tiến đến áo bào trắng thanh niên bên chân, đem mặt giày, đế giày dính vào vết máu toàn bộ lau sạch sẽ. Ha ha, ngươi ngược lại là thất thời. Áo bào trắng thanh niên rỗi ra một ngón tay, hướng hắn điểm một cái, ném ra mấy khối bạc vụn. Tiếp lấy lại móc ra bạc, ước lượng hai lần, ném về Phương Hồng. Cầm đi, chị thương. Áo bào trắng thanh niên nhìn cũng không nhìn lướt mắt, ném xong bạc liền rời đi. Nhà hàng xóm đỡ dậy nằm dạp trên mặt đất chủ quán, hảo nôn an ủi, băng bó biến hình tay trái. Chủ quán ngồi trong đám người, nước mắt tuôn đầy mặt, tóc mai nhỏ xương. Lúc này, Phương Hồng nhìn xem nện ở trên người mình, rơi đầy đất bạc vụn, sầm mặt lại, khí huyết nóng lên, thủy diệt dục tầng tầng tăng vọt. Theo sau, chờ một chút lặng lẽ đánh chết hắn. Phương Hồng nhìn qua áo bào trắng thanh niên bóng lưng, cất bước hướng trốn đi. Ai, ai, thiếu niên lang. Chủ quán kia tại mọi người nâng phía dưới, ngồi xuống, lau lau con mắt, vẫn không quên tiếp tục bán hàng, miễn cưỡng gạt ra một tia trắng xanh dáng tươi cười. Vừa rồi không có hù dọa ngươi đi, đừng sợ đừng sợ, không có việc gì. Ba kiện áo vải một đôi giày 80 văn, còn muốn hay không a? Phương Hồng. Chủ quán mở to hai mắt nhìn, chế đắt. Phương Hồng ho khan hai tiếng, ý đồ mặc cả, 70 văn được không? Chủ quán khẽ cắn môi, giống như nhịn đau, lại hình như không thể tiếp nhận cái này giá cả, 70 văn quá thấp, không thể thâm hụt tiền bán gạo to. Thôi thôi, nhìn mặt ngươi thiện, 70 văn đem đi đi. Phương Hồng do dự một chút, 60 văn. Chủ quán gấp, tránh thoát đám người nâng, nhảy chân ôm cánh tay trái, ai, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc thiếu niên lang. Ai u có thể đau chết ta, ai sẽ đối xương, mau tới hỗ trợ. Thấy thế, đám người không biết nên khóc hay cười, vội vàng quên, nhường nó không thể lộn xộn nữa. Thôn Lạc Hà bên ngoài, một cái không nhìn thấy cuối con đường, hai bên đều là màu xanh biết xùn xuê cây cối. 7-8 người cưỡi tuấn mã chạy vội mà qua. Người cầm đầu chính là cái kia nữ tử áo đỏ, dung nhan thanh tú, tóc dài tung bay, dáng người cao gầy, chính là huyện Phi Vân huyện úy tôn nữ, Thi Ỷ Tiêu. Nàng tuổi mới 18, đã bước vào hậu thiên tầng 4. Nàng không thi hành phấn trang điểm, như cũ có trầm ngư dáng vẻ. Từ Lao Tam, nữ tử áo đỏ Thi Ỷ Tiêu nghiêng đầu hỏi, mới vừa con ngựa chấn kinh, đụng vào cửa hàng, ngươi bồi bạc. Chủ quán kia cầm tới bạc, nhưng còn có câu oán hận. Bên trái một con ngựa bên trên, áo bào trắng thanh niên cao giọng nói, chủ quán biết sai, đồng thời không oán nói, ta cũng cho chút năng lượng. Như thế liền được. Thi Ỷ Tiêu không hỏi thêm nữa, vô vô dưới thân liệt huyết bảo mã, không có làm bị thương xương cốt, dừng một hồi liền có thể như thường chạy. Con ngựa này là năm ngoái ra ra tặng cho ta ngày sinh lễ vật, các minh trưởng đều rất đỏ mắt, thường xuyên tìm ta mượn dùng đâu. Áo bào trắng thanh niên su định nói, dù sao cũng là võ tú tài chuyên dụng tọa kỵ, không phải là phàm vật. Mấy cái khác thanh niên, nữ tử cũng mở miệng tán thưởng. Liệt huyết mã, có tiền mà không mua được, không phải là có bạc liền có thể mua được đồ vật, tại đại cản, đây là thân phận địa vị biểu tượng. Thi ỷ Tiêu mỉm cười, lần này xuất hành, đến Lạc Hà thôn trấn là vì ta biểu ca kia hôn nhân đại sự. Cái kia Chu Trình Dao, áo bào trắng thanh niên hiếu kỳ nói, không có sai, chính là nàng. Thi ỷ Tiêu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, cô dượng là trưởng bối, không thể nào tự mình đến nông thôn nơi, đường ca lại sự vụ bận rộn, mời ta tới trưởng nhãn, thay hắn khảo sát cái này Chu gia tiểu thư. Có phải là như là bà mối nói tới như vậy sắc đẹp đoan trang, lan chất vân tâm, có thể là lương phối. Thi ỷ Tiêu đường ca, tại nha môn làm tiểu lại, đã đến hôn phối tuổi tác. Phi Vân huyện thành nữ tử ánh mắt rất cao, gia cảnh tốt không nhìn chúng nàng đường ca. Mà gia cảnh chênh lệch, nàng đường ca lại không nhìn chúng, cái này lâm vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh. Đến sau liền nối lòng điều kiện. Huyện thành tìm không thấy, phụ cận hương chấn tìm một vòng. Thôn Lạc Hà, Chu gia tam tiểu thư, Chu Trình Giao chính là một trong những người được lựa chọn. Áo bào trắng thanh niên mặt lộ vẻ khinh thường, nông thôn thổ tài chủ xuất thân, hay là kém một chút. Gia cảnh không được, người còn có thể. Thi ỷ Tiêu liếc mắt áo bào trắng thanh niên, Chu Trình Giao tướng mạo mỹ lệ, thân thể cân xứng, nhẹ nhàng, hiểu điệu, nôn hành cử chỉ như là quận huyện quê tú, cũng là không tính kém. Áo bào trắng thanh niên cười cười, nói, ta coi lông mày như thúy liễu, cơ như tuyết trắng, khoác trên vai gấm xiêm áo, xuyên theo giày, là cái khó được mỹ nhân. Mà lại nàng tính tình dịu dàng, yếu đuối, không tranh không đoạt, không phải là ghen tị người, xác thực có thể là lừa dối. Nghe vậy, đám người ghé mắt. Mặt của ngươi đâu, thật sự một điểm không muốn. Chật chật. Thi ỷ Tiêu lắc đầu, ngươi nhìn những cái kia phong hoa tuyết nguyệt thoại bản, họ khen người lời nói, cũng không sợ nhập ma. Áo bào trắng thanh niên cười to nói, ta, ầm ầm. Ngay phía trước nhảy ra một thân ảnh, rút lên ven đường 2 trượng độ cao cây cối, vung mạnh một vòng, càn quét lộ diện, liền hướng xuống hung hăng một đập, ta là đường này cảnh sát giao thông, mấy người các ngươi phi pháp cải tiến ngựa, siêu tốc thông qua, nghịch hướng chạy, không có thẻ số, hư hao công cộng con đường, đã nghiêm trọng làm trái quy tắc giao thông. Bằng lái cùng giấy điều khiển hết thể lấy ra. Thi ỷ Tiêu. Áo bào trắng thanh niên mấy người hai mặt nhìn nhau, lại mờ mịt lại kinh ngạc, nhìn về phía trước trên đường người che mặt. Cảnh sát giao thông, quy tắc giao thông, bằng lái cùng giấy điều khiển. Những thứ này từ nhi, cổ quái kỳ lạ, trọn vẹn vượt qua đám người phạm vi hiểu biết. Chỗ nào xuất hiện tên điên? Đám người kéo căng lưng ngựa dây cương, không có lô mãng. Phía trước trên đường, người này rút lên cây cối, cành lá um tùm, thoáng như eo thô, liền biết nó võ lực không tầm thường. Thi ỷ Tiêu nhăn đầu lông mày, ngươi là người phương nào, có gì ý đồ đến? Phương Hồng dùng miếng vải đen bao lấy cả khuôn mặt, không cần lo lắng sẽ bại lộ thân phận, ta là cảnh sát giao thông, các ngươi bằng lái đâu, còn có hộ chiếu. Thi ỷ Tiêu lắc đầu, kia là vật gì, chúng ta không có. Không có liền phải chết. Phương Hồng một tiếng giống, sớm đã nhịn không được, trực tiếp nắm lên 2 trượng có thừa thân cây. Nhảy vọt đến giữa không trung, bạo nhưng nện xuống, liền như là trời đất quay cuồng, toàn bộ lộ diện đều rung động, phát ra xé rách không khí gào thét thanh âm, cây kia làm như là côn đồng, che khuất ánh nắng, bị Phương Hồng cầm lên lui tới tiếp theo bộ. Oanh! Đúng như đẩy ngã ngọc trụ. Thi ỷ Tiêu chấn định tự nhiên gương mặt biến ngốc trệ. Chờ một chút. Gió mạnh đập vào mặt, bóng tối bao phủ, Thi ỷ Tiêu hoảng sợ gào thét. Một tiếng ầm vang, tráng kiện thân cây bổ xuống, tất cả mọi người mắt tối sầm lại, liền cảm thấy tử vong tới gần, thế không thể đỡ khủng bố cự lực bộc phát. Chương 14, Lục Nhã Phương Hồng mặc kệ chiêu thức gì chưa pháp, vận chuyển trong cơ thể khí huyết, bộc phát hung tàn lực lượng, thậm chí cây kia cây còn không có đánh xuống, che đậy không khí, nổi lên gió lớn, đặt mình vào phía dưới đám người hết thảy ngạt thở. Trốn, ngăn không được. Không khí bốc lên, khó mà thở dốc, từng cái sinh lòng kinh hãi. Thứ bên trên đập xuống thân cây càng ngày càng gần. Con ngựa chấn kinh, nâng lên móng trước, cao cao hướng dương lên lên. Nhân cơ hội này, nhảy xuống ngựa lưng, mấy người hướng hai bên lăn lộn đi, như chim muông làm tán, chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Những cái kia con ngựa tại nguyên chỗ, nâng lên móng, còn muốn dãy rủa. Ầm ầm. Chỉ một chút, tán cây bổ vào trên mặt đất, 3 con ngựa tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thi ỷ Tiêu cái kia con liệt huyết mã, trực tiếp bị áp đảo quỳ xuống đất, răng rắc xương cốt vỡ nát, không rên một tiếng liền chết đi, lửa đỏ tóc mai nhiễm lên màu đỏ như máu. Phương Hồng không hài lòng, các ngươi cương chính diện a. Nương theo lấy cái kia vài con may mắn còn sống sót con ngựa đều sợ hãi, liên tục tê minh, Phương Hồng lại ngang eo cong chân, vung lên thân cây, quét về phía đám người. Chờ một chút. Hảo hán tha mạng. Đám người kêu to, liền minh bạch không thể địch nổi, căn bản không có cùng hắn giao thủ dự định. Kinh khủng như vậy cự lực, sợ có hơn 10.000 cân. Thi ỷ Tiêu đám người, nhiều nhất liền hậu thiên tầng 4, nào dám tiến lên chém giết, không công chịu chết, huống hồ cảm giác được nguồn gốc từ Phương Hồng trên người quần quần sóng nhiệt, giống như mặt trời gay gắt, giống như lò hơi, giống như cháy hừng hực một đám lửa. Chân chính khí huyết như lò. Phương Hồng không khí quanh thân cũng hơi bặm mẻo, nổi bật võ đạo dị tượng. Cái này, cỗ này khí huyết, hậu thiên tầng 5. Không, hậu thiên tầng 6. Từng cái thất thanh kêu lên, phía sau phát lạnh, khóe mắt đều điên cuồng run rẩy. Vốn cho rằng là cái nổi điên sơn tặc cấp đường, khí lực lớn một điểm, chưa nói tới uy hiếp, trong khoảnh khắc lâm vào sinh tử tuyệt cảnh. Bằng lái, giấy điều khiển. Thật không có A Thi ỷ Tiêu cao giọng hô, ta chính là huyện Phi Vân huyện úy cháu gái. Cha ngươi là Lý Cương cũng vô dụng. Phương Hồng nắm lên thân cây một cái quét ngang, đem ngăn tại áo bào trắng thanh niên bên người hai người quét đến một bên.
Vành,
vành. Hai người kia miệng phun máu tươi, xương ngực sụp đổ, tay chân quả loạn, không trung tung bay hơn 10 mét, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Thi ỷ Tiêu sắc mặt trắng bệnh, vẹn vẹn sát cái bên cạnh liền đánh thành trọng thương, không rõ sống chết. Họ từ áo bào trắng thanh niên đã ngộng, lảo đảo rút lui, tim mật muốn nước, đáng chết, loại này nông thôn địa phương. Rầm rầm. Cành lá um tùm tán cây quét tới, áo bào trắng thanh niên leo lên cây, hoảng hốt chạy bừa. Leo cây. Phương Hồng chăm chú nhìn hắn, lại nhìn về phía run lẩy bẩy những người khác. Không ai đào tẩu. Nhìn tới, những người này rất giảng nghĩa khí, cùng tiến cùng lui, không vứt bỏ, không từ bỏ, được xương tụng nghĩa bạc vân thiên, cứ việc ta vốn chỉ muốn đánh chết cái này mà cáo bào trắng. Phương Hồng có chút cảm động, thở dài trong lòng, đã các ngươi là quá mệnh giao tình, liền thành toàn chư vị, chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Chờ một chút, ta có bạc. Thi ỷ Tiêu mái tóc lộn xộn, lấy ra ngân phiếu. Phương Hồng sững sờ, chần chờ nói, ngươi muốn nộp tiền phạt. Tiền phạt lại là cái gì ý tứ? Nghe tới giống như là phạt tiền, tiền mua mạng. Mấy người liếc nhau, tranh nhau chen lần nói, đúng đúng, chúng ta nộp tiền phạt, chúng ta nguyện ý nộp tiền phạt. Còn mời dơ cao đánh khẽ. Bớt giận, bớt giận, đây là 200 lượng ngân phiếu. Lấy Thi ỷ Tiêu cầm đầu mấy người giống như nhìn thấy một chút hy vọng sống, hoặc móc ra bạc, hoặc móc ra đại càn ngân phiếu. Của đi thay người, bạc mà thôi, giữ được tính mạng mới là vị thứ nhất. Thật sự là thay bay vạ gió. Thi ỷ Tiêu vuốt vuốt bên thai mái tóc, không để ý tới bình thường lễ nghi, từng ngụm thở phì phò, ngực cũng nâng lên hạ xuống, gạt ra khe rãnh, trên dưới rung động, người này đến cùng là trong huyện vị nào, cùng nhà chúng ta bên trong có thủ, cản đường chặn giết. Không đúng không đúng, người này có thể so với bình thường võ đạo tú tài, đặt tại huyện thành cũng không phải hạ người vô danh. Xem ra là chúng ta không may, du lịch nông thôn, gặp được tai họa, còn tốt trên thân mang theo một chút ngân phiếu, chỉ mong có thể làm yên lòng vị này nói chuyện hành động dị thường, giống như nổi điên võ nhân. Chính lúc này, bên hai nổ vang một tiếng giống, các ngươi là tại cầm bạc nhục nhà ta. Phương Hồng gầm thét, bạo nhưng tiến lên, vung lên thân cây thoáng cái đánh rất cái kia leo cây áo bào trắng thanh niên, cũng không nghe hắn cầu xin tha thứ, kêu khóc, trực tiếp vua xuống. Một cái, áo bào trắng thanh niên tiếng kêu biến mất. Hai lần, áo bào trắng thanh niên trên mặt đất bắn lên, lại rơi trở về. Ba lần, ven đường bị nện ra hố to, trải rộng vết máu thân thể nằm ở bên trong, thành thật, rất an tưởng, một cái tay của hắn trèo tại hố to bên dưới, tiếp lấy cánh tay hạ xuống, lại không động đậy, đoán chừng treo. Phương Hồng hay là chưa hết giận, lại bẻ gãy thân cây, dường như gậy gỗ lớn, cầm lên đến một trận đập loạn. Hố to mở rộng, bùi đất tung bay, tóe lên một chút xíu màu máu. Bên cạnh, đám người tận mắt nhìn thấy, doa đến run rẩy, Từ Lao Tam không sống được. Làm sao bây giờ? Người này cũng quá không giảng đạo lý a, dùng tiền mua mệnh đều không được. Dâng lên ngân lượng là nhục nhã người ý tứ. Đao mệnh cũng không có chỗ trốn a. Hậu thiên tầng 6, toàn lực chạy, đủ để so sánh liệt huyết mã. Đám người trợn mắt nhìn xem Phương Hồng cầm lên thân cây một cái lại một cái đập xuống. Mỗi một lần chấn động, đập vào trong tâm khảm, gõ được lòng người mật đều đứt. Mỗi một lần chấn động, hai chân bị chấn động đến run lên, vỡ vụn hết thảy phản kháng ý niệm. Đám người triệt để ngạt thở. Phi Vân quận huyện huyện úy cháu gái, Thi ỷ Tiêu sinh lòng tuyệt vọng, chuyện cho tới bây giờ, ta mới tính minh bạch gia gia thường xuyên nói lời, mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có võ đạo cao. Cái gì gia thế hiển hách, cái gì eo cuốn mặt triệu, cái gì phẩm giai quyền thế, đều là thoảng qua như mây khói, chỉ có cảnh giới võ đạo là chân chính thuộc về tự thân lực lượng. Giờ khắc này, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận, gia thế bối cảnh, không đáng giá nhắc tới. Thi ỷ Tiêu cắn hàm răng, chẳng lẽ ta hôm nay thật muốn chết ở chỗ này? Nàng chống lộ diện, suy nghĩ cưỡi ngựa làm bệnh, nhưng liếc mắt dừng lại, liền thấy lửa đỏ con ngựa đổ vào vũng máu, đã không có động tĩnh. Vừa rồi nguy cấp, không để ý tới liệt huyết mã, nàng hiện tại mới phát hiện con ngựa mất mạng. Vâng, cách đó không xa mặt đường lần nữa rung động. Vâng, vâng, vâng. Phương Hồng nện vài chục cái, trong đầu dễ chịu, đã cảm thấy thoải mái lâm ly. Linh, bình tâm tĩnh khí, linh tính đề cao. Trạm yêu hệ thống bắn ra đến một cái nhắc nhở, Phương Hồng tùy ý quét mắt, không có suy nghĩ nhiều, chính sự quan trọng, còn phải tiếp tục thu tiền phạt. Phương Hồng đi đến Thi ỷ Tiêu trước mặt, tiền phạt đâu? A, a. Thi ỷ Tiêu hai chân như nhũ ra, tại chỗ quỳ xuống, nói không ra lời. Đối với cái này, Phương Hồng rất có kiên nhẫn, nói, mới vừa rồi là ta xúc động, bỏ qua cho, mời các ngươi tiếp tục cầm bạc nhục nhã ta đi. Không dám, không dám. Thi ỷ Tiêu thấp giọng nói, nàng nhớ rõ, vừa rồi cướp nộp tiền phạt, tiếng kêu lớn nhất, dâng ra bạc nhiều nhất, chính là áo bào trắng thanh niên từ Tam Lập. Sau đó thì sao? Người nằm trong hố. Trước mắt lóe qua bị bạo nện một trận hình tượng, Thi ỷ Tiêu dùng mình một cái, ngực cũng run run rẩy rẩy. Bởi vì hốt hoảng lăn lộn, né tránh, nàng thở phì phò, áo đỏ giật ra một chút, ẩn ẩn lộ ra sơn cốc ở giữa nốt ruồi son. Phương Hồng nhìn không chớp mắt, ngươi không muốn nộp tiền phạt. Cái này, nhìn thấy người bịt mặt này hình như có bất mãn, Thi ỷ Tiêu sắc khóc, đành phải lại dâng lên từng trương ngân phiếu. Người này, chẳng lẽ lập lại chiêu cũ? Thi ỷ Tiêu kinh hồn tăng đảm, nhìn xem Phương Hồng nhận lấy ngân phiếu, đi hướng những người khác, lần lượt thu tiền phạt, thanh âm ôn hòa nói, các ngươi giao tiền phạt, thái độ thành khẩn, đó chính là tuân thủ luật pháp lương dân. Về phần bằng lái, giấy điều khiển, cái gì siêu tốc, đi ngược chiều, không có thẻ số, tiền phạt đúng chỗ, đều có thể tha thứ nha. Phương Hồng trong tay bạc càng ngày càng nhiều. Ngẫu nhiên có xe đường cái qua, nhìn thấy những người này giống như là bị cản đường ăn cướp, không có xen vào việc của người khác, hoặc là đường vòng, hoặc là gia tốc thông qua. Rất nhanh, dẹp xong hết thẻ tiền phạt, Phương Hồng đếm trong tay ngân lượng, ngân phiếu, ước chừng 900 lượng. Cái này khái niệm gì? Màu lam áo vải muốn mua mấy món mua mấy món. Chư vị, sau này còn gặp lại. Phương Hồng chắp tay một cái, hài lòng đi. Mấy người lưu tại chỗ, liếc nhau, cuối cùng là trốn qua một kiếp. Mẹ ta kể có chút võ nhân linh tính không đủ, cưỡng ép đọc sách, từ đây nổi điên, tâm trí dị thường, đại khái chính là loại người này. Nơi đây không nên ở lâu, đi mau. Đúng đúng đúng, một phần vạn người kia lại trở về. Trên người chúng ta nhưng không có tiền mua mạng. Dọc theo đường lớn hướng tây, Thi Ỷ Tiêu tìm tới kinh hãi chạy mấy thất ngựa, hướng phía huyện Phi Vân đi. Cũng không biết kỵ bao lâu, thẳng đến trông thấy huyện thành màu đen tường thành, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc đến 7-8 người, về lúc cận tối 3-4 người. Thế đạo này coi là thật nguy hiểm, sinh tử vô thường. Chúng ta sáng sớm còn cùng một chỗ cưỡi ngựa, thử phát khúc, trò chuyện hương chân kiến thức. Lúc này mới qua 3-4 canh giờ, từ Tam Lập mấy người đã mất mạng. Nông thôn địa phương vậy mà cũng nguy hiểm như vậy. Người kia hẳn là một cái độc hành võ giả, không hiểu nhập ma nguy hiểm, nhất thời vô ý, biến thành tiên điên, cảnh giới võ đạo lại cao cũng khó có thể khôi phục. Hừ, hậu thiên tầng 6 tại hương chân hiếm thấy, huyện Phi Vân lại có rất nhiều. Từ Tam Lập, Thiên Lâm, nhà bọn họ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, thế tất yếu thuê mấy vị hậu thiên tầng 6 võ nhân tìm kiếm hung thủ, đem nó bắt sống, thiên đao và quả, báo thủ rửa hận. Mấy người ngồi trên lưng ngựa, chợt phát hiện chạy thoát về sau, Thi Ỷ Tiêu không rên một tiếng, trầm mặc vô cùng. Trong đó một người thanh niên thấp giọng khuyên nhủ, Thi tiểu thư không cần lo lắng, đều là cái kia hung nhân sai. Ai? Thi Ỷ Tiêu than nhẹ một tiếng, không phải là ấy nấy, càng nhiều hơn chính là sỉ nhục. Nàng là huyện úy tôn nữ, tự xưng là dũng cảm, đảm phách bất phàm, thế nhưng chân chính gặp nguy cơ sinh tử, mới hiểu được võ nhân không sợ là biết dễ đi khó khăn. Trực diện tử vong, ai có thể không sợ? Thi Ỷ Tiêu nhắm mắt lại, tóc đen áo choàng, giống như muốn đem mới vừa sự tỉnh ghi vào đáy lòng. Người kia chỉ sợ có võ đạo tú tài thực lực, mấy vị bình thường hậu tiên tầng 6 gặp được hắn sẽ chỉ bị đánh chết tươi. Thi Ỷ Tiêu suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: gia gia của nàng nhậm chức huyện Phi Vân huyện úy, chính là hậu tiên 9 tầng võ đạo cử nhân. Phụ thân của nàng là Vinh Thịnh năm bên trong võ đạo tú tài, nàng kiến thức khá nhiều, nhãn lực cũng rất chuẩn, người khác chỉ coi cái kia hung nhân là hậu tiên tầng 6. Thi Ỷ Tiêu lại biết không chỉ như vậy, người kia khí huyết như liệt diễm, chiến lược mạnh mẽ, so sánh hậu tiên tầng 6 cao nhất tiêu chuẩn. Nói tóm lại, như người kia hiểu biết chữ nghĩa, thông qua văn thí, chính là đại càn vương triều võ đạo tú tài. Chương 15, bình tĩnh cái gì? Cái kia hung nhân có thể so sánh võ đạo tú tài? Mấy người bị kinh ngạc, kém chút từ trên lưng ngựa bay xuống. Đại càn vương triều, vạn vạn nhân khẩu, tuyệt đại đa số võ nhân suốt đời mộng tưởng chính là hậu thiên tầng thứ 6. Nhưng, cùng là hậu thiên tầng 6, có trời và đất khác biệt. Thi Ỷ Tiêu gần từng chữ nói, phàm là hậu thiên tầng 6 võ đạo tú tài, đều là nhân trung long vượng, đại biểu cảnh giới hạn mức cao nhất, như nắm giữ một môn cao thâm võ đạo đấu pháp, thậm chí có khả năng chống lại hậu thiên tầng thứ 7. Thôn Lạc Hạ, trên đường phố người đến người đi, mười phần náo nhiệt, ven đường còn có tiểu thương tiểu phiến đang mua đi. Phương Hồng các bạn đột nhiên nghe được một cỗ mê người mùi vị, chỉ gặp một cái quán nhỏ buôn bán cầm nồi sắt, lật xào thứ gì. Bên cạnh mấy cái hài đồng dừng lại không động, nhìn qua trong nồi mỹ thực, thèm chảy nước miếng. Đi đi đi, mua không nổi đừng vây quanh. Con buôn nhỏ tức giận nói, muốn ăn, tìm cha mẹ cần tiền, 2 văn tiền một bát. Phương Hồng đi đến trước mặt, mua một bát, giống như là kiếp trước đến qua tấm sắt đậu hũ. Cửa vào sốt giòn, nước văng khắp nơi, chỉ là có chút tất cả. Cái kia tiểu thương nhìn xem Phương Hồng, cười ha hả nói, đây là huyện thành lưu truyền tới ăn vặt, tên là đậu chiên, làm rất phí công phu. Muốn hay không đến điểm thả ra bánh ngọt, cũng là 2 văn tiền một phần. Đến. Phương Hồng lời ít mà ý nhiều. Hôm nay tâm tình tốt, phát bút tiền của phi nghĩa, đương nhiên còn xa hoa hơn một điểm. Rất nhanh, hắn đếm khắp trên con đường này ăn vặt, vỗ vỗ bụng, gần chín thành no bụng, trong lòng trầm âm. Có cái này ngoại ý muốn tiền tài, không cần thiết lại cho Chu gia làm tá điển. Dứt khoát thanh toán khoản, rời đi thôn Lạc Hà, đem đến huyện Phi Vân. Chu Trạch luyện võ trưởng tiêu chuẩn quá thấp, hai cái giáo viên cũng quá yếu. Tại Đại Càn, luyện võ trưởng cấm chỉ vụ trộm truyền hậu thiên tầng 4 trở lên bí tịch võ đạo. Hậu thiên tầng 5, bên trong rèn ngũ tạng. Nếu không phải tiên tiên nguyên khí xoay quanh tim, làm ta thời khắc đang mạnh lên, chỉ sợ cũng sẽ kẹt tại hậu thiên tầng 4, nộ không ra khí huyết thẩm thấu, bên trong rèn ngũ tạng quyết thiếu. Phương Hồng cắn trong tay màu xanh lá trái cây. Tính ra thực lực bản thân, hậu thiên tầng thứ 5 bên trong, không nói người nổi bật, cũng không tính quá yếu đi. Hán nội tình rất hùng hậu. Võ đạo căn cơ, nghe phức tạp, kỳ thật cứ như vậy chuyện, lực lượng, khí huyết, khí lực, kinh đạo là tất cả cơ sở. Khỏe mạnh cường tráng, kinh lớn, dự dục ra phẩm tướng tốt khí huyết. Khí huyết lại có chuyển tiếp tác dụng, cùng đến tiếp sau cảnh giới, cùng một nhịp thở, khí huyết thẩm thấu ngũ tạng lục phủ là hậu thiên tầng 5. Khí huyết quyết tán đến toàn thân, một lần nữa rèn luyện một lần thân thể trong ngoài, gân cốt cứng cỏi, kinh đạo tăng vọt, chính là hậu thiên tầng thứ 6. Hậu thiên tầng 6, mình đồng ra sát, có được 10.000 cân lực lượng. Nghĩ đến ta tạm thời không địch lại. Phương Hồng cho rằng hay là ổn một điểm tương đối tốt. Đợi cho bước vào hậu thiên tầng 6 cảnh giới, lại tiến về trước Phi Vân huyện thành, cùng trong thôn lại không liên quan, cũng không có người quen biết, liền có thể thích hợp thể hiện ra mấy phần võ lực. Đại ẩn ẩn tại thành thị. Lại sau đó, sang năm đầu xuân, thi đậu một cái võ tú tài vương triều phẩm giai. Vạn sự khởi đầu nan, chém yêu đại nghiệp mở đầu càng là khó càng thêm khó. Phương Hồng tiến vào bên đường cửa hàng, mua chút chăn mền gối đầu giường chiếu vật dụng, hướng nhà trở về, đi ngang qua ngõ nhỏ, liếc một cái, nhìn thấy mới tới giáo viên Ngô Hồng Hạ. Ven đường một chỗ hẻm, Nô Hồng Hà quát mắng 8 tuổi nữ nhi, ngươi lại không thật tốt luyện võ, chỉ muốn đọc sách biết chữ, tương lai lớn lên liền gả cho nhà nghèo khổ, mỗi ngày làm việc nhà nông, ăn không đủ no bụng, quần áo mới cũng mặc không nổi. Nữ đồng kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mẹ, ta có thể đi thư viện dạy người biết chữ. Thư viện, lại tên võ viện, chính là triều đình thành lập giáo dục cơ cấu. Không cần nói một mình khổ tu võ nhân, hay là thế gia đại tộc con em quyền quý, muốn thi lấy khoa cử công danh, liền nhất định phải tiến vào quận huyện trong thư viện, học chữ, ghi danh văn thí. Dạy người biết chữ, người đang nằm mơ. Nô Hồng Hà lông mày kém chút dựng lên, vừa bực mình vừa buồn cười, huyện thành thư viện dạy người biết chữ giáo viên, cơ bản đều là hậu thiên tầng 6 cường giả. Nữ đồng cấp phục, ba cũng là hậu thiên tầng 6 đâu. Ba của nữ đồng chính là Nô Hồng Hà nghĩa mẫu Nô Ất Phương, thôn Lạc Hà một trong tam đại cường giả. Nô Hồng Hà mặt mày hẹp dài, trên mặt giận tái đi, liền muốn cầm thức đánh một trận nữ nhi lòng bàn tay, trong ngõ hẻm vừa đi đi ra một vị lão phụ, nói khẽ câu, ngươi nếu muốn đánh, đánh ta là được. Mẹ, ngài làm sao tới? Nô Hồng Hà vội vàng ném thước, hoa nhi mỗi ngày la hét muốn nhìn biết, không đánh không được, ngài cũng không thể quá sủng nàng. Lão phụ nhân một đầu tóc bạc, khuôn mặt lại hồng nhuận, không nhìn thấy khỏe mắt nếp nhăn, tinh thần quắc thước, thân xương cứng rắn, giống như phản lão hoàn đồng nhân vật siêu phàm. Nàng chính là Ngô Ất Vương, niên kỷ tiếp cận 70, trong cơ thể khí huyết vận chuyển như là lò lửa nhỏ. Bà, nữ đồng giòn tan kêu lên. Ai, nhanh đến bà nội chỗ này tới. Ngô Ất Vương cả người màu trắng giản dùng, mặc dây cỏ, chống một cây vết dỉ loang lổ quái trượng, đem nữ đồng bảo hộ ở phía sau, trừng mắt nghĩa nữ Ngô Hồng Hà, hoan nhi còn nhỏ, nhu thuận biết điều, vừa đánh vừa mắng làm cái gì. Ngô Hồng Hà bóp lấy eo, nhìn thấy nữ nhi hướng phía chính mình le lưới, cái này càng tức giận. Nàng kêu lên, hoan nhi tại ngài dưới gối thời gian, mới tựa hồ nhu thuận biết điều. Được rồi. Nô Ất Phương khoát tay áo, ôm lấy nữ đồng, tiến lên hai bước, cầm lên quả trượng, hướng phía trên đất thước hung hăng gõ. Đông. Hẻm gạch nổ ra một cái hố nhỏ, đầu gỗ thước cũng ứng thanh gãy thành hai đoạn. Nữ đồng trừng to mắt, vỗ vỗ tay nhỏ, kinh hô bà lợi hại, bà thật tốt. Nghe nói như thế, Nô Ất Phương cười cười, trực tiếp đem thước đánh thành đầy đất gỗ vụn, tiếp lấy ngẩng đầu liếc mắt đầu hẻm. Nữ đồng cũng nhìn sang, đầu hẻm đứng đấy cái người, chính là Phương Hồng, vải thô quần áo, gặm trong tay mới mẻ trái cây. Mỗi khi gặp trong thôn hữu hùng hải tử bị đánh, hắn liền an tâm làm cái ăn dưa của chúng, thưởng thức cổ đại nông thôn võ lực giáo dục. Hả? Cái này lao thái thái, nhìn ta làm gì, chẳng lẽ muốn đánh nhau phải không? Phương Hồng nhai nhai dưa thịt, đã cảm thấy Ngô Ất Phương khí huyết trở dạng, sóng nhiệt yếu ớt, ánh mắt cũng không có gì lực uy hiếp, giống như không bằng theo như đồn đại cường đại như vậy. Nhưng nghĩ lại, chính mình ngộ ra khiêm tốn thuật, thu liễm cảnh giới, che đậy khí tức, có lẽ Ngô Ất Phương cũng có tương tự pháp môn. A, Phương Hồng. Ngô Hồng Hà đi qua, nếu mày nói, ngươi không đi luyện võ, làm sao trên đường khắp nơi đi dạo? Phương Hồng nghĩ nghĩ, nói, ta ăn xong dưa liền trở về. Ngô Hồng Hà khoát tay, ra hiệu hắn đi mau. Nhưng lão phụ kia Ngô Ất Phương kinh ngạc một tiếng, dò xét Phương Hồng, trên mặt lộ ra một tia vẻ tưởng nhớ, "Phương Hồng, danh tự này là ta lấy." "Phương Hồng." Lão phụ nhân Ngô Ất Phương ôm nữ đồng, "Năm đó cha mẹ ngươi là ta ngắn hạn công nhân làm thuê, mang đất đá, lập nhà, khi đó ngươi ra đời không lâu, cần người chiếu khán. Cha mẹ ngươi nào có ngân lượng tìm người chiếu khán, lại không trưởng bối giúp đỡ, cũng chỉ phải một bên làm việc một bên với ngươi." Nàng nói về chuyện cũ, khuôn mặt hiền lành, không có bày ra hậu thiên tầng 6 cường giả giá đỡ. Đây là tương đương hiếm thấy. Võ lực cường đại, đương nhiên liền hơn người một bậc. Người bình thường nhất định phải kiêm tốn, kính sợ, đơn giản không thể mạo phạm, đắc tội võ nhân bị đánh chết cũng là đáng đời. Nô Ất Phương coi nhẹ những quy củ này. Đối mặt Phương Hồng, nàng cười cười, liền có chút tùy tâm sở dục không được khuôn, cha mẹ ngươi rất khó, một bên làm công một bên khiêng ngươi cho bú. Phong ở che xong, ngươi cũng lớn lên, liền bắt đầu đau khổ cầu ta cho ngươi lấy tên. Phương Hồng kinh ngạc, lập nhà cần thời gian lâu như vậy sao? Nô Ất Phương chống gậy trượng, nói, hẻm hai bên phòng ở đều là ta lệnh người phá đi xây lại, công trình lượng không ít, tốn thời gian 2-3 năm. Trước mắt bên đường hẻm nhìn như chật hẹp, trên thực tế bảy con tán quẹo, kéo dài 100 mét. Hẻm hai bên đều là chỉnh tề nhà trệt, rộng rãi trạch viện. Tại nó đầu cùng, mơ hồ có thể thấy được một cái màu xanh biết rạt rào vườn hoa. Phương Hồng có chút chua, láo nãi nãi, toàn bộ đường đều là ngươi. Nô Ất Phương vui tươi hớn hở nói, không ngừng đâu, bên cạnh cái kia ba đầu hẻm cũng thế. Phương Hồng lập tức yên lặng. Nơi đây vị trí thuộc về hương trấn trung tâm, có được 4 con đường là cái gì khái niệm? Muốn nói năm đó a, lấy xong tên, cha mẹ ngươi ôm ngươi, trong miệng hô hào mới đỏ, tưởng rằng đỏ như máu đỏ. Nô Ất Phương đã có tuổi, liền nguyện ý hồi ức nhiều năm phía trước chuyện cũ. Thôn trấn nghèo khổ bách tính, không nhận ra mấy chữ, không học thức, không kiến thức, nghĩ không ra cái gì tốt danh tự. Nể tình cái kia đối vợ chồng can đảm lắm. Nô Ất Phương lấy tên, Phương Hồng. Đúng rồi. Nghe nói đến sau ngươi biến trời sinh si ngu, các thôn dân đề nghị trực tiếp chìm sông chết chìm, hoặc bán đổi tiền, lại sinh con trai, cha mẹ ngươi sửng sốt không có đồng ý, nói là nuôi ngươi cả một đời, đập nồi bán sắt cũng không biết vứt bỏ ngươi. Nô Ất Phương nhìn xem Phương Hồng, đây là được, tâm trí thanh tỉnh lại. Phương Hồng lấy ra cho tới nay lý do thoái thác. Sốt cao đột ngột nóng là được. A, Nô Ất Phương cười, người cũng coi như vận may, là cái có hậu phúc người. Nói xong, nàng khoát tay áo, ôm nữ đồng đi trở về. Đối nàng mà nói, dạng này nghèo khổ thiếu niên, cả một đời nhất định là sờ soạn lần mò, duy trì ấm no, vào không được mắt bình dân. Duy nhất tác dụng, cung cấp chính mình nhớ lại, hồi ức đi qua chuyện cũ. Phương Hồng tình trạng trước mắt, căn cốt như thế nào đây? Cảnh giới võ đạo đột phá đến hậu thiên mấy tầng? Nô Ất Phương không có hỏi, cũng lời biết, dỗ dành trong ngực nữ đồng, đi đến hẻm đầu cùng, kia là một cái ngũ thải tân phân vườn hoa. Nữ đồng tại trong hoa viên mừng rỡ chạy, lấy xuống từng đóa tiên hoa, truy đuổi từng con bướm bướm. Chốc lát, cả người quần áo luyện công màu đen, trung niên nữ tử Ngô Hồng Hà đi vào vườn hoa, nhẹ giọng kêu, "Mẹ, cái kia phương hồng căn cốt vẫn được." "Nha." Nô Ất Phương không có mở to mắt. Thấy thế, Ngô Hồng Hà nói, "Ngài năm đó cho phương hồng lấy cái này tên, chắc là đại triển hồng đồ ý tứ. Tương lai hoan nhi lớn lên, cập kê lấy chữ thời gian, ngài có thể được nghĩ cái tên hay, tức có ngụ ý, lại có lịch sự tao nhã." Tiếng nói rơi xong, vườn hoa từng bước biến yên lặng. Nô Ất Phương mở mắt ra, chật chật lưỡi, năm đó lấy tên thời điểm, trên trời bay qua hồng nhạn, lao bà tử thật không nghĩ nhiều như vậy. Cái gì đại triển hồng đồ? Chỉ là một cái thôn dân. Chương 16, không thể nào trong hoa viên. Lão phụ Nô Ất Phương, cái kia phương hồng, không xứng với đại triển hồng đồ ngụ ý. Nghĩa nữ Ngô Hồng Hà cười nhẹ nhàng, mẹ kia là mượn bật dụ người, nâng nhạn nói chí, có lẽ ngài tập mãi thành thói quen, không có cảm giác gì, chúng ta cũng là muốn làm đều làm không được. Ngô Hồng Hà rất biết hống người, không cần nói dỗ tiểu hài, hay là hống lao nhân. Nàng coi Ngô Ất Phương là thành mẹ ruột. Nàng nói, ta căn cốt, liền nóng trông hoan nhi tương lai có thể cùng ngài sánh vai. Ừ. Ngô Ất Phương không vui, chỉ vào Ngô Hồng Hà, nhìn ngươi nói ủ rũ lời nói, hoan nhi cùng ta so cái gì, nàng đến thi đậu võ đạo tú tài công danh. Ngô Hồng Hà sững sờ, tiếp theo mừng rỡ. Có nghĩa mẫu tài bồi, trao tặng võ đạo, hoan nhi bước vào hậu thiên tầng 4 không khó khăn lắm. Về phần thi đậu võ tú tài, nàng chưa từng có nghĩ tới. Lạc Hà thôn trấn, ước chừng mấy vạn người, chừng 10 năm mới ra cái võ đạo tú tài. Lại qua vài ngày nữa, Chu Trạch luyện võ trường. Lưu Hắc Sơn nhìn chằm chằm thiếu niên thiếu nữ, trước đó vài ngày có mấy vị trong huyện thiếu gia, phóng ngựa bêu làng phía dưới, trên đường gặp giặc cướp chết thảm. Các ngươi luôn luôn la hét đi trong huyện du ngoạn, cũng nên kiềm chế lại. Trong thôn, bình an vô sự, dù sao cũng so ra ngoài chết được. Quận huyện phồn hoa, náo nhiệt, hương trấn người mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi. Thế nhưng, đi ra ngoài liền có mang chết tha hương nguy hiểm. Đừng nói sau khi chết hạ táng, cho ngươi thu liễm thi thể người đều không có. Luyện võ trường bên cạnh, Nô Hồng Hà khuyên tay, chỉ điểm mấy người luyện lực tư thế, Lưu Hắc Sơn thường xuyên cho các ngươi nói việc này. Phương Hồng, đúng thế. Trương Lăng giáp tiện tay kéo lên dính tại trên trán mấy sợi sợi tóc, Lưu giáo viên thích làm phiền, theo cha ta đồng dạng. Phải biết, gặp gỡ dạng này giáo viên là các ngươi phúc khí a. Nô Hồng Hà cười nói. Tiếp lấy, có người nhắc lên ngộ hại quận huyện người, có phú thương con trai, còn có quan lại văn bối, cùng với huyện úy tôn nữ, việc này kinh động huyện nha. Hôm qua giữa trưa, huyện nha người tới, là cha ra việc này. Thôn trưởng ra mặt nên đón, thất cung thất kính, không dám thất lễ. Theo điều tra, kẻ xấu xuất hiện chỗ, ngay tại thôn Lạc Hà phía tây bên ngoài 60 dặm. Thật. Trương Lăng giác trừng to mắt, chẳng lẽ chuyện này cùng chúng ta thôn có quan hệ? Thôn phía tây 60 dặm, tiếp cận thôn Lê Thủy. Coi như muốn kiểm tra, hỏi thăm một số việc, cũng phải đi thôn Lê Thủy đi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Phương Hồng cảm thấy Trương Lăng giác nói có lý, nghiêm mặt nói, cái kia hung nhân tại dưới ban ngày ban mặt, cản đường cướp bóc, nhu tiền tài hại mệnh. Theo ta thấy, khẳng định không phải là chúng ta thôn người. Trương Lăng giác coi là Phương Hồng lấy lòng, giơ lên tuyết trắng cái cổ, khẽ hừ một tiếng. Kỳ thật, Phương Hồng rất kỳ quái, chỉ đánh chết một cái áo bào trắng thanh niên, sao là ba bốn cái nhân mạng, chẳng lẽ là ngộ thương về sau, không có kịp thời lấy được trị liệu. Thì ỷ tiêu đám người chạy trốn, không mang theo đồng bạn, không có quản mấy cái kia người bị thương. Áo sam thiếu niên nói, ta đường ca nói, cái kia kẻ xấu có thể so sánh võ đạo tú tài. Đoán chừng là khác quận huyện lưu thoảng tới, thôn trấn phụ cận bên trong, không có loại nhân vật này. Hoang đường. Trương Lăng giác khinh thường, đường đường một vị võ tú tài làm cướp đường tiểu tặc. Đứng ở một bên giáo viên Ngô Hồng Hà, nhịn không được bật cười, người đường ca cũng biết, Phi Vân huyện thành mấy trăm ngàn nhân khẩu, lại có mấy vị võ tú tài. Nhất định là ứng phó người của huyện nha, cố ý khuyết đại nó võ lực. Thôn trấn quốc quan, tất cả đều là lại, giống thôn trưởng cũng thuộc về lại. Trong thôn đại quan tiểu lại, không có quan chức mang theo, phát sinh hung án, qua loa cho xong, không tâm tư cũng không thể lực truy tra xuống dưới. Trong thôn người chết, được ngày nào hay ngày ấy. Trong huyện người tới, chết tại quê mình, tận khả năng trốn tránh trách nhiệm, vung đi bao phủ, bên ngoài không có trở ngại liền có thể. Ta đường ca trong thôn tiểu lại, cũng là nghe người của huyện nha chính miệng lời nói. Áo sam thiếu niên có chút không vui lòng mở miệng, vừa rồi ta từ cửa hông lúc tiến vào, liền gặp được người của huyện nha, đi vào Chu Trạch để ra nghi vấn đâu. Trương Lăng giác sững sờ. Nô Hồng Hà sắc mặt cũng hơi đổi, nửa tin nửa ngờ bộ dáng, quả thật như thế. T. Phương Hồng hít vào một hơi, giống như hù đến, nhỏ giọng thầm thì, không thể nào, thế mà mạnh như vậy. Chính ta cũng không biết, ta có thể sánh vai đại cản võ đạo tú tài. Phương Hồng khỏe mắt liếc qua nhìn thấy luyện võ trưởng cửa vào chỗ, mấy tên mặc huyện nha bổ khoái quần áo người, hai nam hai nữ, xài bước đi tới, giống như muốn tìm người để ra nghi vấn. Bại lộ rồi. Phương Hồng nhịn xuống hết thể đánh chết ý niệm. Hắn mạch suy nghĩ nhảy thoát, lại không phải tàn bạo người. Uy, cái kia mặc áo xám. Trong đó một tên nữ bổ khoái ánh mắt sắc bén, đi đến Phương Hồng bên người, trực tiếp đem áo xám thiếu niên bắt đi ra, xách tới bên cạnh tra hỏi. Một lát sau, người của huyện nha hỏi xong lời nói, trực tiếp đi. Làm sao cũng không hỏi một chút ta người trong cuộc này, Phương Hồng không hiểu ra sao, Nô Hồng Hà thì là nhìn xem áo xám thiếu niên, hơi thêm trấn an, nói, ngày ấy ngươi đắc tội những cái này trong huyện thiếu gia tiểu thư. Suýt nữa cho người ta thế tội, xem như hung phạm đồng bọn. Áo xám thiếu niên mặt như màu đất, sinh lòng nghĩ mà sợ. Như bị trộm tới, vu oan giá họa, có nhận hay không tội đều là chết. Hoàng hôn tới gần, đám người nghỉ ngơi. Trương Cao Mạnh rất là vui vẻ chạy tới, đem Phương Hồng kéo đến một bên, nghe nói Chu lão gia cùng trong thôn võ quán thương nghị, muốn tuyển người đi qua luyện võ, nhất định có ta. Sông Lạc võ quán. Phương Hồng hồi tưởng một cái. Sông Lạc võ quán chi chủ đã từng liên tục 15 năm tại huyện thành tham gia thi viện, 5 lần qua cử, 5 lần không được tuyển, từ đầu đến cuối không có lấy được võ đạo tú tài tư cách, nản lòng thoái chí phía dưới, về thôn khởi đầu võ quán, đến nay đã có 20 năm, chính là thôn Lạc Hà duy nhất chính thức võ quán. Cần biết, thư viện, triều đình sáng lập luyện võ nơi. Võ quán, tư nhân khởi đầu, đi qua triều đình phê chuẩn. Luyện võ trường, đơn sơ nhất, tuyệt không vi phạm, không thể lấy tiền, không thể tên dương, không thể chuyển thụ hậu thiên tầng 4 trở lên kiến thức võ đạo. Một lát sau, quản gia vội vàng đến, tuyên bố Sông Lạc võ quán muốn từ Chu Trạch luyện võ trưởng tuyển người sự tình. Lưu Hát Sơn cùng Ngô Hồng Hà hai mặt nhìn nhau, không khỏi giật nảy cả mình, Chu lão gia hảo tâm như vậy, đám người càng là vỡ tổ. Từng cái giật mình, cuồng hỉ, kích động. Một chút gã sai vật nha hoàn nghe nói việc này, cũng đều chạy tới. Vương Đại Lực đứng tại Phương Hồng bên người, một mặt mong đợi nhắc tới, Chu lão gia trạch tâm nhân hậu, thương cảm hạ nhân, ban cho tốt đẹp như vậy chỗ. Tuyển ta a, nhất định muốn tuyển ta. Một lát sau, luyện võ trưởng cửa vào truyền đến Chu Hà Toàn tiếng cười. Đám người kích động, thẳng lưng nhìn xem Chu Hà Toàn cùng cả người màu trắng quần áo luyện công trung niên nhân cười cười nói nói, kia là Sông Lạc võ quán người, thật đến rồi. Từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, ngừng thở. Áo trắng trung niên nhân ý cười không tên, gọi tới Trương Cao Mạch cùng Trương Lam Giác, nhường hai người ôm lấy tảng đá. Rất nhanh, một tin tức dẫn bạo toàn bộ luyện võ trường, Trương Cao Mạch cùng Trương Lam Giác hai huynh muội tháng sau đi Sông Lạc võ quán, phí tổn toàn miễn, từ Chu Trạch gánh chịu. Có người ôm đầu kêu to, trời của ta, không cần bỏ ra bạc. Có người sững sờ xuất thần, chủ gia lão gia gánh chịu võ quán tất cả chi tiêu. Có người không dám tin, Trương Cao Mạch khẳng định sẽ bị chọn chúng, Trương Lăng Giác chuyện gì xảy ra, ta căn cốt so với nàng được. Chu lão gia đối với chúng ta hạ nhân tốt như vậy, về sau còn có cơ hội không? Cách đó không xa. Phương Hồng hơi suy nghĩ một chút, liền phát hiện chân tướng, nhìn tướng mạo, nhìn Chu Hà Toàn ánh mắt, Trương Cao Mạch cùng Trương Lăng Giác ước chừng là Chu Hà Toàn tư sinh con cái. Cái gì căn cốt tốt? Cái gì vận khí tốt? Cái này gọi đầu thai ném tốt. Chu Hà Toàn vì con cái an bài một cái nơi tốt đẹp, còn muốn diễn cái kịch, truyền nhân thiệt tên. A, những địa chủ này nhóm, tâm đều là đen. Phương Hồng giống như là nhìn một tuồng kịch, bên hai truyền đến nhỏ xíu tiếng nước nở âm, quay đầu nhìn lại. Ô, Vương Đại Lực khóc. Quen thuộc Chu Trạch đủ loại quy củ. Vương Đại Lực không dám lên tiếng, che miệng. Phương Hồng nâng đỡ chắn đầu, nhịn không được, cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì đâu? Vương Đại Lực nước mắt rưng rưng, khắp khuôn mặt là chờ mong rơi vào khoảng không thương tâm. Phương Hồng không tốt lại đả kích, suy nghĩ một chút, chỉ Trương Cao Mạch, Trương Lăng Giác Minh muội hai người, người ta kia là đưa con cái đi võ quán, không tới phiên người ngoài. Con cái? Trương Cao Mạch, Trương Lăng Giác Minh muội hai người, rõ ràng họ Trương a. Đừng cho là ta ít đọc sách, không biết điều. Vương Đại Lực khổ sở vô cùng, rút sổ xịt cái mũi lại dùng ống tay áo xoa xoa, hốc mắt đỏ bừng rời đi. Phương Hồng im lặng, nhìn về phía bị bảy người vây quanh, hăng hái Trương Cao Mạch cùng Trương Lăng Giác. Lúc này, Trương Cao Mạch đi tới, đây chính là kỳ ngộ, giữa người và người chênh lệch từ đây kéo ra. Ngươi là hảo huynh đệ của ta tại võ quán học bản sự, quay đầu chỉ điểm ngươi. Phương Hồng thở dài, cảm ơn. Trương Cao Mạch cười hắc hắc, võ quán giáo viên đều là hậu thiên tầng thứ 5, bên trong rèn ngũ tạng, bên ngoài cường tráng khí huyết, chừng ngươi lên mắt, tựa như là tiến vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt, không thể động đậy. Nói trắng ra, võ đạo cường giả nhìn chằm chằm ngươi, giống như giữa núi rừng hổ báo tìm con mồi, khiến người bản năng sợ hãi. Còn có thuyết pháp này? Phương Hồng kinh ngạc. Trương Cao Mạch thận trọng cười một tiếng, sờ sờ cái cằm, sờ không tới sợi râu. Phương Hồng mắt liếc Lưu Hắc Sơn. Lưu Hắc Sơn cảm thấy tựa hồ có gió rét thổi tới, phía sau lưng phát lạnh, không khỏi run lập cập. Phương Hồng trừng mắt nhìn Trương Lăng Giác. Nàng vải thô quần áo, ý chí như đỉnh núi cốc, lộ ra màu tuyết trắng da thịt, thoáng cái lông tơ loé sáng, có chút lạnh siêu siêu. Nàng vô ý thức nắm thật chặt xiêm áo trên người, nhíu mày, thầm thì trong miệng, kỳ quái, ngày nắng to chỗ nào đến gió lạnh. Lăng Giác, ta đem quần áo tạm thời mượn ngươi đội lên đi. Có thiếu niên lấy lòng. Phi. Trương Lăng Giác ngóc lên cổ, một mặt khinh thường. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây. Phương Hồng mua mấy cái dưa, ngồi trước cửa nhà, suy tư ban ngày kiến thức. Hắn còn là không hiểu đấu, người của huyện nha làm sao nhất định ta so sánh võ đạo tú tài. Xem ra, là cái kia huyện úy tôn nữ cung cấp tình báo, nàng kiến thức nhiều, mắt sáng như đuốc, nhìn ra ta chỗ bất phàm. Mặc dù là hậu thiên tầng 5, nhưng võ đạo căn cơ hùng hậu, có thể so với hậu thiên tầng 6 đỉnh phong tiêu chuẩn. Về phần cái kia Sông Lạc võ quán, không đi cũng được. Võ quán chi chủ có thể hay không đánh thắng được chính mình, hay là hai chuyện. Lúc này, Sắt Vách Nam Đồng chạy tới, trông mong nhìn qua xanh biếc nhan sắc trái cây, nước bọt chảy ròng, cũng không lên tiếng. Phương Hồng đưa tới một cái, hắn trừng to mắt, thật vui vẻ kêu lên, ngươi dưa nhiều, ngươi sau này sẽ là cha ta. Phương Hồng yên lặng nhìn xem, nghe tiếng mà đến Vương Tam Cẩu nàng dâu dắt lấy Nam Đồng trở về phòng. Chốc lát, em hai tiếng khóc truyền đến. Chương 17, sủng vật sáng sớm hôm sau. Đột nhiên rơi xuống tí tách mưa thu. Phòng bị dột gặp mưa, ý lạnh đánh tới, Phương Hồng mở mắt, đợi cho bước vào hậu tiên tầng 6, ta liền dọn đi huyện Phi Vân, mua một chỗ tiểu viện. Hắn ở nhà gỗ đơn sơ, tức không che gió, cũng không che mưa. Hay là trước kia Vương Tam Cẩu hỗ trợ đắp lên, đã nhiều năm như vậy, đầu gỗ phát nát, khắp nơi mục nát, không cách nào lại tiến hành tu bổ. A. Phương Hồng ánh mắt khẽ động, khẽ nhíu mày, nghe được xa xa tiếng khóc. Đi ra ngoài nhìn lên, cây du phía dưới, có phụ nhân ôm hài đồng nhuốm máu và áo. Nhìn thấy Phương Hồng đi tới, Vương Tam Cẩu khiêng một cái cuốc, thấp giọng nói, trong nhà hài tử bị dã thú điêu đi, chỉ còn trên đất vài rách. Nơi đây là thôn Lạc Hà khu vực biên giới, phu cận đều là đồng ruộng, lại ra bên ngoài là rừng núi hoang vắng. Hổ báo xài lang, mười phần hiếm thấy, có khi một năm cũng không đụng tới một lần. Vương Tam Cẩu, niên kỷ khá lớn nông hộ, rất nhiều đều hậu thiên tầng hai, đụng phải dã ngoại manh thú, phất phất cuốc, liền có thể dọa chạy. Nhiều người liền cùng một chỗ vây quanh đánh chết, kéo về phân ăn thịt. Bọn nhỏ quá nhỏ, ham chơi ra bên ngoài chạy, đụng phải dã thú chính là chết. Bị cắn chết còn khá tốt, tốt xấu lưu toàn thây. Giống trước mắt loại này, càng thê thẳng hơn, không biết bị dã thú điêu tới chỗ nào ăn. Phương Hồng trở về phòng xuyên qua vừa mua giày, đi hướng Chu Trạch luyện võ trường. Đi bộ muốn 40 phút, ước chừng 3 cây số khoảng cách. Mỗi ngày qua lại, liền đem gần nửa canh giờ, Phương Hồng đi đến thôn trấn khu vực trung tâm. Trời đầy mây mưa thu, hiện ra ý lạnh, ven đường liền rải rác mấy cái tiểu than tiểu phiến. Cửa hàng mở cửa, không có khách nhân, vắng ngắt dáng vẻ. Phương Hồng nghiêng đầu nhìn một chút bên trái ngõ nhỏ, hai ba cái quần áo tả tơi tên ăn mày ôm đầu, co lại thành một đoàn, ngồi tại nơi nhỏ lánh, trên thân đã ướt đẫm nước. Qua ít ngày, trời đông tiền đến, đoán chừng đám ăn mày này liền sẽ chết quóng. Phương Hồng đi lên phía trước, hai cái xe đẩy hắn tử, chạm mặt tới, khe khe nói nhỏ, nói lên phía bắc núi hoang, nhìn thấy Phương Hồng liền ngừng lại âm thanh. Xe đẩy phía trên, bày biện đẫm máu thịt heo, giống như là vừa mới giết. Nhìn xem xe đẩy nhỏ dần dần từng bước đi đến, Phương Hồng tiếp tục đi lên phía trước, đến một chỗ cửa hàng bánh bao, mua bao thịt, hai ba ngụm nuốt vào. Cửa hàng bánh bao bà chủ cười tủm tỉm nói, ba cái bao thịt ăn đủ no. Đủ. Phương Hồng nói hàm hồ không rõ. Đến Chu Trạch luyện võ trưởng còn có điểm tâm, đều là một chút bánh bao nhân rau, cũng là đủ để đỡ đói. Hậu thiên tầng 5, sức ăn tăng nhiều, luyện võ trưởng cung cấp đồ ăn liền không đủ, khó mà chắc bụng, hắn đành phải ở bên ngoài mua vài món đồ ăn. Được rồi, đưa ngươi cái bánh đi. Cửa hàng bánh bao bà chủ đối đãi khách quen rất nhiệt tình. Phương Hồng cười cười, lên đường cảm ơn nhận lấy. Tiên tiên nguyên khí thời khắc tập bổ nhân thể, tương đương với cường độ thấp tích gốc. Nếu không phải như thế, một ngày 3 bữa đều không đủ, đến một ngày 5 bữa ăn mới được. Đây chỉ là luyện võ cơ sở nhu cầu. Các loại đan dược, bổ khí dưỡng huyết nước thuốc mới là đầu to. Hắn rời đi cửa hàng bánh bao, đi hướng Chu Trạch cửa hông. Dưới lòng bàn chân không phải là đường đất, đều là đường lát đá, trải rộng năm này tháng nọ nhỏ vụn vết dạng. Trên đường mọi người đa số cúi đầu, không có gì tinh thần phấn chấn. Đây chính là thôn Lạc Hà thường ngày trạng thái, trừ giữa chưa được người yêu mến, rất náo nhiệt, thời gian còn lại không nhìn thấy mấy cái người đi đường. Nghe nói tại Phi Vân huyện thành, ngựa xe như nước, người đến người đi, trên đường phố còn có nha dịch tuần sát. Thôn Lạc Hà giống như là một đầm nước động, ngày bình thường không có gợn sóng. Phương Hồng liếc nhìn liếc mắt, dọn đi quận huyện ý nghĩ càng ngày càng bức thiết, tăng tốc bước chân, gõ vang vòng cửa, rất nhanh từ bên trong kéo ra, lộ ra Vương Đại Lực mang theo buồn ngủ gương mặt. Phương Hồng mỉm cười, từ trong ngực lấy ra có chút phòng tay bánh mì. A, cho ta. Vương Đại Lực nguyên bản buồn ngủ giả dích, tiếp nhận bánh, con mắt thẳng. Hắn cắn miệng, ánh mắt sáng lên, thế mà là một trương đường bánh. Bình thường tại Chu Trạch ăn không được. Hắc hắc. Vương Đại Lực cười ngây ngô hai tiếng, trái phải mắt nhìn, sợ bị người phát hiện, đem nó cất tại trong quần. Thấy Phương Hồng khỏe mắt chực nhảy, quay đầu tiến vào luyện võ trường. Người còn chưa tới toàn. Lưu Hắc Sơn, Nô Hồng Hà, hai cái giáo viên đã đến. Chốc lát, mưa cạnh, Phương Hồng tiến lên, nói với Lưu Hắc Sơn đồng thành, về sau không còn đến luyện võ. Lưu Hắc Sơn thoáng cái nhíu mày, ngươi nếu là không muốn phát triển, dự định cả một đời nghèo khổ, ta cũng không có cách nào. Luyện võ là các ngươi đường ra duy nhất. Nô Hồng Hà ở bên quên đủ. Phương Hồng không nói, đã có kế hoạch, trở lại luyện võ trưởng trung gian, liền có mấy cái thiếu niên bu lại, hỏi thăm làm sao về sau không đến luyện võ. Tùy ý qua loa vài câu, đám người cũng lười hỏi nhiều. Như loại này tình huống, mỗi tháng đều có một lượng lệ. Võ đạo phương diện không có tiến triển, dứt khoát từ bỏ, về nhà làm việc nhà nông. Đến buổi sáng, ánh nắng cao chiếu, Chu quản gia thông lệ tới dạo qua một vòng, Phương Hồng lại tiến lên, nâng lên thoát ly tá điển thân phận sự tình. Trước mấy ngày, ngươi đã nói với ta. Cả người áo đen quản gia khoát khoát tay, nói, năm đó ngươi cái kia hai cái sinh đôi muội muội đi trong huyện, bán mình táng phụ mẫu, sai người đưa về ngân lượng, là ta thao làm tang lễ, lại cho ngươi làm tá điển cơ hội. Nếu không ngươi trời sinh sĩ ngu, tuổi còn nhỏ, còn muốn làm Chu gia tá điển. Phương Hồng sững sờ, cái gì? Quản gia sắc mặt hơi trầm xuống, nói, ta cầm 40 lượng bạc, nhưng cũng trông nom ngươi nhiều năm, hàng năm thu hoạch đều cho ngươi một chút tử tế. Quản gia suy đoán Phương Hồng thoát ly tá điển, là vì đi huyện Phi Vân, tìm kiếm không biết sinh tử thân nhân, trước lúc rời đi, tìm chính mình yêu cầu năm đó cái kia một khoản tiền. Nhưng thế đạo này, 40 lượng bạc cho Phương Hồng, sẽ chỉ đem Phương Hồng hại chết. Phương Hồng trọn vẹn không biết chuyện này, bán mình táng phụ mẫu. Hắn vẫn cho là tiêu chuẩn cô nhi khởi đầu, nhíu nhíu mày nói, ta lấy được chỗ nào chỗ người? Vậy liên không rõ lắm. Quản gia cẩn thận hồi tưởng một cái, năm đó đưa về ngân lượng chính là một cái tuổi trẻ nha hoàn, nói là tiểu thư nhà mình thương nó bất hạnh, thấy nó hiếu tâm, mua được làm trong phụ nha hoàn. Ngươi muốn tìm thân, tốt nhất sai người đi nghe ngóng, nếu không không có Chu gia tá điển thân phận, chính mình cũng không có cơm ăn, lại lẻ loi hiu quạng, không chỗ có thể tìm nơi nương tựa, sớm muộn sẽ chết đói đầu đường. Tại quản gia nhìn tới, rất nhiều người muốn làm Chu gia tá điển đều không có cơ hội. Cùng thời khắc đó, Chu Trạch nội viện, Chu Trình Giao mang lên mấy cái nha hoàn, gọi tới một đám gã sai vặt, cái nào là hậu tiên tầng hai. Vương Đại Lực mặt lộ vẻ tự mãn, ưỡn ngực. Hơn 10 cái gã sai vặt, vẹn vẹn có hắn một cái, bước vào hậu thiên tầng 2. Chu Trình Giao mang theo những thứ này gã sai vặt nha hoàn, đến thôn trấn bên ngoài đi săn. Thôn phía đông là một con sông, thôn phía bắc là trùng trùng điệp điệp núi hoang. Chu Trình Giao dẫn người vào phía bắc núi hoang, liền sai người tìm kiếm khắp nơi con mồi, chỉ lưu một cái nha hoàn cùng với một cái gã sai vặt. Nha hoàn kia tướng mạo lại xấu, nhỏ giọng nói, chúng ta tại chỗ này đợi lấy. Chu Trình Giao liếc nàng liếc mắt, có chút chán ghét, không nói gì. Lưu tại chỗ gã sai vặt là Vương Đại Lực, trong nội tâm mừng thầm, ngày bình thường thiếu gia tiểu thư đi ra ngoài đi săn, chọn người đi theo, đánh tới con mồi, kéo về Chu Trạch, liền sẽ ban thưởng một chút mặt vụn. Lần này đến phía ta, thật sự là vận may a, lấy được tiểu thư thưởng thức liền tốt hơn rồi. Ánh nắng chiếu xuống đến, xuyên thấu qua phía trên lá cây, vẩy xuống khắp nơi còn sáng. Thỉnh thoảng thổi tới một hồi gió lạnh. Vương Đại Lực lại vui vẻ, lại chờ mong, một đôi đen nhánh con mắt vừa đi vừa về lên nhìn. Uy, Chu Trình Giao sắc mặt không vui, ngươi nhìn khắp nơi cái gì đâu? Đây là một chỗ đất trống, bốn phía trải rộng rừng cây, cùng với cao độ đến phần eo lùm cây. Vương Đại Lực nghe được Chu Trình Giao tra hỏi, cung kính nói, Tam tiểu thư. Một phần bạn đột nhiên thoát ra cái hổ báo xài lang, ta tốt ngăn tại ngài trước người. Chu Trình Giao khẽ giật mình, lắm miệng. Chính là ở đây chớ lộn xộn. Đúng. Vương Đại Lực cùng cái kia nha hoàn lên tiếng, ngoan ngoãn đứng đấy không động. Hô hô đầu thu gió nhẹ quét, nổi lên lá rụng, xoay một vòng. Ao ào phía sau trong bụi cây, truyền đến dị hưởng, tựa hồ có đồ vật gì lặng lẽ tiếp cận. Tại cành lá ở giữa, có bóng đen loại qua, một đôi con mắt màu trắng nhìn chằm chằm ba người, giống như khóa chặt con mồi, quan sát một bản tiệc, chảy nước miếng, dấu sắc cơ, tràn ngập khó nói lên lời hung tàn, ngang ngược, lanh khốc đến cực điểm sát thái. A, tiểu thư coi chừng. Vương Đại Lực hô, liền cảm giác xương cổ sống sinh sôi hàn ý, lông tơ loé sáng, tê cả da đầu, có một cỗ hãi hùng khiếp vía tư vị. Hắn trước kia đi săn, gặp được mãnh hổ, báo, nhưng bị hổ báo để mắt tới, cũng không có như vậy sợ hãi, tựa như là sinh mệnh bản năng kinh dị. Vương Đại Lực răng run lên, thân người cong lại, nhìn chằm chằm cái kia phiến rừng cây bóng đen, vậy là cái gì? Tựa như là một con sói. Nha hoàn kia quay người kêu sợ hãi, hộ chủ sốt ruột, cầm lấy vậy gỗ. Rừng cây tách ra, bóng đen nhảy ra, đúng là một cái toàn thân màu đen đại cẩu, hình thể tứ chi thon dài, lông tóc rất có ánh sáng lộng lẫy. Quỷ dị chính là nó hai mắt hiện ra màu trắng, như không con ngươi. Ha ha. Vương Đại Lực cười nói, là cái có mắt nhanh cẩu nhi. Nha hoàn kia vỗ ngực một cái, nhẹ nhàng thở ra, dọa ta một hồi. Sau một khắc, Chu Trình Giao đẩy ra hai người, chạy chậm hai bước, đi vào màu đen đại cẩu phía trước, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, mỉm cười nói khẽ, đây là sủng vật của ta, nó có chút đói nữa nha. Vương Đại Lực ngữ khí lấy lòng, tiểu thư, ta đi cấp nó tìm ăn. Khi còn bé, trong nhà hắn cũng nuôi qua chó, chỉ là không có cái này chó đẹp mắt, trên thân không điểm lấm tấm, không hốn tạp lông, giống như không chân thực màu đen tranh. Tiểu thư, nó có ăn hay không quả a? Vương Đại Lực chuẩn bị đi tìm chút ăn uống. Chu Trình Giao nở nụ cười xinh đẹp, nói, các ngươi cho nó ăn liền là được nha. Nói xong, màu đen đại cẩu giống như biến thành hư ảnh, hình thể một chút xíu thu nhỏ, rỡ xuống mỹ thuật, hiện hiện chân thân, chính là một cái thuần trắng không tì vết hồ ly. Nó miệng nói tiếng người, kỳ hỉ, hai người này nghe liền ăn thật ngon. Chương 18, tự do thôn Lạc Hà phía bắc núi hoang. Bạch Hồ mở miệng, Chu Trình Giao nở nụ cười xinh đẹp, sờ sờ đầu của nó. Nó hình tròn đầu lâu cùng thân thể lớn nhỏ, trái phải vung vẩy cái đuôi giống như là kẹo đường, lại giống là xóa tung bạch sắc hỏa diễm, không nhiễm một hạt bụi, khi thì vũ động, liền vẩy ra một chút quang ảnh. Đi ăn đi. Chu Trình Giao chỉ Vương Đại Lực cùng nha hoàn. Giờ khắc này, nhìn xem chủ gia tiểu thư cùng Bạch Hồ, hai người đều kinh hãi muốn chết, toàn thân như nhũn ra. Hồ yêu con non, không ngừng một cái. Vương Đại Lực trong óc lóe lên ý nghĩ này, liền muốn lui lại chạy trốn, bị hồ yêu chừng một cái, hai chân giống như bị địch trụ, trực tiếp té ngã, ngồi dưới đất, Tam tiểu thư ngươi nuôi hồ yêu làm sủng vật. Hắn liều mạng lui về phía sau. Một cái khác nha hoàn cũng là ánh mắt biến ngốc trệ, trong tay gậy vô run rẩy. Là được, nhanh ăn đi. Chu Trình Giao có chút nóng nảy thúc giục, như bị người nghe được, nhìn thấy, vậy liền phiền phức. Bạch Hồ gật đầu, ưu nhã cất bước, đôi tròng mắt kia như là trắng sữa ngọc thạch, mâu thân trước khi chết, đem yêu lực toàn bộ chuyển ta, tự thân suy yếu, bất lực chạy trốn, mới bị cái kia Thương Châu phủ võ đạo tú tài Lưu Hiển Quy đánh giết. Bây giờ ta giấu tại núi rừng, không thể bại lộ. Chờ có so sánh hậu thiên 9 tầng yêu lực, lại cân nhắc báo thủ sự tình. Tại trong lúc này, tiểu giao ngươi nguyện ý giúp ta, chắc chắn sẽ có bảo vật đáp tạ. Nghe vậy, Chu Trình Giao mím môi một cái, ngươi luôn nói bảo vật cái gì, ta lại không màng vật kia. Kỳ hỉ, cái kia thế nhưng là một khối vàng, khoảng chừng 2 lượng. Bạch Hồ mở ra tứ chi, lại ưu nhã lại cao quý dạo bước mà tới, một móng tử bỗng nhiên móc ra, liền xé ra đã sợ đến sững sờ tại nguyên chỗ, sắc mặt trắng bệch, không nhúc nhích nha hoàn trước ngực chỗ. Tiểu Giao, ngươi cũng biết hoàng kim bạch ngân đổi tỷ lệ. Nó vừa nói, một bên móc ra nha hoàn lồng ngực trái tim, cái kia trái tim còn tại nhảy lên, nóng hổi lửa nóng, bắn tung tóe máu tươi. Người đã ngã trên mặt đất, ánh mắt vô hồn, thân thể có chút run rẩy. Chu Trình Giao thấy máu chóng đầu, nghiêng đầu đi, nghe Bạch Hồ nhấm nuốt trái tim âm thanh, dựa theo truyền thừa của ta ký ức. Tại Đại Càn Vương Triều, một lượng hoàng kim tương đương với 50 vạn lượng bạc ngân. Ta cho ngươi 2 lượng hoàng kim, chính là 100 vạn lượng bạc. 100 vạn lượng bạc, 100 vạn lượng bạc. Chu Trình Giao đầu góc trống rỗng. Theo nàng biết, cha chính là thôn Lạc Hà nhà giàu nhất, toàn bộ gia sản cũng liền 3 vạn lượng bạc. Không thể nào, vàng có như vậy đắt đỏ. Chu Trình Giao không tin. Bạch Hồ chậm rãi dùng ăn tim người, âm thanh trong trẻo như chuông bạc. Theo như truyền thuyết, có thánh địa thu kim, liền dẫn đến hoàng kim giá trị tăng vọt. Đại Càn Vương Triều khai quốc hoàng đế tranh đấu giành thiên hạ, vơ vét hơn 10.000 lượng hoàng kim, hết thể dâng lên, mời vị thánh địa người mới có thể lật đổ cái trước lớn chân vương triều. Những thứ này bí văn biến mất tại trong lịch sử, Bạch Hồ tiêu hóa chuyển thừa ký ức mới biết được. Tại nó cùng Chu Trình giao chuyện phiếm thời điểm, nha hoàn kia ngã trên mặt đất, mở to hai mắt, một hơi giấu ở yết hầu, tựa hồ là nuốt không trôi, chết không nhắm mắt. Thấy thế, trong lòng nguội lạnh, Vương Đại Lực há to miệng, tiểu thư, đây là hồ yêu a, ngươi cùng yêu ở chung sẽ biến yêu nghiệt, sẽ chết a. Hừ, Bạch Hồ trầm giai nói, ta Bạch Hồ nhất tộc chính là tối thượng đẳng huyết mạch, có ơn tất báo, hiểu nghĩa hiểu lễ, tu phẩm lập đức, tuyệt sẽ không tổn thương ân nhân. Chỉ cần ta thu liễm yêu khí, không cùng tiểu giao thời gian dài cận thân ở chung. Được rồi, một người chết, có cái gì tốt nói. Ánh nắng bể xuống, xuyên thấu qua lá cây, hình thành từng khối cuồn sáng, rơi vào Vương Đại Lực trên mặt, chiếu ra mặt không có chút máu mánh liệt hoảng sợ. Ta mới 13 tuổi, ta không muốn chết à? Chớ ăn ta, tha mạng a, ta cho các ngươi dập đầu. Ta tiểu thư cầu ngươi giúp ta nói một câu, ta Đại Lực cho các ngươi làm trâu làm ngựa, làm cái gì đều được. Vương Đại Lực quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hèn mọn vô cùng. Thế nhưng Chu Trình Giao chỉ cảm thấy chói tai, liền có chút tâm phiền ý loạn, đừng tê, không phải là bị tiểu hồ ly ăn nha. Vương Đại Lực triệt để tuyệt vọng, đừng đem tỷ ta ngũ cầu mang tới, ta liền ngậm miệng. Tốt tốt tốt, đáp ứng ngươi chính là. Chu Trình Giao thuận miệng qua loa, tiếp lấy vang lên xé ra người ngực bụng, đào ra nội tạng tâm can, ngai kỹ nuốt trầm âm thanh, cùng với gió lạnh thổi qua bốn phía rừng cây, cành lá, vang xào xạc tâm thanh, toàn bộ thế giới giống như yên tĩnh trở lại. Nghe không được một tiếng hét thảm, hoặc kêu rên, hoặc kêu khóc, đến chết không ra, không có phát ra động tĩnh. Bạch Hồ ăn xong tim người, thỏa mãn kêu lên, người này kiên cường như vậy, tâm can phá lệ ăn ngon, thật là ngươi nhà hạ nhân sao? Chu Trình Giao gật đầu, mỉm cười nói, hắn là hậu thiên tầng 2, tim đập có lực, phù hợp yêu cầu của ngươi. Hi hi, ngược lại là đáng tiếc, người này không chết tương lai tất có đại thành tựu. Bạch Hồ nhặt lên trên đất vài miếng lá rụng, xoa xoa khỏe miệng vết máu, Bạch Hồ nhất tộc, nuốt ăn tim người, liền có thể vượt qua ấu niên kỳ. Giống như vậy tim người, ăn nhiều mấy cái, vô cùng hữu ích. Đương nhiên, Hoàn Thanh Tiếu ngữ chuyển tới. Mấy cái kia bắt đến thỏ nha hoàn, thật vui vẻ chạy về đến, muốn đem con mồi hiến cho Chu Trình Giao. Ta đi. Bạch Hồ vung đôi, chui vào rừng cây, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hoàng hôn mặt trời lặn. Chu Trạch luyện võ trường bên cạnh. Lưu Hắc Sơn nhìn xem quản gia cùng Phương Hồng thanh toán tá điện khoản, cau mày nói, "Phương Hồng, ngươi thoát ly tá điện, vẫn có thể lưu tại luyện võ trường. Ta đi tìm Chu gia lão gia nói rõ việc này, sẽ không làm khó ngươi, cũng không cần lại giao bạc." Phương Hồng nói tiếng cảm ơn, giải thích nói, "Ta muốn đi huyện thành tìm thân. Trước đây không biết cái kia hai cái sinh đôi muội muội hướng đi, coi là chết rồi. Mà bây giờ, biết được nó bán mình làm nô, hắn đến tận lực tìm một chút." Trong trí nhớ, hồi nhỏ hình tượng, dường như phim đèn chiếu lóe qua trước mắt. Mỗi khi gặp khúc mắc, trên bàn có thịt, cái kia hai cái khuôn mặt vô cùng bẩn, hình thể nhỏ gầy, một miệng mơ hồ tiểu bội đều biết đem thịt tặng cho chính mình. Lúc đó tư duy còn không có khôi phục thanh tỉnh, hai cái tiểu bội thường xuyên giúp mình rửa mặt, gội đầu. Không cần nói từ thân tình, hay là từ huyết mạch góc độ, Phương Hồng đều khó mà coi nhẹ. Rất nhanh, Phương Hồng cùng quản gia thanh toán khoản, một lần nữa ký kết một chút tương quan văn thư. Thấy thế, Lưu Hắc Sơn mặt lộ vẻ thất vọng, hắn cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhiều lần giữ lại, đã Phương Hồng không lĩnh tỉnh thì thôi, ngựa khí lạnh lùng quyết bảo, thế đạo này không có thổ địa người, là thuộc về lưu dân. Người đi huyện thành, trong nhà không có đất, chỉ có thể khắp nơi làm việc vặt, người trong huyện không nhìn chúng ngươi, căn bản không thể nào tìm tới một phần tốt kiếm sống. Lưu Hắc Sơn nói xong, Nô Hồng Hà đi tới, gật gật đầu, thổ địa chính là kẻ ngoại lai nhập đội, trong nhà không đất, liền sẽ bị đối xử lạnh nhạt đối đãi. Trừ phi ngươi đột phá đến hậu thiên tầng 4, không địa vậy không sao, đủ để an thân lập nghiệp. Nói xong, nàng lôi đi Lưu Hắc Sơn, vốn nắn các thiếu niên thiếu nữ luyện lực tư thế. Hai người chỉ là luyện võ trưởng giáo viên, cầm làm bằng bạc sự tình. Lời hay khó khăn quyền, tự thân không tranh, không hiểu được luyện võ là đường ra duy nhất, ai cũng không có cách. Nô Hồng Hà liếc qua Phương Hồng, ta vốn đang dự định, như Phương Hồng căn cốt không sai, nhớ kỹ nghĩa mẫu vì đó lấy tên tình cảm, đem hắn dẫn đi, chiếm được nghĩa mẫu niềm vui, chẳng phải là võ đạo có hy vọng. Nghĩa mẫu tùy tiện ban thưởng một điểm chỗ tốt, bù đắp được nông hộ một năm thu hoạch. Cái kia, thế nhưng là bỏ lỡ cực lớn kỳ ngộ. Lưu Hắc Sơn càng thêm tức hận. Hắn biết, Nô Hồng Hà nghĩa mẫu Ngô Nghệ Phân chính là thôn Lạc Hà một trong tam đại cường giả, hậu thiên tầng 6, mình đồng ra sát, có khó có thể tưởng tượng đáng sợ võ lực. Như loại này võ nhân đã có tuổi cũng không ngại, trong cơ thể khí huyết như lò, lực lượng sẽ không suy yếu. Một bên khác, quản gia đưa cho Phương Hồng một trương văn thư, ngươi từ đây cũng không phải là Chu gia tá điển, mà là bình thường thôn dân. Nếu muốn đi huyện thành, cần tìm trong thôn tiểu lại, đi mục di cư văn thư. Người cái kia phiến ruộng đồng, không cần lại canh tác, tự sẽ có người đi đón bàn. Về sau, ngươi tự cầu phúc đi. Quản gia lắc đầu. Năm gần đây, luyện võ trưởng luôn có người không cam lòng bình thường, ly hương đi huyện thành xông xáo. Sau đó thì sao? Đại đa số bạt vô âm tín, hoặc là chết rồi, hoặc là cậu thả sống qua ngày, cũng không như trong thôn trôi qua an ổn. Người a, quý ở có tự mình hiểu lấy. Quản gia phủi phủi áo đen, chố mắt nhìn. Cửa hông truyền đến tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, khóc giống âm thanh, không biết chuyện gì xảy ra. Là được. Quản gia khoát qua tay, cửa hông giống như xảy ra chuyện, ta đi xem một chút. Hắn vội vàng đi hướng cửa hông. Phương Hồng theo sau, từ cửa hông rời đi, liền thấy cửa ra vào vây quanh một đám bọn sai vặt, trên mặt đất che kín hai tấm rương máu vải trắng, nổi bật hình người. Đại khái là hai cỗ thi thể. Chương 19, nhận mệnh Chu Trạch cửa hông. Phía ngoài bên tường đất trống, che kín một chương vết máu loang lổ vải trắng, vây quanh một đám gã sai vặt. bên cạnh còn có một cái khác trương rướm máu vải trắng, ngồi xổm mấy cái nha hoàn, xốc lên cạnh góc, cầm chết đi nha hoàn không chọn bẹn cánh tay, nhịn không được khóc lóc nỉ non. Người chết, liền cái quan tài đều không có. Hai cỗ thi thể, hai tấm vải trắng, đơn sơ có chút đáng thương. Phương Hồng ra cửa, quay đầu lại, liếc qua hai tấm vải trắng, vàng vào ta giác quan cũng ngửi không thấy mùi máu tươi, xem ra đã chết đi một thời gian dài. Chỉ gặp cái kia một trương che kín nha hoàn thi thể vải trắng, cánh góc lộ ra không trọn vẹn không chịu nổi cánh tay, giống như bị dã thú cắn xé. Phương Hồng nhớ tới sát vách sát vách sát vách, trong nhà năm tuổi hải tử bị dã thú điêu đi, thế đạo này coi là thật sinh tử vô thường. Đoán chừng có người đi thông chi người chết người nhà, trái phải bất quá là bồi mấy lượng bạc sự tình. Đối với Chu gia tới nói, cái này không gọi phiền phức, dễ dàng liền giải quyết. Nơi đây có ban tình, cũng là công dã tràng. Nếu là người chết gia thuộc không đồng ý, thà rằng không thu bạc, cũng muốn đòi một lời giải thích, nháo đến thôn trưởng trước mặt, sẽ chỉ bị tiểu lại nhóm tùy ý ứng phó, qua loa cho xong. Phương Hồng không có xem náo nhiệt, nhấc chân đi trở về. Thừa dịp ngày còn sáng, mua nửa cân thịt cùng với một túi nhỏ trái cây. Trên đường đi người đi đường tơ tớt, đường lát đá biến thành đường đất. Hai bên cảnh tượng từ chỉnh tề nhà trệt biến thành vàng óng ánh rộng lớn ruộng đồng. Chỉ gặp khói bếp lượn lửa thăng. Xuống đất làm việc nhà nông nam nam nữ nữ trở về nhà. Cây du xuống lưu lão đầu cho đám trẻ còn kể chuyện xưa. Hôm nay a, nói cái võ tú tài xử án, vì dân trừ hại cố sự. Lưu lão đầu vui tươi hớn hở đạo, nhìn thấy Phương Hồng, vẫy vẫy tay, tiểu Phương a, tới nghe một chút. Phương Hồng đến trước mặt, lật qua lật lại cứ như vậy mấy cái cố sự, đã sớm nghe ngán. Lưu lão đầu sắc mặt tối sầm. Vây bên người hắn một cái nam đồng, nhìn thấy Phương Hồng trong tay mang theo trái cây, hai mắt tỏa sáng, lắp bắp chạy tới, là sắt vách nam đồng Lục Cầu. Vương Lục Cầu dựng thẳng lên một ngón tay, một cái dưa, ngươi là gia gia của ta. Ăn đi, Phương Hồng tâm mệt mỏi, ném đi qua một cái dưa. Thấy cảnh này, vây quanh ở Lưu lão đầu bên cạnh đám trẻ con há to mồm, tất cả đều chấn kinh, sau đó như ong vỡ tổ chạy tới, trông mong nhìn xem Phương Hồng, hoặc kích động hoặc khiếp đảm hoặc ngại ngùng hoặc mong đợi nhau nhau kêu lên, gia gia tốt. Phương Hồng gia gia, ta cũng muốn ăn dưa. Phương gia gia dáng dấp thật là dễ nhìn, thật trẻ trung. Chỉ cần nửa cái dưa, ta gọi gia gia. Lại không thành, cắn một cái cũng được. Bọn nhỏ hưng phấn vô cùng, liễu diễu, chen thành một đoàn. Phương Hồng tâm tình không tên tốt, tra một chút nhân số, tổng cộng 12 cái hải tử. Từ trong túi lấy ra 6 cái dưa, chia làm hai nửa. Mỗi cái hải tử đều có thể ăn vào trái cây. Cái này, gia gia kêu càng nhiệt tình, càng thêm lớn âm thanh. Lưu lão đầu khỏe mắt run rẩy, im lặng không nói. Gọi gia gia, có dưa ăn. Lưu lão đầu kỳ thật có điểm tâm động, thế nhưng tưởng tận xem xét Phương Hồng tuổi trẻ khuôn mặt, thực sự không mở miệng được ai chốc lát. Nghe tiếng mà đến trưởng bối phụ mẫu đem bọn nhỏ mang về nhà. Đánh chửi âm thanh, ngao ngao tiếng khóc, rất nhanh liền truyền vào Phương Hồng bên tai. Kỳ quái là, sát vách không có Vương Lục Cầu tiếng khóc, vẻn vẹn có phụ nhân khóc ròng, ta đại lực à, con của ta, tại sao có thể như vậy? Vương Lục Cầu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, mẹ, ngươi làm sao khóc? Phụ nhân ngẩng đầu, ôm lấy Lục Cầu, giống như dùng hết toàn lực ôm thật chặt, Lục Cầu không kịp thở khí, bị dọa đến khóc lên, mẹ, đừng đánh ta, thật không cho ngươi nhận cha. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Phương Hồng đẩy ra một đường nhỏ, đứng tại cửa ra vào, nhíu mày hỏi, đại lực như thế nào rồi? Phụ nhân cúi đầu khóc nức nở, ôm Lục Cầu. Trong phòng yên tĩnh, khi thì bay tới một tia cơm nhang. Trong nồi nấu thức ăn còn bốc hơi nóng, Lục Cầu đuốt bụng, run rè nhỏ giọng nói, mẹ, ta đói. Nấu cơm. Phụ nhân một mặt đờ đẫn đứng người lên, tiếp tục nấu đồ ăn. Lúc này, nàng nhìn về phía Phương Hồng, nói, đại lực cùng chủ gia tiểu thư ra ngoài đi săn, bị báo cắn chết, còn kém chút liên lụy đến chủ gia tiểu thư. Vương đại lực chết rồi. Phương Hồng nhíu nhíu mày, để tay xuống bên trong dưa. Xem ra Chu Trạch cửa hông bên ngoài đất trống, che kín cái kia hai tấm nhuộm đỏ vải trắng, một tấm trong đó che kín Vương đại lực thi thể. Thế đạo này, Phương Hồng nhìn xem phụ nhân, không biết nên làm sao an ủi. Trong phòng đứng đấy nam đồng Lục Cầu bị trầm mặc, tĩnh mịch, kiềm chế trạng thái bao phủ, vô ý thức cảm thấy e ngại, không còn dám lên tiếng. Vẹn vẹn có phụ nhân cầm cái nồi xào rau, va chạm ra đinh đinh đàng đàng tiếng vang. Phương Hồng a, ngồi xuống ăn chút đi. Phụ nhân giống như là thường ngày chào hỏi, trên mặt không có biểu tình, giống như chết lặng, cứng ngắc, lại lắc đầu nói, nhìn ta trí nhớ này, quên ngươi tại luyện võ tràng đã đêm qua. Trước kia à, đại lực không có đi Chu gia thời điểm, mỗi ngày đều muốn cùng ngươi đoạt đồ ăn ăn. Đại lực không tại, ngươi cũng không tới. Liên đôi Lục Cầu một cái nha. Phụ nhân bưng đồ ăn nút nam đồng, hai mắt trống rỗng, niệm niệm lại nhải, doa đến nam đồng đánh mấy cái run rẩy, còn không hiểu ca ca đại lực tử vong ý tứ. Chốc lát, Phương Hồng rón rén khép cửa lại, trở lại nhà gỗ. Nghe nói Vương đại lực tin chết, Phương Hồng càng hiểu võ lực trình độ trọng yếu, tại đại càn, mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có võ đạo cao. Phương Hồng thu liễm tạp niệm, vận chuyển kinh đạo, thôi động khí huyết, hình thành một vòng toàn thân quy tích. Trong lúc bất chi bất giác, khí huyết tiếp tục thẩm thấu ngũ tạng lục phủ, như là lửa đốt, dần dần nóng rực, càng ngày càng cứng cỏi kiên cố. Sau một khắc lại sinh sôi thành lương ý, giống như là nóng bỏng trong sa mạc uống bắt nước đá, nội tạng thoáng cái biến thư sướng thông thấu. Đây là triệu chứng đột phá. Hậu thiên tầng 5, bên trong rèn ngũ tạng, chính là để khí huyết dung nhập ngũ tạng lục phủ, võ đạo đến giai đoạn này, có chút siêu phàm thoát tục ý tứ. Bất quá trong cơ thể ta khí huyết tương đương hùng hậu, muốn trọn vẹn dung nhập ngũ tạng, khuyết tán toàn thân, mình đồng ra sát, còn phải 2-3 ngày thời gian. Phương Hồng cũng là không nóng nảy. Hắn ngồi ủ đá, lại một lần nữa rèn luyện khí huyết, tim đập như nổi trống. Ngoài phòng truyền đến Vương Tam Cầu âm thanh, cùng với quê nhà nhóm lòng căm phẫn lời nói, lời an ủi ngữ. Phương Hồng đẩy cửa đi ra ngoài, liền thấy Vương Tam cẩu máu me đầy mặt, quần áo trên người đều biến rách rách dưới dưới, phảng phất tại trên mặt đất lăn qua lăn lại, dính lấy bùn đất cùng một cỏ. Cái này lại là cái gì tình huống? Phương Hồng không hiểu ra sao, vốn định trở về phòng, nhìn như không thấy, nhưng nghĩ tới ngày xưa hình tượng, lại nghĩ tới người của huyện nha nói mình so sánh võ tú tài, điệu thấp làm việc, yên lặng phát dục, không có nghĩa là bó tay bó chân. Thôi, nhận ngươi nhiều năm chiếu cố, về tình về lý cũng không thể thờ ơ lạnh nhạt. Như làm vô sự phát sinh, không khỏi quá không có lương tâm. Phương Hồng thầm nghĩ, đi ra phía trước, mắt nhìn Vương Tam Cẩu trên thân thương thế. Trên mặt đất, quê nhà nghe tiếng tới. Vương Tam Cẩu lau máu trên mặt, con ta không phải là bị báo cắn chết. Hổ báo cắn xe vết thương không có như vậy nhỏ bé. Bên cạnh có người khuyên nói, như thế nào đi nữa, ngươi cũng không thể tại Chu Trạch cửa ra vào nháo sự, á hiện tại tốt đi, bà không có cầm tới, còn bị người loạn côn đánh ra. Thật sự là tính bướng bỉnh. Tam Cẩu à, nghe thuốc công một lời khuyên, thu chủ gia cho bồi thường ngân lượng, không muốn tính toán nhiều như vậy, có gì hữu dụng đâu. Đám người lao nhau, ngươi một lời ta một câu, đem việc này nói rõ ràng. Chu gia người tới, thông chi Vương Đại Lực tin chết, gọi nó đi qua linh thi thể. Chu gia tiểu thư sai người tìm kiếm con mồi, Vương Đại Lực cùng một cái khác nha hoàn lưu tại chỗ, bị mấy đầu báo tập kích, nha hoàn hộ chủ xuất ruột, ngăn tại phía trước, bất hạnh chết thảm, Vương Đại Lực thì là một mình trốn, cuối cùng không có trốn qua, bị báo cắn chết. Loại lời này, có lẽ người khác tin, Vương Tam Cẩu vạn vạn không tin. Biết con không khác ngoài cha. Đại Lực xưa nay không sợ hổ báo xài lang. Hắn đi đến Chu Trạch cửa hồng, nhìn thấy nhi tử Vương Đại Lực thi thể, đỏ hướng mắt, kiểm tra một lần, liền minh bạch có ẩn tình khác, muốn lấy thuyết pháp, cảm xúc kích động cùng người cãi lộn lên, bị Chu Trạch bọn sai vặt loạn côn đánh ra. Không đúng sao? Phương Hồng xen vào một câu, nói, Đại Lực đứa bé kia giản dị chất phác, gặp được hổ báo xài lang, làm sao lại bỏ xuống Chu gia tiểu thư? Dưới sự sợ hãi, vội vàng thoát thân, thuyết pháp này rõ ràng là lạ. Nghe vậy, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, Vương Tam Cẩu bắt lấy Phương Hồng cánh tay, ngươi cũng biết, Đại Lực không phải loại người như vậy. Không phải? Ta biết. Phương Hồng đem ngồi xổm trên mặt đất Vương Tam Cẩu nâng đỡ. Dựa theo Vương Đại Lực tính cách, sẽ chỉ ảo tưởng anh hùng cứu mỹ nhân muốn, lấy được Chu Trình giao chân thành, từ đây vụng trộm định trung thân, đến chết cũng không đổi, làm một cái Chu gia người ở rể. Chạy trốn, căn bản không thể nào. Loại này cùng hải tử, trông cậy vào xoay người, thật sẽ đánh bạc mệnh tới. Phu cận quê nhà thôn dân nhìn một chút Phương Hồng, lắc đầu cười khổ, làm gì nói ra, trong nội tâm minh bạch liền tốt, một vị tóc đen lão giả ho khan nói, chủ gia nguyện ý cho ngươi lời giải thích này, cũng đừng lại dạy bỏ. Việc này có nội tình, nghĩ đến cũng sắp xỉ nha. Nghe thúc công, thu bạc, an ổn sinh hoạt đi. Thúc công, ta không cam tâm a. Vương Tam Cẩu cắn răng nện đất, khàn giọng kêu lên, ta mỗi năm hàng tháng cho chủ gia cày ruộng làm việc, chưa từng lười biếng, liền độ nhi nữ có tiền đồ, Đại Lực là con trai lớn của ta, thật vất vả mới nuôi lớn, chờ lấy hắn luyện võ có thành tựu, nối dõi tông đường, cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Lưu lão đầu, ngươi muốn lấy thuyết pháp, ngươi là hậu thiên tầng 4 võ nhân à? Hậu thiên tầng 4 võ nhân, mới gọi có thân phận, có thể được đến một cái công đạo. Mặt trời xuống núi, sắc trời dần tối, Vương Tam Cẩu máu me đầy mặt, nhìn về phía bên người che kín vải trắng Đại Lực, cũng là nhận mệnh. Thế đạo như thế, hắn có thể như thế nào? Quê nhà nhóm nhau nhau rời đi. Vương Tam Cẩu nàng dâu lảo đảo chạy tới, quỳ gối tại Đại Lực bên cạnh, mặt rắn mặt, ôn nhu ôm lấy, thử phát không biết tên nhà thiếu nhi. Đại Lực ca. Nam Đồng Lục Cẩu trừng trừng mắt, nhìn xem ca ca bị dã thú móc sạch nội tạng thi thể, tựa hồ nháy mắt lớn lên biết điều. Phương Hồng ngươi đi về trước đi. Xoa xoa máu trên mặt, Vương Tam Cẩu hướng phía Phương Hồng trầm giọng nói, ngươi thật tốt luyện võ, cũng đừng giống Đại Lực dạng này, không có gì bản sự cùng chủ gia tiểu thư đi săn. Hắn hấp ký, cúi đầu xuống, dùng sức nắm lấy tóc, cánh tay mu bàn tay, nổi gân xanh, phản phất muốn lấy mái tóc giật xuống tới. Chốc lát, Phương Hồng than nhẹ một tiếng, thôi, ta thay ngươi đi Chu gia đòi một lời giải thích đi. Chương 20, buộc phát ngươi đi lấy thuyết pháp. Vương Tam Cẩu nhìn xem Phương Hồng, nghĩ gạt ra dáng tươi cười, nhưng chen không ra, ngươi tại luyện võ chẳng cùng hai cái giáo viên nhận biết, không dùng. Chu quản gia giống như cùng ngươi có giao tình, bình thường trông nom ngươi một hai, không dùng. Vương Tam Cẩu lã chã rơi lệ, nhìn thấy Đại Lực tàn tạ không chịu nổi thi thể, một đường có vẻ, kỳ thật hắn liền nhận mệnh. Trong thôn hàng xóm người quen cũng khuyên hắn nhận mệnh, nào nghĩ tới Phương Hồng nguyện ý đứng ra, bên bực lẽ phải, cảm động thì cảm động, nhưng vẫn là quá ngây thơ. Người thiếu niên huyết khí cấp trên, không biết thế đạo gian nan. Vương Tam Cẩu, Phương Hồng, ngươi đi chủ gia sẽ chỉ bị loạn côn đánh ra. Chúng ta những người này à, dựa vào chủ gia sinh hoạt, có câu oán hận cũng phải giấu ở trong bụng, không thể có ý bất kính, nếu không đem bắt cơm nện, sống sót bằng cách nào? Ta nhận mệnh nha. Đây chính là nhà nghèo khổ mệnh a. Phương Hồng trầm mặc một chút, nhìn xem Vương Tam Cẩu máu me đầy mặt, tóc rối bời, khóe mắt vỡ ra vết thương, miệng nói chuyện hở, y phục trên người rách dưới, lộ ra bị côn đồng đánh máu hứ đọng chỗ. Vì trên mặt đất phụ nhân, ôm Đại Lực, thử phát nhạc thiếu nhi, lay động nhoáng một cái, phảng phất tại dỗ dành đi ngủ. Nam Đồng Lục Cẩu bên miệng dính lấy hạt cơm, nước mắt châu nhi tuôn ra, sát cũng không sát. Bóng đêm bao phủ, Chu Trạch nội viện. 3. Chu Hà Toàn một bàn tay quất vào tam nữ nhi Chu Trình Giao trên mặt, nói, ngươi nói cho ta rõ, mặt phía bắc núi hoang, hổ báo hiếm thấy, coi như gặp được cũng không khả năng người chết. Chu Trình Giao bụng mặt, cắn môi dưới, kiên trì nguyên bản thuyết pháp. Phụ thân tức giận như vậy, lần sau lại cho tiểu hồ ly đưa bữa ăn, liền không theo hạ nhân nha hoàn bên trong chọn lựa, dứt khoát tìm luyện võ trường người, thí dụ như cái kia Phương Hồng cũng là hậu thiên tầng 2 đâu. Chu Trình Giao tâm tư chuyển động, ta đi săn, tìm người bồi tiếp, Phương Hồng không thể nào cự tuyệt, chắc chắn trong nội tâm mừng thầm, nghĩ đến trèo lên trước cao. Nhìn thấy nữ nhi không quan tâm dáng vẻ, Chu Hà Toàn giận quá thành cười, liền cho rằng Chu Trình Giao đem hạ nhân nha hoàn đưa đến hổ báo trong miệng, ở một bên chơi đùa thưởng thức. Cái này trò chơi gọi là món ăn trong mâm, là quận huyện thiếu gia tiểu thư bí mật đồ chơi. Thật tốt, thật tốt, ngươi lấy chồng phía trước, ra Chu Trạch một bước, ta đánh gãy hai chân của ngươi. Đồng nhiên, cửa phòng đẩy ra, một cái màu đen dậy vải bước qua cánh cửa, tiếp theo là một tiếng ho khan, đủ. Hả? Chu Hà Toàn lên cơn giận dữ, quay đầu nhìn lại, vội vàng cung kính nên đón, cha, ngài làm sao tự mình đến? Cạnh cửa bên trên đứng đấy một vị trung lão niên nam tử, nhìn xem ước chừng 60 tuổi, ánh mắt thâm trầm, lông mày phát đồng đậm, hai tóc mai sen lẫn tơ bạc, chính là Chu Hà Toàn chi phụ, Chu gia lão thái gia. Chu lão thái gia liếc mắt Chu Hà Toàn, ngươi ra ngoài. Đúng. Chu Hà Toàn lên tiếng, liền đi ra cửa bên ngoài. Chu Hà Toàn lên làm sông lạc nhà giàu nhất, trừ thủ đoạn cao minh, cũng bởi vì Chu lão thái gia tồn tại, hậu thiên tầng 6, cường hành vô song, chấn được phần này gia nghiệp. Trong phòng, Chu Trình Giao thận trọng nói, ra ra. Tiểu Giao A. Chu lão thái gia cao mày, chắp hai tay sau lưng, một câu liền nhượng Chu Trình Giao hoa dung thất sắc, trên người của ngươi có một cỗ nhàn nhạt yêu khí. Ta còn nhớ rõ, năm đó đi theo một vị võ đạo tú tài, truy sát giấu tại trong núi rừng yêu tộc, liền cỗ này mùi thơm ngát, nghe giống như là mức táo ngọt khí tức. Chu Trình Giao thoáng cái sững sờ tại nguyên chỗ. Lại thế nào tâm tư linh xảo, dù sao tuổi còn nhỏ, vẹn vẹn có 13 tuổi. Nàng đánh không được Chu lão thái gia dò xét, như là ngược lại hạt đậu, bàn giao tiền căn hậu quả. Ra ra. Chu Trình Giao khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, ta sẽ không biến thành yêu người ta. Ta nhìn tiểu hồ ly đáng thương, về sau ít gặp mặt liền được. Chu lão thái gia mỉm cười nói. A nha. Chu Trình Giao nháy nháy mắt, ít gặp mặt. Chỉ gặp Chu lão thái gia ngồi xuống, bưng lên ấm áp nước trà, nhấp một miếng lại một cái, mấy năm trước Thương Châu phủ có tú tài nhặt được vàng, nửa lượng kim đổi trọn vẹn 300.000 bạch ngân. Hai lượng vàng. Võ đạo cử nhân đều đỏ mắt, bởi vì cái gọi là lấy hạt rẻ trong lò lửa, đáng giá mạo hiểm. Chu lão thái gia vô đồng một bản bông, nếu có hơn 100 vạn lượng bạc, mỗi ngày phục dụng khí huyết đan, trì hoãn già yếu, tăng tiến khí huyết, diễn sinh nội tức, ta có thể đột phá đến hậu thiên tầng 7. Hậu thiên tầng 7. Ngày sau thi đậu võ tú tài, chưa hẳn không thể nào. Chu lão thái gia nắm bắt chén trà bùng bèn, đáy mắt liền lóe qua một tia sắc ý, đây là cực lớn kỳ ngộ, cái kia hồ yêu ra đời không đến một tháng, còn rất nhỏ yếu a. Chu Trình Giao nhu thuận trả lời, tiểu hồ ly nói nó có thể so với hậu thiên tầng 6 đâu. Ra đời nửa tháng, liền có thể so với hậu thiên tầng 6. Chu lão thái gia sắc mặt cũng hơi biến đổi, xem ra cái kia bạch hồ thật sự là tối thượng đẳng huyết mạch, mà lại cái kia truyền thừa ký ức cũng là hiếm lạ. Ta đi theo võ tú tại gần 10 năm, vào Nam Gia Bắc, không từng nghe qua chuyện này. Âm thanh yếu dần, hắn lâm vào trầm tư, khi thì nhấp một miệng nước trà. Trong phòng im lặng. Thật lâu, Chu lão thái gia đứng lên nói, vừa bọn ta cùng Ngô Ất Phương bà lão có cửu oán, đem nó dẫn qua. Như hổ yêu như ngươi nói như vậy, liền giết Ngô Ất Phương. Như hổ yêu là đang lừa ngươi, có ác độc ý muốn hại người, ta liền cùng Ngô Ất Phương đồng loạt ra tay, đánh giết hổ yêu, vô luận như thế nào đều không lỗ. Một phần bạn một mình tiến đến, khó mà đối đầu, chẳng phải là trắng trắng lộ mạng. Nhưng nếu dẫn tới Ngô Ất Phương, chính là hai vị hậu thiên tầng 6 võ nhân, hổ yêu trước mắt, đương nhiên là buông xuống thù hận, đồng tâm hiệp lực giết yêu tộc. Kể từ đó, có tiến có thối, được xương tụng 10 phần chu toàn. Nói tóm lại, trước mặt kệ hoàng kim có không? Chu sát hổ yêu, nhưng cầm đi huyện thành tranh công. Giết Ngô Ất Phương diệt khẩu có thể đoạt nhà hắn sinh, chọn ngày không bằng đụng ngày. Ngay tại tối nay, đem hổ yêu sự tình xử lý tốt. Thôn Lạc Hà phía bắc núi hoang, trăng sáng sao thưa, hoang tàn vắng vẻ, ngẫu nhiên có không biết tên dã thú tiếng kêu. Vành, rẽ ngang trượng đập xuống đất, lão phụ Ngô Ất Phương mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Ở sau lưng hắn, đi theo hai người, chính là nghĩa nữ của nàng Ngô Hồng Hà, cùng với Chu Trạch luyện võ trưởng giáo viên Lưu Hắc Sơn. Mẹ, Ngô Hồng Hà nói, chúng ta ở nhà ăn cơm đâu, cái kia Chu gia lão thái gia xông vào, cướp đi nữ nhi của ta, còn nói muốn về hài tử. Liên nhường mẹ ngài tới đây. Nàng thân sắc lo lắng, che lấy bả vai trái, mới vừa rồi bị Chu lão thái gia một bàn tay đả thương. Ngươi yên tâm, hắn dám động Hoan Nhi, lao bà tử liền giết tới Chu Trạch đại viện. Nô Ất Phương hừ lạnh một tiếng, nhìn xem nghĩa nữ Ngô Hồng Hà, cái kia họ Chu thật nhiều năm không có đi ra ngoài, một lòng nghĩ luyện ra nội tức, bước vào hậu thiên tầng thứ 7, cũng không biết rút cái gì điên, dám làm ra chuyện như thế. Nô Ất Phương rất là kinh sợ. Nghĩa nữ Ngô Hồng Hà nữ nhi nhũ danh là Hoan Nhi, nàng là đánh đáy lòng sủng ái, xem như cháu gái ruột. Hừ. Nô Ất Phương mặt tâm trầm, đường đường hậu thiên tầng 6 cường giả, đoạt hài tử, không có tiền đồ. Họ Chu coi như muốn dẫn ta tới đây, cũng không nên dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy. Nàng lại nhìn về phía Lưu Hắc Sơn, ngươi là Chu Trạch luyện võ trưởng giáo viên. Lưu Hắc Sơn cung kính đáp lời. Hắn ứng Ngô Hồng Hà mời đi trong nhà ngồi một chút, thuận tiện ăn cơm, không nghĩ tới gặp được việc này, liền theo cùng một chỗ tới, nhìn xem có thể hay không giúp một tay. Núi rừng u ám, vài miếng lá rụng bay xuống, Ngô Hồng Hà lòng nóng như lửa đốt nhìn quanh, mẹ, ngài cùng Chu lão thái gia có cự oán, làm sao cũng không nói một tiếng. Ta không đi Chu Trạch luyện võ trưởng làm giáo viên, có lẽ không có việc này, không có quan hệ gì với ngươi. Nô Ất Phương dừng một chút quả trượng, đống nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm bên trái rừng cây, họ Chu, còn không cút ra đây. Nơi đây trống trải, gió lạnh từng trận, nổi lên giữa núi rừng cây cối cành lá, trong lúc nhất thời vang lên ảo ảo, giống như có đồ vật gì giấu ở trong bóng tối. Nô Hồng Hà, Lưu Hắc Sơn nhìn sang, bên trái hắc ám rừng cây, truyền đến dị hưởng, đi tới hai bóng người. cả người màu đen quần áo luyện công, thái dương hơi trắng Chu lão thái gia đi phía trước, Chu Trình Giao theo ở phía sau, màu vàng hơi đỏ y phục, nhắm mắt theo đuôi, bên người có một cái lẻ lưỡi đại cẩu, toàn thân màu đen, lông tóc tại dưới ánh trăng như lấp lánh ánh sáng lộng lẫy. Ta cái kia tôn nhi đâu? Nô Ất Phương nâng lên vết dỉ loang lổ quả trượng, giống như một lời không hợp liền muốn đánh. Ai? Chỉ nghe thấy thở dài một tiếng, Chu lão thái gia mắt nhìn Ngô Hồng Hà, nhìn chằm chằm Lưu Hắc Sơn. Hắc Sơn, ngươi là nhà ta luyện võ trưởng giáo viên, ấn lý thuyết hẳn là tha cho ngươi một mạng, nhưng việc này lớn, không bí mật thì thất thân, đành phải toàn bộ diệt khẩu. Lưu Hắc Sơn sững sờ, ngài, đây là gì ý? Hắn gặp qua vị này Chu gia lão thái gia, nó tên Tuần Lê, thâm cư không ra ngoài, chỉ lo luyện võ xưa nay không quản bất cứ chuyện gì. Chu lão thái gia mỉm cười nói, ý là ba người các ngươi đều phải chết. Không có cách, ta thu lợi ích khổng lồ, nó lại cần võ nhân huyết đủ, như vậy đi, liền cho ngươi lưu lại toàn thây. Lời vừa nói ra, Lưu Hắc Sơn khoẹt mắt của loạn, thứ gì sẽ cần võ nhân huyết đủ? Chẳng lẽ là ba người sắc mặt đều biến? Nô Ất Phương rất nhanh liền tỉnh táo lại, tôn nhi ta ở đâu? Lão bà tử, ngươi kia đáng thương tôn nữ, tại nó trong bụng. Chu lão thái gia mỉm cười nói, chỉ Chu Trình Giao bên người đại hắc cầu. Nháy mắt, cái kia chó đen ưu nhã cất bước, hình thể mơ hồ, huyễn tượng tiêu tán, hiện lộ chân thân, là một cái thuần trắng không tì vết tiểu hồ ly. Nó toàn thân trắng toát, tròn căng đầu cùng thân thể lớn nhỏ, hai cái nhọn lỗ thai, mũi miệng khéo léo đẹp đẽ, giống như là bút vẽ tô điểm, nhất là cái kia một đôi bạch ngọc con ngươi tản ra mỹ luân mỹ hoàn tia sáng. Nó một đôi chân trước khoác lên trước ngực, xoa động ngực cái kia một đám như là mao cầu lông tóc, cao 40 tấc, đứng thẳng đi lại. Bạch hồ ưu nhã cất bức tử, như nhà giàu khuê tú, duyên dáng, thỉnh thoảng vung vẩy lấy xóa tung cái đuôi, giống như một đoàn kẹo đường đung đưa trái phải. Yêu. Ba người sắc mặt kỳ biến. Nơi xa, hắc ám trong núi rừng, Phương Hồng mặc hắc y, ngồi ở trên nhánh cây, ta vận chuyển khiêm tốn thuật, chui vào Chu Trạch nội viện, kém chút lạc đường. Lần theo Chu Trình Giao bị tắt một bàn tay tiếng thê, ghé vào nóc nhà dự tính, phủ thành đến võ đạo tú tài Lưu Hiển Quy phán đoán sai lầm. Hồ yêu con non, để lọt một cái, may mắn sống sót, giấu tại Bắc Sơn, ngẫu nhiên đụng phải Chu Trình Giao, liền thông đồng lại với nhau. Sau đó, Chu Trình Giao thấy nó manh trạng thái chân thành, làm người chịu mến, vụ trộm nuôi nấng hồ yêu, đầu tiên là vì nó mua một chút thịt tươi, đưa một chút rau quả trái cây các loại đồ ăn. Thằng đến hồ yêu nhịn không được khát máu dục vọng, làm bộ qua đường võ nhân, sát hại Lưu Hữu cắt một nhà bốn miệng, hút võ nhân khí huyết, sau đó dục vọng sinh sôi, rốt cuộc khống chế không nổi, mà lo lắng nó sẽ bại lộ. Chu Trình Giao thử tặng người cho nó ăn. Vương Đại Lực cùng cái kia nha hoàn chết, liền Chu Trình Giao lần đầu đưa bữa ăn. Phương Hồng ánh mắt sáng ngời, mượn ánh trăng, đem giữa sân tình huống quan sát rõ rõ ràng ràng, đã là yêu tộc, không thể bỏ qua, nhất thiết phải đem nó chém giết. Nhưng nghe Chu Trình Giao lời nói, cái kia hồ yêu có thể so với hậu thiên tầng 6. Tối nay xuất thủ, ta chỉ là một cái nhỏ yếu hậu thiên tầng 5. Nếu đánh không lại, khó mà địch nổi cái kia hồ yêu, hoặc hơn một chút, làm không được chấn áp thu bạo, trơ mắt nhìn xem hồ yêu thoát đi nơi đây. Vậy liền quá khó khăn. Kế sách hiện nay, nên đợi thêm 2-3 ngày. Đợi ta bước vào hậu thiên tầng 6 cảnh giới, lại săn giết đầu kia hồ yêu, nhất định gọi nó không chỗ có thể trốn. Vương Đại Lực chết, đòi một câu trả lời hợp lý, trước hết chờ một chút. Nhưng tại hạ một khắc, trông thấy đầu kia toàn thân màu đen đại cẩu, Phương Hồng sửng sốt. Hắn một đường tiềm hành, cách xa nhau hơn 100 mét, miễn cho bị phát hiện. Bây giờ mới tính nhìn thấy hồ yêu chân thân, nó triệt hồi yêu thân huyễn thuật, hóa thành một con cáo nhỏ, Phương Hồng sắc mặt biến đổi, đầu giống như nổ tung, ngày đó tìm kiếm hồ yêu con non, nhìn thấy qua đầu này chó đen, ngay tại mí mắt ta bên dưới. Lúc đó, nó còn nhỏ yếu, ngụy trang một tầng huyễn thuật. Phương Hồng nhớ kỹ rất rõ ràng. Nó sạch sẽ, trong thôn hiếm thấy, đang định cẩn thận nhìn một chút, bị một cái khác hồ yêu con non thu hút lực chú ý. Nguyên lai là nó. Nguyên lai là nó. Đại Lực. Đứa bé kia chết, là lỗi lầm của ta. Phương Hồng thì thào nói nhỏ hai tiếng, trong đầu tư vị không tên, giống một đám lửa, đống nhiên nổ tung, cháy hương hực. Và anh. Phương Hồng nhảy xuống cây cảnh, bước ra rừng cây, khí huyết như lò một tiếng giống, yêu hồ, chết đi.